Chương 236, Tà ác thanh quân, tự bế Kim Nhi 2, chương 236, Tà ác thanh quân, tự bế Kim Nhi 2, nàng cái khó lo cái khôn, ra vẻ ánh mắt trốn tránh, sư phụ, thật sự muốn nghe thanh quân nói thật không? Trần Nghiệp vừa định dạy dỗ thanh quân, nghe nói như thế lại là sương sở. Mặc dù, trực giác nói cho hắn, nữ hoa trong miệng cho tới bây giờ không có lời hữu ích. Có thể hắn Trần Nghiệp mà lại không tin cái này tà. Hắn hít mắt, nói, đó là bởi vì thanh quân xoắn suýt níu lấy ngón tay, chớp chớp mắt to ngượng ngùng liếc nhìn sư phụ. Trần Nghiệp, sư phụ đột nhiên cảm giác được, ngươi vẫn là không nói cho thỏa đáng. Đương nhiên là vì Đỗ Nhi có thể gả cho sư phụ có thể nữa như nha. Chỉ nghe một tiếng ba âm thanh, đem tiểu nữ ba lời nói toàn bộ ngăn tại trong miệng, nàng suýt nữa từ sư phụ trên cánh tay nhảy xuống, hai cái tay nhỏ bảo vệ cái mông, tức giận trừng sư phụ, thanh quân rõ ràng nói thật, vì cái gì còn muốn đánh thanh quân. Trần Nghiệp mặt lạnh lấy, một cái nắm chặt thanh quân vòng eo thon, trở tay liền đem nàng đặt tại trên đầu gối. Khoan, sư phụ ngươi nếu là dám đánh thanh quân liền rốt cuộc không thích sư phụ. Tiểu nữ hoa sợ, nàng che chở cái mông tay nhỏ, cũng bị sư phụ đặt tại cái hót. Chỉ có thể giống một cái cá chết chìm, tại sư phụ trên đầu gối vô lực dây rồi lấy. Dạng này, quá làm cho nữ hoa không có cảm giác an toàn. Trần Nghiệp trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn về Đồ Nhi cái hót, sư phụ khuyên ngươi vẫn là tổ chức tốt một nữ. Thanh quân mạnh miệng, thanh quân mới không có sai. Trần Nghiệp, vậy liền tốt, sư phụ vừa vặn ngửa tay. Sư phụ, tay ngứa ngay gì đó, nói đùa a. Thanh quân mắt trợn tròn, đống cảm giác đại sự không ổn. Dạy dỗ tiểu học toàn cấp Đồ Nhi về sau, Trần Nghiệp cảm thấy thần thanh khí sảng. Nhắc tới cũng kỳ, tiểu Đồ Nhi đều ở hồ nữ nhi không nữ nhi hắn đi ra nội cốc, ven đường đánh giá phụ cận dược điển, trong lòng yên lặng trầm tư. Hoặc là nói, hai cái Đồ Nhi đều rất quan tâm cái này. Đại khái là các nàng đều là cô nhi, không có phụ mẫu, a tuy nói thanh quân có cái trên danh nghĩa đường, nhưng cái này đường, có cùng không, có cũng không khác biệt gì, đã không sống ân, cũng không có nuôi ân, chỉ là mao thanh trúc một bên đơn vương. Trần Nghiệp cảm khái và phần, trong lòng không khỏi sinh ra một vẻ thương tiếc. Trần Nghiệp, ai Trần Nghiệp, ngươi làm sao có thể đem Đồ Nhi cái mông đánh sưng? Thật không phải là một món đồ. Trong lòng hắn tự trách, dưới chân bộ pháp lại chưa dừng. Thu xếp tốt đồ đệ cùng Bạch Tố Tố, trong lòng hắn nhất nhớ mong chính là cái này Lâm Tùng Cốc an nguy. Hắn bị Ngụy gia hãm hại, đầu nhập đầu tiên, sinh tử chưa biết. Lấy Ngụy gia cái kia có thủ tất báo tính tình, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn Lâm Tùng Cốc. Kỳ thật, Trần Nghiệp bây giờ không thiếu tài nguyên, Lâm Tùng Cốc dược viên cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Trải qua lần này động tiên chuyến đi, Trần Nghiệp đoạt lại đại lượng tài nguyên, đã không thiếu linh thạch. Tại xuất động ngày sau, Bạch Tố Tố còn đem đoạt lại linh thạch phân cho hắn một nửa, chừng 6000 linh thạch nhiều. Hắn lo lắng chính là Ngụy gia sẽ đối với nội Lâm Tùng Cốc tu giả trả đũa. Cũng may, một đường con chi. Bên ngoài cốc dược điện, chẳng những không có hoang phế, ngược lại càng thêm sinh cơ bừng bừng. Xếp linh thực tại tụ linh trận tầm bổ bên dưới, mọc khả quan, mấy tên dược nông đang tại đồng ruộng bận rộn. Nơi xa, Lâm Cảnh Hoa đang tại dò xét dược điện. Hết thảy đều lộ ra ngay ngắn rõ ràng. Chủ quản, là Trần chủ quản trở về. Mắt sát dược nông phát hiện Trần Nghiệp thân ảnh, lập tức ngạc nhiên hô to lên tiếng. Trong lúc nhất thời, bận rộn dược viên tựa như dừng lại. Sau đó, mới tuôn ra như núi kêu biển gầm reo hò. Trời xanh có mắt, chủ quản trở về. Lâm Cảnh Hoa toàn thân chấn động, đột nhiên quay đầu, coi hắn thấy rõ thân ảnh quen thuộc kia lúc, nam này hơn phân nửa trăm nam nhân, lại trong nháy mắt đỏ cả bề mắt. Trần chủ quản, ngươi cuối cùng trở về. Nửa năm này, bên ngoài người đều nói Lâm Cảnh Hoa run rẩy âm thanh, lời còn chưa dứt liền ngạnh ở không trách hắn kích động đến đây. Lâm Cảnh Hoa có thể có hôm nay địa vị, toàn bộ dựa vào Trần Nghiệp ban tạo. Huống chi, hắn toàn ra người, sớm cùng Trần Nghiệp khóa lại cùng một chỗ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nói ta chết tại đầu tiên. Trần Nghiệp cười vỗ bộ hạ cũ bà bay, ánh mắt đảo qua xung quanh kích động xuống lại rượt nông nhóm. Ánh mắt của hắn khẽ động, trong đám người ít nhất thiếu 7-8 cái khuôn mặt quen thuộc. Lâm Cảnh Hoa hạ giọng nói, chủ quản, Ngụy gia phái người tới qua 3 lần, nói ngươi cấu kết ma tu chừng cư phạm tội vô cùng xác thực, linh nhận tông có lệnh để cho bọn họ tiếp quản Lâm Tùng Cốc. Trương mặt dỗ hắn không tin tả, chỉ là lên tiếng chất vấn, kết quả tại chỗ liền bị Ngụy gia giết gà dọa khỉ. Hắn trong lòng hơi ưu tư, thần sắc bi phẫn, lại đội vàng bổ sung, cũng may thanh chi đại nhân giữ vững nội cốc, những cái kia xuất sinh mại hắn không được. Ngụy gia vốn có chút cơ tu giả muốn ra tay về sau nghe nói Mao gia có người xuất thủ tương trợ, trong tông đổi chủ ý, tính toán đợi động thiên sau đó, suy nghĩ thêm Lâm Tùng Cốc thuộc về. Trần Nghiệp trong mắt hàn quang lóe lên, hắn liền ngờ tới Ngụy gia sẽ thừa cơ thanh toán, nhưng lại không ngờ tới, bọn hắn sẽ liền bình thường dược nông đều không dung tha. Hắn gặp Lâm Cảnh Hoa thần sắc khắc thường, hình như có chút do dự, lại nói, Lâm lão trưởng, có chuyện ngươi liền nói thẳng, tuyệt đối không cần che che lấp lấp. Lâm Cảnh Hoa liền vội vàng không người, gấp giọng nói, ta nào dám đối với Trần chủ quản che giấu, chẳng qua là ban đầu, Mao gia vị tiểu thư kia mở miệng tương trợ về sau, chọc cho Mao gia gia chủ tức giận, bị cấm túc tại một chỗ tuyệt địa, nàng để cho ta đừng đối Trần chủ còn nói. Ai, lúc trước Mao tiểu thư thường xuyên tới Lâm Tùng Cốc theo lý linh thực, từ cái này sau một ngày, liền rốt cuộc không có lộ diện. Ta có chút lo lắng Mao tiểu thư an nguy. Trần Nghiệp im lặng. Hắn nhớ không lầm, Mao gia gia chủ bởi vì năm đó Mao Thanh Trúc con tư sinh một chuyện, cùng hắn quan hệ ác liệt. Mà bây giờ, gặp Mao Thanh Trúc đối với chính mình cái này ngoại nam lên tiếng ủng hộ tức giận, cũng có lý chỗ đương nhiên bên trong. Trong Mao gia tiểu thư chuyện, ta sẽ nghĩ biện pháp. Trần Nghiệp quét một vòng rừng đông, đột nhiên hỏi, ta xem trong ruộng ít đi không ít người. Bọn hắn là nghỉ mục, vẫn là không may bị Ngụy gia làm hại. Lúc này, không cần Lâm Cảnh Hoa giải thích, liền có lao nông lòng đầy căm phẫn, những cái kia bạch nhãn lang gặp chủ nhà gặp nạn, lại trực tiếp chuyển ném Ngụy gia. Buồn cười, nếu không phải đại nhân, bọn hắn há có hôm nay. Huống hồ Ngụy Gia nguyện ý lôi kéo bọn hắn, còn không phải bởi vì chúng ta Lâm Tùng Cốc nổi tiếng bên ngoài. Những thứ này Dương Đông, cùng trước đây Lâm Tùng Cốc đệ tử khác biệt, đều là Trần Nghiệp từ những cái kia chịu đủ Ngụy Gia bóc lột linh đạo phu bên trong chọn lựa, bởi vậy xưng Trần Nghiệp làm chủ nhà, cũng không thích hợp. Trần Nghiệp bình tĩnh nói, xu thế dẫn dắt, nhân chi thường tỉnh thủ vững bản tâm, tri ân cùng chung hoàn nạn, mới thuộc hiếm hoi. Việc này ta hiểu được. Chư vị chớ buồn, chỉ cần ta Trần Nghiệp tại, cái này Lâm Tùng Cốc liền biến không được ngày. Đến mức chư vị chi tình, ta Trần Nghiệp cũng ghi nhớ trong lòng. Hắn từ trong túi chứa vật lấy ra một túi linh thạch, mệnh Lâm Cảnh Hoa khao mọi người. Lâm Cảnh Hoa trầm mặc tiếp nhận linh thạch túi, đồng nhiên lại thấp giọng nói, Trần chủ quản, ta cái kia tiểu nữ nhi những ngày qua mong rằng Trần chủ quản có thể chăm bận rộn bên trong, rút ra chút thời gian. Hắn nhớ tới nữ nhi bộ dáng kia, trong lòng chính là rút đau, mà lại không tốt nói thẳng, để tránh Trần Nghiệp hiểu lầm hắn có hỏi khó chi ý. Huống hồ Trần Nghiệp mới vừa về Lâm Tùng Cốc, nhất định có nhiều việc bận rộn, làm sao có thời giờ bận tâm nữ nhi của hắn có thể ở vào phụ thân tư tâm. Hắn vẫn là cả gan nâng một câu. Lâm Kim Trần Nghiệp khẽ giật mình, khẽ thở dài một cái. Chương 237, đáng sợ Kim Nhi. Vô chi sư phụ, 1, chương 237, đáng sợ Kim Nhi. Vô chi sư phụ, 1, Trần Nghiệp thẹn trong lòng. Chính mình từng hứa hẹn sẽ vì nàng trị tốt hai chân, có thể chuyến đi này chính là mấy tháng, tin tức hoàn toàn không có. Nửa năm qua này, mình tại bên ngoài kinh lịch sinh tử, dĩ nhiên là kinh tâm động phách. Có thể đối cái kia đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người mình tiểu cô nương mà nói, cái này không có chút nào tin tức chờ đợi, sao lại không phải một loại tra tấn. Lâm Cảnh Hoa sắc mặt siết chặt, gặp Trần Nghiệp thở dài, còn coi hắn có việc nên làm khó, vội vàng nói, nếu là chủ quản không có nhàn hạ Lâm lão trượng, không cần phải nói. Trần Nghiệp cười lắc đầu, ra hiệu Lâm Cảnh Hoa yên tâm, Kim Nhi là ta ký danh đệ tử, ta thân là sư phụ, về tình về lý đều muốn đi nhìn nàng một cái, ngươi đem linh thạch phân phát cho các vị đạo hữu, chính ta đi tìm Kim Nhi liền tốt. Đa tạ chủ quản. Lâm Cảnh Hoa nghe vậy, nước mắt tuôn đầy mặt, đối với Trần Nghiệp liền muốn quỳ xuống. Không được, không được. Trần Nghiệp giật mình, âm thầm lo lắng. Lấy Lâm Cảnh Hoa kích động phản ứng đến xem, Kim Nhi tình huống bên kia, tựa hồ so với mình dự đoán còn biết bắt hơn. Đúng rồi, nhất khiến người sợ hãi người, không phải là vĩnh hằng hắc ám, chính là quang minh từng ngắn ngủi chiếu khắp ở giữa mắt thấy hết thảy đều tại chuyển biến tốt đẹp. Lâm Kim hai chân dần dần khôi phục, hàn viêm thống khổ không còn, cũng bị chính mình mang ra tiểu viện, hướng đi rộng lớn hơn thiên địa, tình cảm giữa hai người dần dần ấm lên. Mà lại vào lúc này, hắn lại đột nhiên mất tích, thời gian qua đi nửa năm mới trở lại Lâm Tùng Cốc. Trần Nghiệp đọc xong, lại cùng Lâm Cảnh Hoa bàn giao chút trong cốc công việc, liền không còn lưu lại, quay người hướng về nội cốc biệt viện bên trong đi đến. Mà Lâm Cảnh Hoa thì là hoảng hốt nâng cái kia túi chữ nặng linh thạch, mãi đến Trần Nghiệp thân ảnh hoàn toàn biến mất, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng cùng chua xót, quay người cất cao giọng nói, "Chư vị, chủ quản trở về, đại nhân cũng không có quên đoàn người ân tình. Chủ quản có lệnh, phàm là nửa năm qua này, không rời không bỏ, thủ vững trong cốc huynh đệ, người người có thưởng." "Tốt, chủ quản nhân nghĩa." Dược nông nhóm lập tức bạo phát ra một trận càng thêm nhiệt liệt reo hò. Lâm Cảnh Hoa trên mặt lộ ra từ đáy lòng tiêu ý, hắn mở ra linh thạch túi, liền muốn theo đầu tốc thả. Nhưng khi hắn mở túi ra về sau, ánh mắt lập tức ngốc trệ ở cái này nhiều linh thạch như vậy. Hắn khó có thể tin đem trong túi linh thạch toàn bộ ngã trên mặt đất, thuận tiện đợi chút nữa phân phát. Nhìn thật kỹ, lại chừng hơn 1,000 khối linh thạch. Lưu tại trong cốc rừng đông, tính đến chính hắn cùng Lý Đại Can, cũng bất quá 23 người. Cái này hơn 1,000 khối linh thạch một người, trọn vẹn có thể phân đến 50 khối linh thạch. Cần biết, mỗi cái dược nông tiền lương tại 10 khối linh thạch tả hữu, cái này 50 khối linh thạch, vậy liền tương đương với nửa năm tiền lương. Dương Lâm quản sự, một tên dược nông, lắp bắp hỏi, chủ còn hắn, đây là ý gì? Thực sự là khoản này linh thạch quá nhiều, đã vượt qua bọn hắn dự liệu. Bọn hắn không biết, Trần Nghiệp bây giờ tài đại khí thô, tản lên tài đến, tự nhiên xa so với ngày xưa phong khoáng. Huống chi, những thứ này dược nông là trải qua trùng điệp thử thách, phương lưu tại trong cốc. Đáng giá lôi kéo, vững chắc Lâm Tùng Cốc căn cơ. Chủ quản có lệnh. Lâm Cảnh Hoa bỗng nhiên cắn răng một cái, quyết tâm, cao giọng tuyên bố, trong cốc còn có 22 tên huynh đệ, không rời không bỏ. Hôm nay, chủ quản thưởng, mỗi người 50 khối hạ phẩm linh thạch. To như vậy dược biên, triệt để sôi trào. Tất cả dược nông trên mặt đều bộc lộ vẻ mừng như điên, âm thầm may mắn chính mình lưu tại Lâm Tùng Cốc. Bởi vì cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Cái này 50 khối linh thạch, tại bổ khuyết gia dụng về sau, còn có thể cung cấp tu hành, sợ là có thể đem cảnh giới trực tiếp để thăng một tầng. Bọn hắn sở dĩ khốn câu nệ tại luyện khí thiên kỳ, còn không phải bởi vì không có tài nguyên. Cứ việc ngày thường có thể kiếm được một ít linh thạch, có thể mọi người tại đây, người nào không có gia thất, ai không muốn mong con hơn người. Cho dù đại đạo vô tình, tựa như tu giả đều nên vì tu hành bỏ xuống thất tình lục dục. Có thể nói dễ dàng, ai có thể tùy tiện thả xuống? Nếu có thể thả xuống, bọn hắn cũng sẽ không làm bình thường dừng đông, sớ tại Tam Thiên Đại Sơn bên trong thú yêu. Trong phòng bên trong tia sáng như bị pha loãng mực nước, vẫn đục mỏng manh. Trên xe lăn bóng người nhỏ yếu đến cơ hồ dung nhập mảnh này u ám. Tơ lụa tóc đen thuận hoạt mà choàng tại nàng non mềm trên vai, một mực yểu điệu rủ xuống đến eo nhỏ nhắn. Cái kia vòng eo tinh tế đến kinh người, giống như phủ phong yếu liễu, dù cho hai tay bây kín, đều có thể đem cái này vòng eo thon vòng lấy. Tại mềm mại bên trong ẩn hiện ốm yếu chi khí, nhưng không tổn hao gì khí chất, ngược lại bằng thêm lao điểm đạm đáng yêu. Lại hướng bên dưới, chính là non mịn thẳng tắp hai chân, có chút đồng thời cùng một chỗ. Trên đầu gối của nàng đang lặng lặng nằm lấy cái kia bị trà đạp phải hoàn toàn thay đổi thỏ hình búp bê. Lừa đảo nàng môi mỏng có chút khép mở, âm thanh nhẹ gần như nghe không được. Có lẽ bởi vì sinh bệnh nguyên nhân, môi sắc hiện ra nhàn nhạt tối đỏ. Nữ hài xanh thẳm ngón tay đang nắm ngân châm, treo đang con rối phía trên, chậm chạp không có rơi xuống. Mãi đến ngoài cửa sổ truyền đến gió thổi qua rừng trúc toa toa âm thanh, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, run rẩy lên, ngân châm trong tay bỗng nhiên đâm vào bút bê con mắt, một chút, hai lần, ba lần đều là lừa đảo nàng thở hổn hển, đã thấy linh lung lồng ngực kịch liệt chập trùng, mái tóc đen dài rủ xuống, đem nàng non nửa khuôn mặt chôn thật sâu vào trong bóng tối. Sớm nên biết, từ ngày đó, hắn cười lớn nói ưa thích chính mình bút bê bắt đầu, hết thảy đều là cái âm mưu. Nàng biết, chính mình không nên đoán hận hắn. Rõ ràng người nhà, nàng tu vi, thậm chí có chuyển biến tốt đẹp chi sắc hai trần, toàn bộ bài hắn ban tặng có thể đúng là như thế. Làm nàng có giúp ở sau cửa sổ u ám nơi hẻo lánh, nhìn thấy cái kia vĩnh viễn tấm lòng rộng mở, tiểu ý ôn hòa nam nhân, đang mang theo mặt khác hai cái tiểu nữ hài dạo chơi vui cười lúc. Nàng trong lòng ngược lại sinh ra một ít chính mình cũng nói không rõ cổ quái cảm xúc. Giống như tự ti, tự oán hận, giống như chán ghét, giống như chống đối, nhất là, nhớ tới hắn bộ kia ra vẻ đạo mạo rằng rớp, lấy sư phụ danh nghĩa kiên nhẫn dạy nàng tu hành thời điểm, nàng trong lòng cô kia cổ quái cảm xúc càng thêm lan tràn. Rất muốn, nhìn thấy hắn hoặc là nói sư phụ nhất không chịu nổi dáng dấp. Chính như, mình tại trước mặt hắn như vậy không chịu nổi. Đem cao cao tại thượng hắn kéo xuống đến, lôi đến chính mình vị trí mảnh này lầy lội không chịu nổi trong bóng tối, mỗi khi trong đầu ý nghĩ hắn ti tiện dáng dấp lúc, nàng lạnh thấu máu tươi mới sẽ sôi trào. A ha ha, nữ hài mảnh khảnh mười ngón sâu sắc rơi vào bút bê bên trong, nàng cắn môi cánh, hai chân tại chân mỏng bên dưới, không bị khống chế nhẹ nhàng mái cọ lấy. Chỉ là hơi động tác, đã để nàng tóc mai mồ hôi dần dần sinh, có thể ánh mắt lại lặng yên nhiều ra một vẻ vẻ phấn khởi. Vẻ phấn khởi dần dần nồng đậm, hóa thành đường hồng, trèo lên gò má tái nhợt. Đang lúc này, ngoài cửa truyền đến két một tiếng. Nô. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trong tưởng tượng nam nhân kia đang đứng tại cửa ra vào, nghi hoặc mà nhìn xem chính mình. Trần Nghiệp rất buồn bực, hắn có chút nhíu mày. Trong không khí tràn ngập nhỏ xíu ẩm ướt khí tức, tựa hồ là một loại nào đó thảo dược hương vị. Lâm Kim cũng rất kỳ quái, lưng cứng ngắc, không nhúc nhích tí nào. Nàng tuy là cái tự bế nữ hải, nhưng không phải không thể động đậy người gỗ. Chương 237, đáng sợ Kim Nhi. Vô Chi sư phụ 2, chương 237, đáng sợ Kim Nhi. Vô Chi sư phụ 2, Kim Nhi. Trần Nghiệp tạm thời ách đi không hiểu, hắn dự định trước cùng Kim Nhi góp cái gần như, chậm rãi tiến lên. Thanh âm ôn hòa, làm sao không mở cửa sổ? Trong phòng như thế khó chịu. Lâm Kim không có trả lời, liền hô hấp đều thả tới nhẹ nhất, yên lặng đem chính mình rút vào xe lăn chỗ sâu. Là bệnh tình tăng thêm, là nửa năm này một thân một mình quá mức tuyệt vọng, vẫn là đối với chính mình cái này sai hẹn nửa năm mới trở về sư phụ, sinh ra không cách nào nói oán hận. Trần Nghiệp khe khẽ thở dài, chỉ cảm thấy là phân biệt thời gian tăng lên nàng u ám cùng tâm kết. Nàng vốn là như vậy tinh tế, yếu ớt lại mang bệnh hoạn cố chấp hại tử. Nửa năm không thấy, có lẽ nàng đem chính mình càng sâu phong vào cái kia hắc ám vặn vẹo bên trong tiểu thế giới. Hắn đi vào nữ hải tựa hồ muốn lui về phía sau, hai cái tay nhỏ lặng lẽ đặt tại trên tay vịt, có thể mà lại nàng có giúp ở trong phòng nhất nơi hẻo lánh, đã không thể lui được nữa. Chẳng lẽ lại sinh bệnh sao? Trần Nghiệp nói nhỏ, đem tay chạm đến bên dưới nữ hải chán. Ân, nhiệt độ cơ thể quá cao, có điểm gì là lạ. Rất kỳ quái chính là, hắn mới vừa đụng phải nữ hải chán, rõ ràng có thể cảm nhận được nàng run rẩy một chút. Riêng là run rẩy chẳng có gì lạ, nhưng nàng biết hầu tựa hồ phát ra một tiếng rên rỉ. Trong lòng Trần Nghiệp than nhẹ, hắn trên mặt rất bình tĩnh, ngồi ở Kim Nhi bên cạnh, cười nói, nửa năm không gặp, Kim Nhi có muốn hay không sư phụ? Dự đoán bên trong, Kim Nhi chỉ là hơi ngước mắt, phức tạp nhìn hắn một cái, vẫn không có đáp lại. Trần Nghiệp quyết định chuyển biến sách lược. Nghĩ đến, là như thế lâu không gặp, cùng với để tiểu cô nương đối với hắn có chút xa lạ. Ai chắc hẳn, nửa năm qua này, tiểu cô nương sợ là đều không có nhớ qua hắn a. Trần Nghiệp đông cảm giác ý chí chiến đấu sục sôi, hắn nhưng là đoàn tử chuyên gia, muốn để nắm đối với hắn mở rộng nội tâm, đó là vài phút sự tình. Trần Nghiệp nhất định phải được, khẽ mỉm cười, bắt đầu đem chính mình nửa năm này kinh lịch đêm thay nói. Nói đến cái kêu một cái trầm bổng chập trùng, kỳ quái. Tất nhiên có thể hấp dẫn Kim Nhi như vậy không hỏi ngoại sự chẳng nữ. Tiểu cô nương ánh mắt quả nhiên giật giật, rơi vào hắn mỉm cười trên mặt, tay nhỏ không tự giác nắm chặt tay vịn. Rất muốn đem dạng này sư phụ xé nát. Hắn rõ ràng lại nhìn thấy chính mình nhất trơ chén dáng dấp, mà lại còn làm bộ Trần Nghiệp chỗ nào biết tiểu cô nương tâm tư, coi hắn thật vất vả đem chính mình khoảng thời gian này kinh lịch tự thuật xong. Hắn thở dài một tiếng, Kim Nhi, nửa năm này, sư phụ là bị bất đắc dĩ. Cái kia ngụy gia thiết kế ám toán sư phụ không thể không đi động thiên bên trong. Mà tu vi của ngươi vừa mới cất bước, như vào động thiên, thập tử vô sinh. Sư phụ liền nghĩ để cho ngươi tại Lâm Tùng Cốc tiếp tục chờ đợi, dù sao người nhà ngươi đều tại Lâm Tùng Cốc. Tiểu cô nương còn đắm chìm tại chính mình ảo tưởng bên trong, mãi đến nghe được Trần Nghiệp than âm thanh mới hậu chi hậu giác. Hả? Hắn nói hắn bị ép vào động thiên. Kim Nhi có chút kỳ quái, bởi vì phụ thân cùng tỷ tỷ đều nói, sư phụ của nàng gần nhất tiếp tông môn nhiệm vụ, mang theo Lục Chi Vi cùng Từ Thành Quân tạm thời rời đi Lâm Tùng Cốc. Nhưng chưa hề nói qua, Trần Nghiệp đúng là bị hãm hại phải biết, hai cái này đại biểu ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Cái trước nói rõ Trần Nghiệp căn bản không đem nàng làm đồ đệ, không có để ở trong lòng, đi địa phương khác nhậm chức, đều chưa hề cân nhắc qua chính mình. Mà cái sau thì nói rõ Trần Nghiệp là bị ép, không hề đại biểu, hắn không quan tâm chính mình. Không, tiểu cô nương khỏe môi câu lên một vệ tự giễu cười, người như nàng, ai sẽ quan tâm? Liên tỷ tỷ đều cảm thấy nàng là người điên. Huống hồ, như thế âm u chính mình, càng không đáng người khác quan tâm. Nàng còn tại tự oán hối tiếc ở giữa, đột nhiên cảm giác chân của nàng đang bị nam nhân lặng lẽ tách ra. Tiểu cô nương thần sắc siết chặt, vội vàng đồng thời gấp hai chân, cảnh giác nhìn xem Trần Nghiệp. Trần Nghiệp kỳ quái buông tay, hắn trước đây đã cho Kim Nhi trị không ít lần chân, theo lý thuyết nàng có lẽ quen thuộc. Hắn đè xuống nghi hoặc, cười nói, "Kim Nhi, sư phụ đều nửa năm không có vì ngươi trị chân. Đừng sợ, một chút cũng không đau, rất nhanh liền chữa khỏi." Nói xong, hắn liền muốn đem nữ hài váy cởi xuống. Đương nhiên, cởi xuống váy sẽ chỉ làm hai chân của nàng lộ ra, đến mức bộ vị mấu chốt, tự nhiên có quần lót. Ai ngờ, nữ hài khuôn mặt nhỏ siêu phải một chút đỏ bừng, xích sao liền để lại hắn hai tay, bờ môi mấp máy, yếu ớt môi âm thanh, "Không cần oan, chỉ có chữa khỏi chân, về sau mới có thể đi bộ nhà." Trần Nghiệp ấm giọng nói, động tác lại không cho ngăn lại. Hắn sớm đã thành thói quen nữ hài không tình nguyện, có thể nàng không tình nguyện, chính mình liền có thể từ bỏ điều trị. Trần Nghiệp trước đưa tay đem nàng trên chân chăn mỏng nhấc xuống. Trên xe lăn tiểu cô nương thân thể run lên, cặp kia trống rỗng con người đen nhánh đột nhiên co vào, cơ hồ là liều mạng đem chính mình rút vào xe lăn chỗ sâu, hai chân tố chất thần kinh căng chặt. Kim Nhi, Trần Nghiệp bị nàng kịch liệt phản ứng kinh hãi đến, động tác đưa ra tại chỗ, dưới tầm mắt ý thức theo nàng bối rối tránh né động tác nhìn xuống dưới. U ám dưới ánh sáng, trên váy nàng, tựa hồ có một khối nhỏ màu đậm vết tích. Trần Nghiệp tâm đột nhiên trầm xuống, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được nàng như vậy kháng cự khôi phục. Nguyên lai, là không kiểm soát loại này khuất nhục mất khống chế, đối với nàng nhạy cảm như vậy tự tin nữ hài đến nói, đâu chỉ tại đáng sợ nhất cực hình. Trần Nghiệp lập tức rút về vốn là muốn đụng vào tay của nàng, ra vẻ thở dài, "Tất nhiên ngươi không nghĩ, chân nhanh sự tỉnh, trước không gấp. Hôm nay xác thực gấp gáp chút, sư phụ đi đường cũng mệt mỏi. Ngày mai sư phụ lại đến vì ngươi chẩn trị." Nói xong, hắn dứt khoát quay người, tránh cho để tiểu cô nương lúng túng hơn. Mãi đến cánh cửa kia nhẹ nhàng khép lại, ngăn cách nội ngoại hai cái thế giới. Lâm Kim mới giống như là bị rút mất cuộc sống, đột nhiên sủi lơ tại xe lăn bên trong. Căng cứng đến cực hạn thân thể vô lực buông lỏng xuống, nhưng lại bởi vì buông lỏng mà không bị khống chế kịch liệt thở hổn hển. Một lúc lâu sau, nàng mới chỉ hoãn qua một hơi. Hắn thật sự không biết, tại bị nhìn ra biên giới rời rạc, mang đến kích thích viễn siêu nữ hài dự liệu. Nàng tỉ mỉ nhớ lại nam nhân biểu lộ. Rất rõ ràng, hắn là tại vén lên tấm thảm thời điểm, mới phát giác không thích hợp. Thân xác hắn có thương tiếc, có hậu hối hận nhưng cũng không có khiếp sợ, vẻ xấu hổ. Thật lâu, a một tiếng giống như khí âm vỡ vụn với lạnh, từ nàng không có chút huyết sắc nào giữa cánh môi xuất ra. Nguyên lai, hắn chỉ là cho là mình mất khống chế đáng chết. Trần Nghiệp tự trách không thôi. Trần Nghiệp a Trần Nghiệp, ngươi làm sao có thể làm trái đổ nhi ý nguyện? Thật không phải là một món đồ. Vừa nghĩ tới vừa mới một màn kia, chính Trần Nghiệp đều vì Kim Nhi cảm thấy xấu hổ. Lâm Bình Ngọc người đâu? Nửa năm này không có ta điều trị, Kim Nhi chân lại xảy ra vấn đề nàng vậy mà không có chiếu cố muội muội. Hắn âm thầm suy tư, quay đầu ngắm nhìn biệt tử. Cái này nội cốc tiểu viện, chỉ có Lâm Bình Ngọc cùng Lâm Kim hai người ở theo lý thuyết, hiện tại Lâm Kim chân tê liệt, ngày thường sinh hoạt cực kỳ không tiện, cần phải có người theo lý. Nếu như có người theo lý, tiểu cô nương cũng sẽ không bài tiết không kiềm chế. Vừa mới một màn kia càng sẽ không phát sinh. Theo lý mà nói, Lâm Bình Ngọc đối với muội muội vô cùng chiếu cố, không có khả năng không quản muội muội. Mà thôi, trước đi hỏi thăm một chút trong tông môn tiếng gió lần này Tam Tiên Đại Sơn, Bạch Tố Tố xuất hiện tin tức, cũng đã chuyển đến tông môn trong hai. Chương 238, thanh toán tài nguyên, khởi đầu mới, 1, chương 238, thanh toán tài nguyên, khởi đầu mới, 1, thăm hỏi qua Lâm Kim, Trần Nghiệp lúc này mới mang tâm tình nặng nề, về tới nội cốc. Hai cái đồ đệ sớm cùng Bạch Tố Tố cùng nhau tĩnh dưỡng đi. Tại động tiên lang bạt kỳ hồ nửa năm, đừng nói hai cái đồ nhi, liền Trần Nghiệp đều thể xác tinh thần đều mệt, chính muốn nằm lì ở trên giường ngủ hắn cái 7 ngày 7 đêm. Huống chi đồ nhi vẫn là non nớt tiểu nữ hải. Ngoài miệng không nói, thân thể sớm không chịu nổi. Lúc này, lớn như vậy tiểu viện, chỉ còn lại hắn một người. Trần Nghiệp hề phải ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, xoa huyệt thái dương, âm thầm suy nghĩ. Hiện nay, hắn để ý nhất chính là tội danh của mình, Tư Thông Ma Tu. Chính là bởi vì cái này muốn gán tội cho người khác, hắn mới bị áp sát vào động thiên mạo hiểm. Nhưng bây giờ, hắn đã xem Bạch Tố Tố bình an mang về, theo lý tông môn liền sẽ không tiếp tục truy cứu. Trần Nghiệp trong lòng có chút thất vọng, nhưng nhớ tới Bạch Tố Tố mơ hồ biểu đạt thân cận chi ý, hắn lại đem một trái tim chìm vào trong bụng. Bạch Tố Tố a Bạch Tố Tố, ta lần này xem như là cứu ngươi một mạng, ngươi tóm lại nên tại trong tông môn, giúp ta nói một chút lời nói a. Lời tuy như vậy, kỳ thật Trần Nghiệp lòng dạ biết rõ, lần này nếu như không có sự xuất hiện của hắn, Bạch Tố Tố nói chung còn là sẽ bình an vô sự. Bởi vì, tại nguyên kịch bản bên trong, 500 năm về sau, Bạch Tố Tố chưa từng vẫn lạc, mà là trở thành nguyên anh chân quân. Nhưng không quản nguyên bản quy tích là cái gì, ít nhất tại hiện tại thời gian tuyến bên trong, hắn đích thật là cứu Bạch Tố Tố một mạng. Chập chờn tiếp xuống, Yến Quốc sợ là phong ba lại nổi lên. Tùng Dương động thiên đệ cửu trọng thiên như thế, nhất định khiếp sợ Yến Quốc tu chân giới. Như vậy to lớn thiên cung, người nào đều cảm thấy có thiên đại cơ duyên. Bất quá, Bạch Tố Tố đã đem thế nhân ánh mắt chuyển rời đến độ Tịnh Tông, đem nàng cùng ta đóng gói thành người bị hại ân, kỳ thật đích thật là người bị hại. Trần Nghiệp ngón tay đánh bàn đá, yên lặng cân nhắc. Tùng Dương động thiên đến tiếp sau dư âm, tuyệt đại bộ phận cũng sẽ không rơi vào hắn cùng Bạch Tố Tố trên thân. Nhưng tất nhiên hắn từ đệ cửu trọng thiên đi ra, hoặc nhiều hoặc ít còn là sẽ nhận đến một số người ánh mắt. Cũng may, hắn đã là trúc cơ tu giả, có một mình đảm đương một phía năng lực, không sợ một ít đạo trích. Lo lắng duy nhất chính là Lâm Tung Cốc. Hắn ba cái đồ đệ đều dài ở trong cốc, nơi đây nếu là xảy ra ngoài ý muốn, nhất định khiến Trần Nghiệp hối hận vạn phần. Bởi vì cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng thanh chi. Hắn khẽ gọi một tiếng, một đạo thân ảnh màu xanh, im hơi lặng tiếng xuất hiện ở trước mặt hắn. Trước mắt áo xanh khôi lỗi, đã không còn lúc trước lạnh lùng. Trên cánh tay trái, có mấy đạo khắc sâu khủng bố vết kiếm, trước ngực càng là có mảng lớn bị pháp thuật oanh kích qua vết cháy. Trần Nghiệp không tại Lâm Tùng Cốc thời gian, có thể thấy được nó trải qua một tràng lại một tràng cổ chiến. Nếu không phải có thanh chi trấn thủ Lâm Tùng Cốc, Ngụy gia vụng trộm làm người buồn nôn, đều đủ để kéo sụp đổ Lâm Tùng Cốc. Luyện khí viên mãn tu vi đã có chút không đủ. Trần Nghiệp tâm niệm vừa động, từ trong túi trữ vật, lấy ra một cái thanh đồng đầu lâu. Đây là hắn từ Vạn Khôi môn trong tay lấy được thanh đồng lực sĩ khôi lỗi. Hắn đem đầu lâu đặt ở lòng bàn tay nắm chắc, không nhịn được cảm khái. Không hổ là pháp bảo nhị giai, có thể lớn có thể nhỏ, có thể tùy thân treo ở bên hông, tính linh hoạt muốn viễn siêu thanh chi. Chỉ là, lấy Trần Nghiệp bây giờ thủ đoạn, cũng không cần thanh đồng lực sĩ hộ thân. Mà Lâm Tùng Cốc đang cần một cái trúc cơ chiến lực tọa trấn. Ví dụ như đi qua nửa năm, mặc dù Lâm Tùng Cốc có nhất giai đại trận, có thể đại trận có mất linh sống, Ngụy gia chỉ cần cứ gọi người ngăn tại bên ngoài liền tốt. Thanh chi sở dĩ thụ thương, chính là bởi vì có một đám cái gọi là cấp tu thường xuyên tại bên ngoài Lâm Tùng Cốc quấy rối, nó xuất thủ trấn áp, lại ngược lại bị đối phương thiết kế. Tuy nói, Lâm Cảnh Hoa từng lên kiện tông môn, có thể tông môn tu giả đến lúc, lại muốn qua số lượng này, nhưng cái kia cấp tu sao lại ngây ngốc chờ ở tại chỗ? Nếu như tông môn đệ bụng, việc này không khó giải quyết. Có thể Trần Nghiệp ham sâu độc tiền, Mao Thanh Trúc lại bị Mao gia cấm túc, trong tông môn không người có thể vì Lâm Tùng Cốc lên tiếng ủng hộ, thêm nữa lại có Ngụy gia từ trong cản trở, tông môn phái tới người, sao lại đệ bụng? Trần Nghiệp cười lạnh một tiếng, tướng khôi lỗi cất kỹ. Linh Nhẫn Tông không thể trông chờ Yến Quốc phân tranh càng lúc càng kịch liệt, nhất định phải đem Lâm Tùng Cốc chế tạo vững như thành đồng. Ta cuối cùng không có khả năng một mực ở tại trong cốc suy nghĩ hơi định. Trần Nghiệp đem lần này động thiên chuyến đi thu hoạch, toàn bộ lấy ra, từng cái kiểm kê. Nguy thuật, Vạn Khôi môn áo choàng nam tử, Kế Nguyên Lương mấy tên tu sĩ pháp khí chứa đồ, bên trong tài nguyên trồng chất như núi. Linh hạch, đan dược, pháp khí, tài liệu tổng giá trị, đủ để cho bất kỳ một cái nào trúc cơ tu sĩ cũng vì đó đỏ mắt. Riêng là linh hạch, liền có hẹn chớ một vạn khối. Đây không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn, thậm chí có thể mua sắm 3-4 cái không sai nhị giai hạ phẩm pháp bảo. Những thứ này mang theo tông môn đặc thù hay là gia tộc cấn ký đồ vật, không thể tùy tiện gặp người. Trần Nghiệp nhìn xem trong đó mấy món pháp khí, lông mày cao lại, phải tìm một chỗ vô tướng quỷ thị, đem toàn bộ rời tay, đổi thành sạch sẽ linh thạch. Đến mức những cái kia bình thường tài nguyên, ngược lại là có thể từng nhóm, tại các đại phường thị chậm rãi bán. Hắn quy hoạch xong xuôi, chuẩn bị trước đi một chuyến đảo sân phường, xử lý cơ sở tài nguyên. Trước khi đi, hắn nhớ tới cái gì, thuận mồm hỏi một câu đang tại bên ngoài cốc chỉ huy dược nông làm việc Lâm Cảnh Hoa. Lâm lão trượng, Quỳnh Ngọc Nha đầu kia, gần đây như thế nào? Lâm Cảnh Hoa nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, thở dài, chủ quản, ngươi không có ở đây những ngày qua, nha đầu kia ai, nàng thường xuyên hướng phường thị chạy, ta hỏi nàng, nàng cũng không chịu nói. Nghĩ đến, là có chuyện gì khẩn yếu đi. Đi phường thị. Trần Nghiệp lông mày nhíu chặt, hắn nhịn xuống bất mãn trong lòng, nhẹ gật đầu, tốt, vừa vặn ta đang muốn đi một chuyến đảo sân phường, đến lúc đó thuận tiện đem nàng mang về. Dứt lời, hắn quay đầu ngắm nhìn nội cốc, tuy nói Tùng Dương động thiên vừa rồi đóng lại, thế cục phức tạp, nhưng trong cốc có Bạch Tố Tố, nghĩ đến an toàn không ngại. Niệm đây, hắn mới đạp kiếm mà đi. Ngự kiếm phi hành ở không trung, Trần Nghiệp bất mãn trong lòng, lại là càng thêm nồng đậm. Hồ đồ, bây giờ bên ngoài thế cục sao mà hung hiểm, người của Ngụy gia càng là nhìn chằm chằm, nàng hết lần này tới lần khác hướng phường thị chạy, là chán sống sao? Chẳng lẽ là bản tính không thay đổi? Trong lòng Trần Nghiệp lạnh lẽo, hắn nhớ tới mới gặp Lâm Quỳnh Ngọc lúc, đối phương bộ kia một lòng nghĩ leo lên quyền quý, thậm chí không tiếc bán nhan sắc dáng dấp. Chẳng lẽ mình một khi thất thế, nàng liền lại chứng nào tận ấy, nghĩ đến đi phường thị thay đổi ra. Có thể muội muội nàng còn tại trong cốc, chính mình càng đem Lâm Kim Thu làm ký danh đệ tử, nàng liền như vậy không quan tâm, đem một cái hai chân tê liệt thân muội muội, một thân một mình ném vào trong cốc, thậm chí đều không có tìm những người khác thay chăm sóc. Càng nghĩ, Trần Nghiệp ánh mắt càng là lạnh lẽo. Giang Sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi. Hắn hít sâu một hơi, hắn đối với Lâm Bình Ngọc ấn tượng đầu tiên thực sự quá mức tươi sáng, khó tránh khỏi trong lòng nổi nóng. Nhưng không thấy sự thật, hắn quyết định trước cho Lâm Bình Ngọc một cái cơ hội. Như quả thật như hắn đoán, cho dù không để ý Lâm Cảnh Hoa cùng Lâm Kim Tâm Thịnh, hắn cũng muốn đem nữ tử này trục xuất Lâm Tùng Cốc. Giữa trưa mặt trời treo cao, vẩy vào náo nhiệt phường thị trên đường phố. Vừa đi vừa về tu giả cảnh tượng đội vàng, cùng ngày xưa không khác nhau chút nào. Lúc này, Tùng Dương động thiên vừa rồi vỡ vụn, mà Trần Nghiệp đem lần thứ nhất không gian thông đạo định vị tại Tam Thiên Đại Sơn chỗ sâu. Chương 238, thanh toán tài nguyên, khởi đầu mới, 2, chương 238, thanh toán tài nguyên, khởi đầu mới, 2, bởi vậy, phần lớn tu giả còn tại Tam Thiên Đại Sơn bên trong, động thiên kết thúc tin tức còn chưa truyền ra ngoài. Lâm Bình Ngọc cuốn chặt lấy khối kia che kín hơn phân nửa khuôn mặt màu xám khăn trùm đầu, chỉ lộ ra đôi mắt thu thủy long lanh, nàng hơi cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí từ bản thảo các bên cạnh đi ra. Vừa rồi ở bên trong, nàng lại đụng vào một cái mũi cho. Trần chấp sự, ngươi nói là Lâm Tùng Cốc cái kia sách, nghe nói hắn ở bên ngoài xảy ra chuyện lớn. Còn không phải sao? Tông môn đều truyền khắp, nói là tư thông ma tu. Lá gan cũng quá lớn. Ai, đoán chừng không về được bày ra việc này, 89/10 Ngụy gia bên kia gần nhất thế nhưng là Xuân Phong đắc ý, xem ra Lâm Tùng Cốc muốn đổi chủ nhân rồi, chờ một chút, ngươi là Lâm Tùng Cốc thị nữ. Mau mau cút, tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta, nếu không phải bên trong có cái Liễu quản sự thay nàng nói chuyện, nếu không những người kia suýt nữa trực tiếp đem nàng đánh đi ra, sợ bị Ngụy gia giận chó đánh mèo. Lâm Quỳnh Ngọc niệm lên bản thảo các nói chuyện của mọi người âm thanh, càng tuyệt vọng. Những người tu này đều là linh nhận tông tu giả, bọn hắn trong miệng lời nói, độ tin cậy cực cao. Trần chấp sự, quả thật đã chết tại động thiên sao? Nàng cảm thấy siết chặt, vô ý thức siết chặt khăn trùm đầu biên giới. Những tiếng đồn này tuyệt đối không thể để trong cốc những người khác biết. Nếu không, Lâm Tùng Cốc tất nhiên lòng người bàng hoàng. Lâm Quỳnh Ngọc cúi đầu, bước đi vội vàng. Ai ngờ, đột nhiên có người ngăn tại trước người nàng, "Ơ, đây không phải là chúng ta Đảo Sơn phường ngày xưa đại mỹ nhân nhi, Lâm tiên tử nha?" Lâm Quỳnh Ngọc bước chân đột nhiên dừng lại, phản phất bị đính tại tại chỗ. Phía trước mấy bước bên ngoài, đứng cái yêu diệm nữ tử, chính là Trương gia Tam tỷ muội bên trong tiểu muội Trương Sa Nguyệt. Nói lên Trương gia Tam tỷ muội, lúc trước, Lâm gia chính là bởi vì Trương gia linh thạch bay, bị bức ép vào Lâm Tùng Cốc. Trương Sa Nguyệt che miệng cười khẽ, nàng đã sớm nghe, nữ nhân này mỗi ngày tới bản thảo các hỏi thăm tin tức. Chỉ là nàng cẩn thận quá mức, trước đây đều là cùng một vị Mao gia nữ tu cùng nhau đi ra, khiến người không chỗ hạ thủ. Từ khi cái kia Mao gia nữ tu rời đi về sau, đã không biết bao lâu, không gặp nàng tại Đảo Sơn phường hiện thân. Cho tới hôm nay, nàng cuối cùng không nhịn được đi ra hỏi thăm. Trương Sảo Nguyệt cố ý nâng cao âm điệu, hấp dẫn lấy người qua đường ánh mắt, nhìn xem, đây không phải là trèo lên Lâm Tùng chủ quản, liền quên quen biết cũ dừng đại cô nương sao? À, ta ngược lại là quên, nàng bây giờ là tự thân khó đảm bảo. Lâm Quỳnh Ngọc thân thể khẽ run lên, vùi đầu phải thấp hơn, chỉ muốn từ bên người nàng đi vào qua. Nhưng nàng mới vừa động một bước, Trương Sảo Nguyệt liền cố ý rời một bước, ngăn tại trước mặt nàng. Đi cái gì nha? Chột dạ. Trương Sảo Nguyệt xích lại gần một bước, khẽ cười nói, chậc chậc, ta nghe nói ngươi thế nhưng là Lâm Tùng chủ quản tiếp thân thị nữ, thật sự là khó khăn cho ngươi. Cái này một thân da miệng thịt mềm, lại muốn đối một cái lao nam nhân lá mặt lá trái. Nàng ánh mắt đảo qua Lâm Quỳnh Ngọc lộ ra đoạn kia trắng như tuyết cổ cùng nhọn xinh đẹp cảm biến, còn có cặp kia dù cho đựng đầy kinh hoàng cũng thủy quang yêu kiều đôi mắt đẹp, đã là đấu kỵ giận lại là khoái ý a, nghe nói Lâm Tùng chủ quản là một cái linh thực phu, tuổi trên 50, dưới gối còn có hai cái bé con, nàng gặp nhiều loại này linh thực phu, nói dễ nghe, kỳ thật không phải liền là lão đông. Cái này Lâm Quỳnh Ngọc ngày xưa làm bộ, không phải là ủy thân lão đầu. Trương Sảo Nguyệt ngữ khí càng thêm áp độc, bước nhanh ngăn lại muốn thoát đi Lâm Quỳnh Ngọc, một tay kéo xuống đầu của nàng khăn, đừng tưởng rằng che mặt ta cũng không nhận ra ngươi bộ này quyến rũ dạng. Trang cái gì thanh cao ngọc nữ? Không phải liền là cái dựa vào bán mình đổi phần cơm ăn, đổi linh thạch kỹ nữa sao? Hiện tại ngươi chỗ dựa muốn không còn, nhìn ngươi còn lấy cái gì trang? À chẳng lẽ ngươi là muốn tìm khác chủ nhân? Mọi người nghe tiếng, nhao nhao nhiều hứng thú xem ra, châu đầu ghé thai. Người bình thường bắt quái cũng coi như. Nhưng cái này bắt quái thế nhưng là liên quan tới vị tiên nửa năm trước tình thế tăng bọn, về sau lại từ thông ma tu Lâm Tùng chủ quản. Kỹ nữ hai chữ, như lưỡi dao đâm vào Lâm Quỳnh Ngọc trái tim. Đối mặt mọi người khác nhau ánh mắt, to lớn nhục nhã trong nháy mắt che mất nàng. Vốn là gương mặt tái nhợt sông lên đỏ thâm huyết sắc, hơi nước cấp tốc làm mơ hồ xinh đẹp con mắt. Ta không có, ta không phải, nàng nghĩ cãi lại, âm thanh lại yếu ớt muội vo ve. Thật sự là cậu không đổi được căn cức, ngươi trước đây không phải liền là vân thường các vũ nữ. Trương Sảo Nguyệt càng thêm đắc ý, ngón tay gần như muốn chọc vào Lâm Quỳnh Ngọc chót mũi. Ai nha, không có việc gì, nếu không trở lại vân thường các, nói không chừng lại có khách nhân nhòm lên ngươi đây. Gặp Lâm Quỳnh Ngọc hoảng hốt quay người, Trương Sảo Nguyệt mặt mày hiện lên tàn khốc, nhìn thấy vây xem người dần dần nhiều, nàng nụ cười khoái ý, đưa tay liền muốn kéo thiếu nữ tóc đen y phục, miệng nói, chợt trưởng, tiện nghi người khác, không bằng trước tiện nghi các vị đạo hữu. Nàng hạ quyết tâm, muốn để Lâm Quỳnh Ngọc triệt để thân bại danh liệt. Người buông tay. Thiếu nữ khó thở, một bàn tay vung tại trên mặt nàng, đè lại bên hông pháp kiếm, đúng là rút kiếm ra khỏi vỏ. Trương Sảo Nguyệt sửng sốt, nàng cười gần nói, thật tốt, là ngươi động thủ trước, đừng trách ta vô tình. Nàng hướng về đám người nháy mắt ra dấu, chỉ thấy vây xem mọi người bên trong, có hai cái luyện khí trung kỳ hán tử chui ra, hoạt động gần cốt. Có một người cười tà nói, Trương Sảo Nguyệt, lần này nhớ ngươi một công, cuối cùng để cho ta chờ bắt được hắn người ha ha, vẫn là thiếp thân thị nữ. Lâm Quỳnh Ngọc thân thể mềm mại run lên, cầm trong tay pháp kiếm hoảng hốt lui ra phía sau nửa bước, trong mắt lướt qua một vẻ quyết tuyệt. Đang lúc này, đột nhiên có một đạo ôn nhuận gió mát lướt qua ồn ào náo động phố dài. Chỗ cấp chỗ, tiếng người ngừng lại ngừng, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng thuận gió nhìn lại, chỉ thấy xanh mở mở kiếm quang như kinh hồng lướt qua trời cao. Đây là trúc cơ tu giả. Trong đám người, có người hoảng sợ nói, coi linh quang chính là một hệ tu giả. Có thể phường thị bên trong ba vị trúc cơ tu giả, không một người là một hệ linh căn. Chẳng lẽ là tông môn vị kia hộ pháp giá Lâm Đảo Sơn Phượng? Kiếm quang theo nhiều người mắt người bên trong càng lúc càng xa. Ai ngờ, sau một khắc kia kiếm quang đúng là dừng lại, tựa hồ phát giác được bản thảo các phía trước biến cố, đồng nhiên quay lại. Kiếm quang thu lại, một đạo thẳng tắp như tùng thân ảnh đã lặng yên đứng ở trong sân. Người tới tuấn tú ôn nhuận, buộc đơn giản mão ngọc, một bộ áo xanh, không vương bụi trần. Mặt mày sơ sáng, sống mũi cao thẳng, môi câu cười yếu ớt, khiến nữ tu nhìn mà hoa mắt, bảng độ thành thạo tồn tại, có thể để cho Trần Nghiệp xu hướng hoàn mỹ, thậm chí đột phá cực hạn, liền Mao Thanh Trúc đều phải thất thần, huống chi bình thường tán tu. Trần Nghiệp cảm thấy hài lòng, đây là hắn cố ý mà làm, khí chất toàn bộ triển khai. Ngày bình thường hắn vì địa thấp, đặc biệt che lấp khí tức, có thể hôm nay thoát khỏi lồng chim, từ động thiên thoát thân, muốn có một phen đại động tác, tự nhiên phải cao điệu lộ diện. Hắn liếc mắt sợ hãi rụt rè, nước mắt như mưa thiếu nữ tóc đen, có chút nhíu mày. Vị đại nhân này, không biết là tông môn vị kia chân truyền. Trương Sảo Nguyệt gặp Trần Nghiệp đối với thiếu nữ tóc đen nhíu mày, hơi lòng cầu khí, trên mặt nhe răng cười, cơ hồ là chớp mắt hóa thành cảm động quyến rũ tiêu ý nam nhân trước mắt này, khí tức uyên thâm, dung mạo khí độ đều là bất phàm. Cùng Ngụy Giang Ngụy Tông, bản thảo các triệu hộ pháp chờ trúc cơ tu giả so sánh, quả thực là cách biệt một trời. Hắn tại ngày, khác trúc cơ tu giả trên mặt đất, sợ rằng là tông môn một vị chân truyền như thế. Chương 239, Quỳnh Ngọc Quy Tâm, tài nguyên bán, 1, chương 239, Quỳnh Ngọc Quy Tâm, tài nguyên bán, 1, Trần Nghiệp rất bình tĩnh thu hồi kiểm soát. Người dựa vào ăn mặc, ngựa dựa vào cái yên trang. hắn thật vất vả kéo bức cách, cũng không thể bị nhất giai kiếm sắt làm hỏng bất quá, hiện tại Trần Nghiệp có thể nói phú đến rơi linh thạch, sau đó có dư giả tài chính đem kiếm sắt chế tạo thành tốt nhất pháp bảo. Tuy nói hắn có thể một lần nữa mua một thanh pháp bảo, nhưng kiếm sắt hắn dùng đến tiện tay, đồng thời hắn cần trọng kiếm tới gia tăng công pháp độ thuần thục. Tiến quốc cảnh nội, nhị giai kiếm khí phần lớn là như phi quang đồng dạng sắc bén linh hoạt phi kiếm, chưa có trọng kiếm, so với hao tâm tổn trí phí sức tìm kiếm, không bằng trực tiếp tạo trôi hoàn mỹ phù hợp chính mình yêu cầu trọng kiếm. Ngươi là người phương nào? Trần Nghiệp mắt lạnh nhìn trước mặt Trương Sảo Nguyệt, âm thanh lạnh nhạt, nhưng chút cơ tu giả bị áp, không thể bỏ qua. Trương Sảo Nguyệt bị hắn đôi trong mắt kia nhìn đến trong lòng phát lạnh, nhưng nghĩ đến đối phương có thể là trong tông môn một vị đại nhân vật nào đó, leo lên dục vọng lại chiến thắng sợ hãi. Nàng đã sớm từ ngụy gia nhân khẩu bên trong biết được, Trần Nghiệp là từ tán tu tấn thăng vào Linh Nhật Tông, tại trong tông môn căn bản không có căn cơ. Hiện tại lại đắc tội Bạch gia, Ngụy gia, thậm chí Từ gia. Nghe nói, tại lần trước thi đấu lúc, mới tiến Từ gia chân truyền từng thả ra lời nói, nói Trần Nghiệp ác ý bắt cóc Từ gia chi nữ, hắn nhất định muốn cùng Trần Nghiệp hảo hảo thanh toán. Bởi vậy, theo lý mà nói trong tông môn sẽ không có chút cơ tu giả vì hắn nói chuyện, nghĩ tới đây, Trương Sảo Nguyệt đối với Trần Nghiệp yêu kiểu cúi đầu, âm thanh nu đến cơ hồ có thể chảy ra nước, đại nhân ngài hiểu lầm. Nữ tử này chính là Lâm Tùng Cốc chủ quản Trần Nghiệp tiếp thân thị nữ, cái kia Trần Nghiệp tư thông ma tu, sớm đã chết trong độc tiên. Cái này tiện tỳ không còn chỗ dựa, liền muốn tại phường thị bên trong thay tân chủ, tiểu nữ tử chỉ là dạy dỗ một chút bực này không biết liêm sỉ, bại hoại môn phong đồ vật, để tránh dơ bẩn đại nhân mắt. Ồ, Trần Nghiệp đồng cảm giác buồn cười, hắn làm sao không biết mình chết rồi. Nhưng ở người ngoài trong mắt, hắn là cả người phụ tỏa linh đinh luyện khí linh thực phu, đi theo đã kết thủ ngụy gia hộ pháp vào độc tiên. Thấy thế nào, đều là cái chữ chết. Trần Nghiệp xoa cằm, ánh mắt tại Lâm Quỳnh Ngọc yếu đuối đáng thương gương mặt xinh đẹp bên trên đảo qua, nghiền ngẫm nói, nữ tử này là Trần Nghiệp thị nữ. Nàng nghĩ thay tân chủ. Nghe đây, thiếu nữ tóc đen hô hấp gần như đều đình trệ, nàng đầu ngón tay run lên, trôi này pháp kiếm từ trong tay rơi xuống. Trương Sảo Nguyệt không quen biết Trần Nghiệp, nàng Lâm Quỳnh Ngọc lại như thế nào không quen biết. Dù là Trần Nghiệp khí chất đột biến, liếc mắt tựa như cùng phía trước như hai người khác nhau, có thể nhìn kỹ phía dưới, rõ ràng chính là Trần Nghiệp. Huống chi, Lâm Quỳnh Ngọc sớm đem nam nhân dung mạo khắc vào đáy lòng có thể nghe được Trần Nghiệp lời nói, nàng một trái tim lập tức thật lạnh. Muốn giải thích, có thể thấy được hắn không có nói rõ thân phận, cũng không biết có nên hay không bạch trần thân phận của hắn. Trương Sảo Nguyệt thấy thế, cho là mình lời nói có tác dụng, càng la đắc ý, vội vàng thêm mắm thêm muối, chính là người này. Một cái tuổi qua 50 lão nông mà thôi, cũng không biết đi cái gì vận mệnh, lại lên làm chủ quản. Đại nhân có chỗ không biết, cái này Lâm Quỳnh Ngọc dâm loạn, gặp cái kia Trần Nghiệp thất thế, liền vội đi ra leo lên người khác, thực sự là nói xấu. Vũ An, một tiếng gầm thét đột nhiên vang lên. Trương Sảo Nguyệt bị bất thình lình gầm thét giật nảy mình, nàng toàn thân rét lạnh, sợ hãi mà nhìn trước mắt nam tử mặc áo xanh này, không hiểu hắn vì sao đột nhiên nổi giận. Lâm Quỳnh Ngọc như chút được gánh nặng, trong mắt nước mắt rốt cuộc tích góp không được, nhỏ giọng nức nở. Đại nhân bất giận, là tiểu nữ hiểu lầm. Trương Sảo Nguyệt chân mềm nhũn, vội vàng quỳ rạp trên đất, tiếng kêu than xin tha. Trần Nghiệp thu lại tức giận, chữ chặt đàng hoàng, cái kia Lâm Tùng chủ quản chỗ nào là tuổi trên 50 lão nông? Hắn mới chừng 40, đang lúc thịnh niên, vẫn là đường đường linh nhận tông chấp sự. Hắn lời vừa nói ra, Trương Sảo Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, cười làm lành nói, đại nhân minh giám, là tiểu nữ miệng lầm, nói sai. Cái kia Trần Nghiệp, xác thực mới 40 tuổi nguyên lai chỉ là như vậy. Thiếu nữ tóc đen hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng lên đầu, yên tĩnh không nói liếc nhìn Trần Nghiệp, lập tức cúi đầu, nếp bờ môi. Nàng vốn cho rằng Trần Nghiệp sẽ vì nàng nâng đỡ, cũng không có ngờ tới, hắn chỉ là quan tâm tuổi của hắn. Đúng rồi, trong lòng hắn, chính mình chỉ là một nô bộc mà thôi. Huống hồ nàng ngày xưa đủ loại hành vi cùng kỵ nữ so sánh, lại có gì dị? E là cho dù chính mình giải thích, đều khó mà để cho Trần Nghiệp tin phục. Ai ngờ, nhưng vào lúc này, trong đám người lại có một mặt sắc phẫn nộ thiếu niên đứng ra. Thiếu niên dung mạo tuấn lãng, toàn thân áo trắng, hắn đối với Trần Nghiệp chắp tay nói, tiền bối, tại hạ là Linh Nhận Triệu gia đệ tử. Nghĩ nghe độc phụ này nói xấu Vu An, Lâm Thiên Tử ngày xưa chỉ là Lâm Tùng Cốc thị nữ, cũng không phải là cái kia Trần Nghiệp độc chiếm. Mặc dù cái kia Trần Nghiệp là ma tu, có thể Lâm Thiên Tử trọng tình trọng nghĩa, những ngày qua đều là đang vì hắn tìm hiểu tin tức. Hắn nghĩa chính ngôn tử, lập tức lại chuyển hướng Lâm Quỳnh Ngọc, nghiêm mặt nói, Lâm cô nương, cái kia Trần Nghiệp tư thông ma tu, sớm đã là một con đường chết, không đáng ngươi vì hắn thương tâm. Ta Triệu gia tại trong tông môn cũng coi như có chút tình mọn. Ngươi như nguyện ý vào ta Triệu gia, làm ta thiết thất. Thứ nay về sau, lại không người dám nói ngươi nửa câu không phải. Ngươi cũng có thể cùng cái kia ma tu Trần Nghiệp, triệt để phủi sạch quan hệ. Lời nói này, nhìn như là giải bày, kỳ thực chỉ là để mắt tới Lâm Quỳnh Ngọc dung mạo. Lâm Quỳnh Ngọc đến cùng là Đào Sơn phường sớm có mỹ danh nữ tu, ngày xưa liền có rất nhiều tu giả theo đuổi. Mãi đến nàng vào Vân Khê phường Vân Thường các làm mụ nữ, lại cùng một tên nam tu kết thành đạo lữ, lúc này mới tuyệt những người kia tâm tư. Kết thành đạo lữ cũng còn nói, có thể cái này Lâm Quỳnh Ngọc vào Vân Thường các đương nhiên, hiện tại Trần Nghiệp quay đầu nhìn xem, liền minh bạch đây chỉ là Lâm Quỳnh Ngọc tự vệ một loại thủ đoạn. Nhỏ yếu lúc, mỹ mạo đủ để chí mạng. Vân Thường các chính là đại tông môn sản nghiệp, chịu che chở trong đó, liền có thể ngăn chặn đại bộ phận người không có ý tốt. Lại cùng Tiết Thừa Quân kết thành đạo lữ, lại có thể chặt đứt người ngoài theo đuổi tâm tư. Lâm Quỳnh Ngọc, mặc dù lấy sắc đẹp mê người, nhưng cũng bị sắc đẹp làm hại Trần Nghiệp thoải mái, thả xuống đối với Lâm Quỳnh Ngọc thành kiến, gặp thiếu niên líu lo không ngừng, ở ngay trước mặt hắn, theo đuổi hắn đổ nhi thiếp thân thị nữ. Hắn lại giận, đáng ghét, coi hắn Trần Nghiệp không tồn tại sao? Hắn đổ nhi người, người khác cũng dám cướp. Lúc này, thiếu nữ tóc đen mặt lộ co quắp chi sắc, thỉnh thoảng cầu xin tha thứ nhìn về phía chính mình. Trần Nghiệp dứt khoát tiến lên một bước, một cái tay trực tiếp ôm lại thiếu nữ tóc đen nhỏ yếu bà bay, nói đùa, vị tiên tử này, nếu như muốn thay tân chủ, tại hạ như thế nào? Trương Sảo Nguyệt thần tình trên mặt đông kết, nàng miệng mở rộng, thậm chí quên duy trì cái kia lấy lòng cười quyến rũ. Vị đại nhân này, không phải là coi trọng cái này tiện thì. Lâm Quỳnh Ngọc cái này hồ mị tử lại có như thế may mắn. Mới vừa mất chủ cũ, liền có liên tiếp người coi trọng nàng. Vậy xem mọi người cũng một mảnh xôn xao, ánh mắt đồng loạt tập trung tại vị kia khí chất chắc tuyệt trúc cơ tiền bối cùng hắn trong khuỷu tay vị kia run rẩy lợi hại hơn thiếu nữ tóc đen trên thân. Bọn hắn phía trước nhìn như xem thường, trong đó càng nhiều thì là ghen ghét. Ghen ghét vị kia Lâm Tùng chủ quản, có thể thu bọn hắn Đào Sơn Phường lấy tư sắc nổi tiếng Lâm Quỳnh Ngọc. Mà bây giờ nhìn thấy vị này xưng là tuyệt sắc thiếu nữ, lại muốn bị người khác bỏ vào trong túi, tâm tình lại là phức tạp khó tả. Cái kia thiếu niên càng là sửng sốt, trơ mắt nhìn Trần Nghiệp đem hắn người trong lòng ôm lại, cũng không dám phát ra tiếng. Hắn tuy là Triệu gia người, nhưng chỉ là chi thứ, nếu không cũng sẽ không luân lạc tới Đào Sơn Phường, nào dám cùng trúc cơ tu giả cướp nữ nhân. Thiếu nữ nhỏ yếu bả vai tại Trần Nghiệp trong lòng bàn tay cương giống tảng đá, Trần Nghiệp ngửi nàng mùi thơm cơ thể, đưa tay lau đi thiếu nữ nước mắt, nghi ngờ nói, không phải là trướng mắt tại hạ. Hắn lau nước mắt động tác tự nhiên thân mật, không có chút nào tị uy tại trước mắt bao người tiến hành. Lâm Quỳnh Ngọc toàn thân run lên, hắn chưa hề đối với chính mình như vậy thân mật qua. Một tia đỏ ửng, thoáng chốc nhuộm đỏ thiếu nữ gò má, nàng nhỏ giọng nói, Quỳnh Ngọc chỉ có một cái chủ nhân. Ngày xưa, nàng thận trọng, để cho nàng ngượng ngùng ở trước mặt người ngoài, lấy ti tiện tư thái kêu Trần Nghiệp chủ nhân. Thường thường đều là lấy chấp sự, chủ quản hay là tiền bối tương xứng. Có thể nàng tựa sát tại Trần Nghiệp trong ngực, gặp sắc mặt kia trắng xám Trương Sảo Nguyệt, cái này âm thanh chủ nhân, kêu lại là thông thuận vô cùng. Huống hồ, làm thê là lữ là yêu cầu xa vời, nhưng nếu là có thể làm chủ nhân người hầu, cái kia cũng có thể làm bạn chủ nhân cả một đời. Người ngoài kinh dị Lâm Quỳnh Ngọc dám cự tuyệt trúc cơ tu giả, có thể Trần Nghiệp lại là cười một tiếng, cái kia cũng không sao, dù sao xét đến cùng, chủ nhân của ngươi đều là ta Trần Nghiệp. Thiếu nữ tóc đen thanh âm nhỏ như muội âm thanh, Ân Quỳnh Ngọc, vĩnh viễn là nô phó của chủ nhân. Chương 239, Quỳnh Ngọc quy tâm, tài nguyên bán, 2. Chương 239, Quỳnh Ngọc quy tâm, tài nguyên bán, 2. Nhưng người khác là đại gia tộc, muốn cưới ngươi làm thiếp, ngươi còn muốn làm người hầu sao? Trần Nghiệp ra vẻ do dự, liếc mắt sắc mặt sợ hãi thiếu niên áo trắng, kỳ thật, nếu là ngươi tâm không ở chỗ này, ta cũng nguyện nhịn đau cắt thịt chủ nhân. Thiếu nữ tóc đen vội vàng liền đè lại hắn bờ môi, khóc thút thít không ngừng, Quỳnh Ngọc, chỉ muốn làm chủ nhân người hầu. Trương Sảo Nguyệt run lẩy bẩy, chỗ nào vẫn không rõ. Nàng sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, bờ môi run rẩy, rốt cuộc chen không ra nửa câu định mặt tử. Người này đúng là Trần Nghiệp. Không những không có chết, hắn còn trúc cơ. Tin tức này giống như tiếng sấm, trong nháy mắt bổ tỉnh tất cả người vây xem. Là hắn. Thật là Trần chấp sự. Có người nhận ra Trần Nghiệp biến hóa không tính quá lớn ngũ quan hình dáng, có thể hắn lúc trước nào dám nhận nhau. Trúc cơ. Chơi ạ. Hắn thế mà thành công trúc cơ. Càng nhiều người là khiếp sợ tại Trần Nghiệp hiện ra tu vi khí tức. Ngụy gia không phải nói động tiên sụp đổ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Lần này có ý tứ Trần Nghiệp tư thông ma tu là Ngụy gia trừ cái mũ, bây giờ người trong cuộc không những sống, còn lấy càng mạnh tư thái trở về, bản thân cái này liền đại biểu to lớn tin tức. Có thể đoán trước, sau đó, Trần Nghiệp tất nhiên muốn cùng Ngụy gia long tranh hổ đấu. Hai cái kia Trương Sảo Nguyệt gọi ra tới luyện khí trung kỳ hắn tử, lúc này cũng đơ ra tại chỗ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trần Nghiệp ánh mắt lạnh như băng đảo qua Trương Sảo Nguyệt cùng hai cái kia hắn tử, cuối cùng rơi vào tê liệt ngã xuống trên mặt đất Trương Sảo Nguyệt trên thân, ngươi mới vừa nói, ta Lâm Tùng Cốc muốn đổi chủ nhân. Trần Trần chấp sự tha mạng. Tiểu nhân có mắt không trọng. Đều là tiểu nhân nói hiệu nói vượng, là bị lời đồn che đậy a. Trương Sảo Nguyệt dọa đến hồn phi phách tán, dập đầu như dã tỏi, đâu còn có nửa phần vừa rồi đương ngạnh. Tha mạng. Trần Nghiệp có chút túi người, âm thanh ấm lãnh, chân ngoài thổi gió, có ý định nhục nhã, còn muốn làm đường phố làm nhục chúng ta Ngụy gia nuôi chó ngoan, lá gan rất lớn nhà. Trương Sảo Nguyệt con ngươi kịch co lại, nàng tiểu động tác cùng phía sau Ngụy gia sai khiến, đã bị đối phương liếc mắt xem đấu, cái kia nàng, làm sao có thể gánh chịu trúc cơ tu giả lửa giận. Trần Nghiệp đứng thẳng người, không có lại để ý tới con cá nhỏ này, ánh mắt chuyển hướng Lâm Quỳnh Ngọc. Thiếu nữ còn không có lấy lại tinh thần, sợi tóc lộn xộn, hốc mắt phím hồng, đang sững sờ nhìn xem hắn. Dọa. Trần Nghiệp âm thanh trong nháy mắt trở nên ôn hòa lại, cùng vừa rồi như hai người khác nhau, hắn nhẹ nhàng vô vô Lâm Quỳnh Ngọc bả vai, những người này, ngươi muốn làm sao xử lý? Ta tất cả nghe theo ngươi. Từ vừa rồi xì xào bàn tán bên trong, hắn cũng minh bạch Lâm Quỳnh Ngọc lại bị hắn hiểu lầm. Từ đầu đến cuối, nàng đều không nghĩ qua phản bội chính mình. Những ngày qua tới Đào Sơn Phường, chỉ là vì hỏi thăm hắn tin tức, lại lo lắng để trong cốc người kinh hoàng, lúc này mới che giấu trận tướng. Ngoài ra, nàng là bị Trương Sảo Nguyệt cuốn lấy, lúc này mới chậm chạp không thể trở lại Lâm Tùng Cốc, từ đó để cho Kim Nhi không có người chiếu cố. Thiếu nữ tóc đen lại là khẽ giật mình. Chủ nhân, gần như chưa hề đối với nàng giọng nói nhỏ nhẹ, đây là lần đầu trong lòng nàng lại có nói không ra vui vẻ cùng đắc ý, nàng cắn môi nói, Quỳnh Ngọc, không dám làm chủ, toàn bộ nghe chủ nhân thôi được. Trần Nghiệp xoay chuyển ánh mắt. Trương Sảo Nguyệt tự biết đại sự không ổn, quỳ xuống đất dập đầu, đại nhân. Đào Sơn Vương không cho phép bên đường giết người, sẽ dơ bẩn đại nhân tay nàng ngược lại là nhận thức thực vụ, không có làm phản kháng vô vị cùng uy hiếp. Có thể Trần Nghiệp cũng không tính buông tha nàng, bình tĩnh nói, các ngươi muốn bên đường bắt đi chúng ta, còn muốn cùng ta nói phường thị pháp uy. Việc này tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, coi như hắn trực tiếp giết ba người này, cũng không có người có thể xem bảo. Huống hồ pháp uy trói buộc, vĩnh viễn chỉ là tầng dưới tu giả. Trần Nghiệp dứt lời, phi quang hút qua, máu tươi tăng vọt. Hắn chớp mắt chém giết, cũng coi là giảm bớt Trương Sảo Nguyệt thống khổ. Dù là cái kia đã chạy trốn đến trong đám người hai cái hắn tử, cũng bị nhiệt tâm tu giả để lại, căn bản không cần Trần Nghiệm xuất thủ, liền đã bỏ mình. Sau đó, liền có luyện khí hậu kỳ tu giả xách theo hai người đầu, Su Lĩnh nói, bực này đạo trích, không đáng Trần chủ quản xuất thủ. Trần Nghiệm chắp tay cười nói, đa tạ các vị, thỉnh cầu các vị báo cho Ngụy gia, ta Trần Nghiệm trở về. Bản thảo các bên trong, làm Trần Nghiệm bước vào lúc, nguyên bản đang tại châu đầu ghé hai, nghị luận các bên ngoài sự tình tu giả lập tức căm hỏa, như chim cút run lẩy bẩy. Bọn hắn sao lại không có chú ý các bên ngoài động tĩnh? Chỉ là bọn hắn vừa mới còn muốn đem Trần Nghiệp thị nữ đánh đi ra, hiện tại làm sao dám đối mặt Trần Nghiệp. Càng làm cho bọn hắn nhìn không thấu chính là linh nhận tông bên trong hướng gió. Bọn hắn biết, Trần Nghiệp là vì cứu Bạch Chân truyền vào động thiên, nhưng bây giờ Trần Nghiệp bình an trở về, đây không phải là nói rõ hắn đem Bạch Chân truyền mang về. Đây chính là ân cứu mạng. Ngay sau, Bạch gia tất nhiên là Trần Nghiệp mạnh mẽ nhất chỗ dựa. Cùng Bạch gia so sánh, Ngụy Từ hai nhà tính toán cái gì? Liêu Toàn nghe tin vội vàng chạy đến, nhìn thấy Trần Nghiệp, càng là cả kinh hít sâu một hơi. Trần chủ quản, chúc mừng, thuận lợi chúc cơ, bình an trở về. Thật là trời phù hộ. Mau mau, mời vào bên trong. Liêu quản sự túi đầu không lưng, tư thái thả cực thấp. Không cần. Trần Nghiệp đưa tay ngăn lại, ánh mắt tại mấy cái rụt cổ lại chấp sự trên mặt đảo qua, những cái kia mới vừa rồi còn nước miếng tung bay người lập tức câm như hến, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ta tới, là mang Quỳnh Ngọc trở về. Trần Nghiệp ngữ khí bình thản, thuận tiện, phiền toái quản sự báo cho một tiếng, ta Trần Nghiệp trở về, Lâm Tùng Cốc hết thể như cũ. Đến mức trong cốc công việc qua 2 ngày tự sẽ có người tới cùng bản thảo các bàn bạc đến tiếp sau linh thực cung ứng. Mặt khác, trong phường những cái kia liên quan tới bản thân cùng với Lâm Tùng Cốc lời đồn đại, hy vọng Liêu quản sự có thể giúp đỡ làm sáng tỏ một chút. Đúng. Nên chủ quản yên tâm, ai dám tái tạo tin vịt nói xấu Trần chủ quản cùng Lâm Tùng Cốc, ta bản thảo các cái thứ nhất không đáp ứng. Liêu quản sự vỗ bộ ngực cam đoan, lập tức lại đối Lâm Bình Ngọc không người mang theo xin lỗi nói, Lâm cô nương, lúc trước trong các có người có mắt không trọng, có nhiều lãnh đạm chỗ thất lễ, còn mời rộng lòng tha thứ. Lâm Bình Ngọc có chút chân tay luôn uống, vô ý thức hướng Trần Nghiệp bên cạnh dựa vào nửa bước. Trần Nghiệp lặng lẽ nhìn hướng Liêu quản sự, Liêu Toàn, người ta là bạn cũ, ta không nghĩ chỉ trích người có thể xin lỗi, cứ như vậy nhẹ nhàng sao? Thiếu nữ tóc đen liền vội vàng kéo Trần Nghiệp ống tay áo, nhỏ giọng nói, chủ nhân, Quỳnh Ngọc chỉ là người hầu, nàng không muốn bởi vì chính mình, để cho Trần Nghiệp cùng đồng Liêu huyên náo không thoải mái. Trần Nghiệp cười lạnh nói, ngày xưa còn phải nhẫn mại mấy phần, bây giờ cần gì phải nhận những thứ này đạo trích? Chẳng lẽ ta Trần Nghiệp tu hành tu đến sắc rùa đen? Liêu quản sự cười làm lành, nào có. Hắn kỳ thật rất coi trọng Trần Nghiệp, vừa rồi cũng là hắn che chở Lâm Quỳnh Ngọc đi ra, chỉ là hắn không nghĩ tới, Trần Nghiệp nguyện ý vì thị nữ tới tội rất nhiều linh nhận tông tu giả. Liêu Toàn đối những người khác liếc mắt ra hiệu, những thứ này chấp sự hay là đệ tử mặc dù tâm không cam tình không nguyện, nhưng cũng không dám đắc tội cái này sau lưng có thể có Bạch gia trúc cơ tu giả, nhao nhao tiến lên, đối với một cái luyện khí tiền kỳ thị nữ không người xin lỗi. Chủ nhân thiếu nữ tóc đen gặp một đám cần ngưỡng mộ tông môn tu giả, lại sẽ đối với nàng ăn nói khép nép, nàng không nhịn được hoảng hốt, thậm chí cảm giác mình đang nằm mơ. Vì cái gì, chủ nhân bỗng nhiên đối với nàng như thế tốt? Lúc này, Lâm Quỳnh Ngọc ngược lại có chút không thích ứng, bắt đầu hoài niệm lên Trần Nghiệp đối với nàng xem thường cùng lạnh lùng nàng dạng này kỹ nữ, có tài đức gì để chủ nhân như vậy ôn nhu. Trần Nghiệp lúc này mới câu môi cười nói, đều là linh nhận tông chấp sự, không cần phải khách khí Liêu quản sự, không biết trấn thủ bản thảo các hộ pháp là vị kia tiền bối. Liêu quản sự trong lòng run lên, thầm nghĩ Trần Nghiệp trúc cơ về sau, chẳng lẽ còn muốn cầm hộ pháp lập uy. Hắn cung kính nói, Trần chủ quản, hộ pháp tuổi tác đã cao, tuy là bản thảo các hộ pháp, nhưng lâu dài tại biệt viện tinh dưỡng, không hỏi thế sự. Thì ra như vậy hắn không tại vừa vặn. Ta tại động thiên thu hoạch tương đối khá, mong rằng Liễu quản sự giúp ta xử lý một hai. Trần Nghiệp gật đầu, lời nói xoay chuyển. Hắn có đại lượng tu hành cơ sở tài nguyên, những tài nguyên này chỉ dựa vào người rất khó xuất thủ. Có thể Trần Nghiệp chính là linh nhận tông chấp sự, đương nhiên phải lợi dụng được bản thảo các cái này trải rộng yến quốc con đường. Liễu quản sự mới chợt hiểu ra, hắn lúc trước hỏi hộ pháp, chỉ sợ là lo lắng hộ pháp là hắn đối địch gia tộc tu giả, sẽ tại hắn xuất thủ đại lượng tài nguyên đương thời ngắn chân. Niệm đây, hắn truyền âm nói, chủ quản yên tâm, hộ pháp sớm đã không cố vấn trong các chuyện. Trong các ngày thường từ ta cùng Mã quản sự chủ đạo, Mã quản sự gần đây về tông báo cáo, một mình ta liền có thể làm chủ. Trần Nghiệp gật đầu. Thực sự là hắn xuất thủ tài nguyên thực sự rất nhiều, không phải là một sớm một chiều chuyện, dung không được ngoài ý muốn. Chương 240, phất nhanh, thanh quân, thay người nâng đỡ. 1. Chương 240, phất nhanh, thanh quân, thay người nâng đỡ. 1. Bản thảo các, tầng cao nhất. Lịch sự tao nhã trong gian phòng, đàn hương lờ lờ. Liêu Toàn tự thân vì Trần Nghiệp hai người pha bên trên tốt nhất linh trà, ngày xưa mang theo láo cá nụ cười trên mặt, nhưng bây giờ là nhiều hơn một phần cung kính. Trước đây, Trần Nghiệp dĩ nhiên là Lâm Tùng Cốc chủ quản, địa vị trên danh nghĩa có thể so với bản thảo các hộ pháp, nhưng cái kia cũng chỉ là trên danh nghĩa. Hắn cùng Trần Nghiệp đều là luyện khí chấp sự, trên bản chất vẫn là cùng một giai tầng tu giả. Nhưng bây giờ, hết thảy cũng khác nhau Liễu quản sự. Trần Nghiệp nâng chén trà lên, nhẹ nhàng hớp một cái, âm thanh bình thản, "Mã quản sự, về tông báo cáo đi." Về chủ quản lời nói. Liêu Toàn liền vội vàng không lời nói, chi tiết nói tới, gần đây bởi vì Lâm Tùng Cốc chậm chạp cung ứng không được linh thực, Mã quản sự vốn nhờ cái này về tông. Trần Nghiệp cười lạnh, Lâm Tùng Cốc sở dĩ cung ứng không được linh thực, là vì gần đây có cấp tu quấy rối, trong cốc người không tốt ra ngoài, mà lại trong tông môn, lại không có ngay lập tức phái tới tu giả xử lý Trần Nghiệp minh bạch, cái này tất nhiên là Ngụy gia từ trong làm ăn, tên hay đang luôn thuận tiếp quản Lâm Tùng Cốc. Hắn nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh từ sau khi đi vào, liền một mực bức rứt bất an, liền đầu cũng không dám ngẩng lên Lâm Quỳnh Ngọc. "Ngồi." Hắn chỉ cái ghế đối diện. "Là, chủ nhân." Lâm Quỳnh Ngọc tiếng như muỗi bo ve, tiểu bệnh lên mông cẩn thận đè ở nửa bên ghế, còn có chút không buông ra. Trần Nghiệp liếc nàng một cái, lại thu hồi ánh mắt. Hắn tâm niệm vừa động. Dầm dầm, trong lúc nhất thời, phục trang đẹp đẽ, linh quang lập lòe. Nguy thuật, vạn khôi môn áo choàng nam tử, kế nguyên lương mấy tên tu sĩ pháp khí chứa đồ bên trong rộng lượng tài nguyên, tựa như cùng núi nhỏ đồng dạng, chất đầy toàn bộ nhã gian mặt đất. Linh hạch, đan dược, nhiều loại khôi lỗi linh kiện cùng pháp khí tài liệu cái kia linh khí nồng nặc, gần như muốn đem gian này lịch sự tao nhã gian phòng bao phủ hoàn toàn. Cái này dù là Liêu Toàn ngày bình thường thường thấy thiên tài địa bảo, cũng bị trước mắt cái này có thể nói kinh khủng cảnh tượng, cả kinh trận mắt há hốc mồm, không nói nổi một lời nào. Khó trách Trần Nghiệp phải đặc biệt phiền phức hắn xử lý tài nguyên, nếu như không mượn bản thảo các con đường, những tài nguyên này chỉ dựa vào lực lượng cá nhân, bao lâu mới có thể bán trống không? Cái này sợ không phải mấy vị trúc cơ tu giả thân ra. Các loại Liêu Toàn hãi hùng kiếp vía, ánh mắt hoảng sợ. Chẳng lẽ Trần chủ quản tại động thiên bên trong cướp giết mấy vị trúc cơ tu giả? Cần biết trúc cơ tu giả từng cái đều là có mặt mũi nhân vật. Nếu như Trần Nghiệp quả thật chặn giết mấy vị trúc cơ tu giả, sợ rằng những người tu này từng cái đều là Liêu Toàn nghe nhiều nên thuộc đại nhân vật. Như Liêu quản sự thấy, những tài nguyên này thỉnh cầu Liêu quản sự thay tại hạ xử lý. Trần Nghiệp âm thanh bình tĩnh vang lên, tài nguyên tuy nhiều, nhưng đối với Liêu quản sự mà nói, có lẽ không cứ gọi được vấn đề. Đến mức thù lao, liền từ đoạt được linh thạch bên trong cấu trừ, ngươi một ta chín, như thế nào? Đem tài nguyên vận chuyển hướng Yến Quốc các nơi, lại tìm được thích hợp người mua, trong đó cũng muốn tiêu phí không ít nhân lực vật lực. Nhìn như không duyên cớ cho bản thảo các khấu trừ một thành, là một cái bồi thường tiền mua bán, thực tế có lợi đến cực điểm. Bình thường tán tu nghĩ ủy thác bản thảo các gửi thu, đều phải trả giá hai thành linh thạch, huống chi là đại tông sinh ý. Bất quá, Trần Nghiệp cũng thế là linh nhận tông tu giả, thậm chí vẫn là chủ quản cấp bậc nhân vật, phí thủ tục tự nhiên sẽ không cùng tán tu đồng dạng. Không không không. Liêu Toàn như ở trong mộng mới tỉnh, trên mặt chất đầy tiêu ý, chủ quản nói đùa. Ngươi chính là trúc cơ tu giả, ngày sau chính là ta tông hộ pháp. Đã là ta tông cao tầng, bản thảo các làm chủ quản phục vụ, cái kia vốn là tình lý bên trong. Dạng này ta Liêu Toàn cả gan làm chủ, cái này có suy nghĩ, liền theo hộ pháp cấp bậc ưu đãi, chỉ rút nửa thành xem như quay vòng tác dụng. Tuy là nửa thành, tại rộng lượng tài nguyên bên dưới, đều có thể nói là số tiền lớn. Trần Nghiệp yên tâm thoải mái, hắn nhận linh nhận tông khổ nhiều như vậy, còn không cho phép hắn hưởng thụ điểm phúc lợi. Cũng tốt Trần Nghiệp gật đầu, nhìn về phía những cái kia tài nguyên, có chút chờ mong, không biết Liêu quản sự có thể hay không định giá một chút, để cho ta biết ngày sau ích lợi. Này ngược lại là hỏi Liêu quản sự chuyên nghiệp. Liêu quản sự nghiêm sắc mặt, tiến lên cẩn thận kiểm kê. Đây là nhị giai hạ phẩm thanh mục tâm, ít nhất giá trị 900 linh thạch. Còn có cái này, là tam mục phong lang hoàn chỉnh yêu đan, phẩm chất thượng thừa, sợ là có thể bán ra 1.200 linh thạch giá trên trời. Đống này khôi lỗi tài liệu, nếu là bán cho vạn khôi môn, giá trị càng là không thể đo lường. Liêu quản sự càng là kiểm kê, âm thanh liền càng là run rẩy. Mà Lâm Quỳnh Ngọc càng là che lại hồng nhuận miệng nhỏ, đôi mắt đẹp trợ to. Nàng biết Trần Nghiệp ghê gớm, có thể đây chỉ là khái niệm mơ hồ, nào có rộng lượng linh thạch bày ở trước mắt xung kích mãnh liệt. Thật nhiều linh thạch phàm là nàng Lâm gia có trong đó tùy ý một cái thiên tài địa bảo, nàng lúc trước cũng không cần ly biệt quê hương, là muội muội bệnh bắt hết bóc. Trần Nghiệp âm thầm gật đầu. Những tài nguyên này, phần đầu là đến từ Dược Vương cốc vị kia từ dược sư. Lúc trước Tiểu Bạch Hồ cùng Đàng Vương tạo mối quan hệ về sau, liền giúp Trần Nghiệp từ dây leo trong tay muốn được từ dược sư nhận chứa đồ. Đàng Vương từ trong lấy ra đối với nó tu vi hữu ích tài nguyên về sau, liền toàn bộ giao cho Trần Nghiệp. Trừ cái đó ra, còn dư lại tài nguyên thì lại đến từ Ngụy Thuật cùng bạn Khôi trúc cơ tu giả, bất quá hai người này tài nguyên liền kém xa từ dược sư. Nhất là bạn Khôi tu giả, một thân tài nguyên đều đã dùng tại khôi lỗi bên trên thân nghèo nổi tiếng, nhưng cũng có trúc cơ tu giả nên có thể diện. Liêu quản sự đầu tiên là trọng điểm thanh toán giá trị cao thiên tài địa bảo, sau đó mới chậm rãi thanh toán lên số lượng phong phú cơ sở tài nguyên. Những cơ sở này tài nguyên thì phần lớn là Ngụy Thuật bọn người ở tại Tùng Dương động thiên thu thập được, phẩm giai khá thấp, nhưng thắng tại số lượng nhiều. Một lát sau, Liêu quản sự chán toát ra mồ hôi dị, tất cung tất kính nói, chủ quản, theo ta thô sơ giản lược đoán chừng, những tài nguyên này tổng giá trị tại 1.200.000 linh thạch bên trên. 1.200.000 linh thạch. Dù là Trần Nghiệp đã sớm chuẩn bị, cũng không khỏi phải hút ngụm khí lạnh. Hắn trước đây mệt gần chết luyện chế đan dược, một tháng cũng mới 500 khối linh thạch. Cái này cần bán 2 năm đan dược mới so ra mà vượt hiện tại thu vào. Huống hồ, Trần Nghiệp bản thân còn có ước chừng 1 vạn khối linh thạch. Tính như vậy đến, hắn đã có 2 vạn linh thạch thân ra. Xem ra tạm thời không cần khổ ba luyện chế đan dược. Trần Nghiệp có chút hoảng hốt, hắn đến nay khắc sâu ấn tượng. Nửa năm trước, tại Lâm Tùng Cốc lúc, hắn cơ hồ là không biết ngày đêm luyện chế đan dược, kiếm lấy linh thạch. Thậm chí, đều không có thời gian làm bạn đồ nhi, nhưng bây giờ, hắn đã không cần vì linh thạch phát sầu. Tốt rất tốt. Trần Nghiệp thở dài ra một hơi, vươn người đứng dậy, chắp tay nói, việc này, liền toàn quyền giao cho Liêu quản sự. Ta còn có chuyện quan trọng trong người, liền không lưu thêm. Hắn không lo lắng Liêu quản sự làm tay chân. Bản thảo các quản lý nghiêm ngặt, riêng là Đào Sơn phường bản thảo các, mỗi năm linh thạch nước chảy đều chừng bên trên 10 vạn linh thạch. Như tùy tiện một cái quản sự đều có thể tham ô, vậy cái này bản thảo các cũng không thể trải rộng Yến Quốc. Tông môn tự có biện pháp giám sát bản thảo các quản sự. Phải là chủ quản đi thong thả. Liêu Toàn liền vội vàng không người, cùng tiễn hai người rời đi. Mãi đến hai đạo thân ảnh kia biến mất lúc, hắn mới khắc chế không được nụ cười trên mặt. Chương 240, phất nhanh, thanh quân, thay người nâng đỡ. 2, chương 240, phất nhanh, thanh quân, thay người nâng đỡ. 2, phát. Tuy nói chỉ là nửa thành, có thể đó cũng là 600 linh thạch, trong đó có 200 linh thạch có thể tới trên tay hắn. Phải biết, hắn một tháng chỉ có 50 khối linh thạch đồng lộc. Tê xem ra đổi một thanh cực phẩm pháp khí nghĩ tới đây, sắc mặt hắn không nhịn được cổ quái. Chân quản sự cái này 12,000 khối linh thạch, đến cùng là thế nào phải? Hắn phải kiếm cái mười mấy năm mới có thể kiếm được nhiều linh thạch như vậy. Trở lại Lâm Tùng Cốc lúc, đã là hoàng hôn. Trần Nghiệp nghỉ việc trước đến nên tiếp Dương Đông, dẫn Lâm Quỳnh Ngọc trực tiếp trở về nội cốc. Vừa mới bước vào tiểu viện, hai đạo thân ảnh tiểu tựa như cùng nhũ yến về tổ, một trái một phải, nào tới. Hai cái tiểu nha đầu ngủ cả ngày, xem như ngủ trọn vẹn. Gặp sư phụ trở về, một người ôm hắn một đầu cánh tay, suýt nữa cho Trần Nghiệp xé thành hai nửa. Đây cũng không phải là nói đùa. Hai cái đồ nhi đều đã luyện khí hậu kỳ, nhất là Thanh Quân, tuy nhỏ nhỏ một cái, nhưng có một thân man lực. Hắn dĩ nhiên trúc cơ, nhưng đó cũng là tu vi trúc cơ, mà không phải là nhục thể. Lại nói, cũng không thể đối mặt đồ nhi ôm một cái lúc, còn cần linh lực hộ thể a. Sư phụ, sư phụ. Tê hai cái đồ nhi nín đủ linh lực cấp sư phụ, nhưng cái này có thể khổ Trần Nghiệp, hắn sắc mặt bình tĩnh, duy trì lấy sư phụ thể diện, ngày bình thường không thấy các ngươi như thế thân cận, bây giờ là chuyện gì xảy ra? Hắn bản ý là muốn để hai cái tiểu nha đầu hải táo chủ động buông tay. Ai ngờ, cho dù luôn luôn xấu hổ chi vi, đều cố chấp phải không chịu buông tay, nhỏ giọng nói, đệ tử tỉnh lại không gặp sư phụ, tâm lo sư phụ an nguy nha. Trần Nghiệp minh bạch đại nữ oa nói bóng gió. Hắn nhưng là chuyên gia nữ oa. Chi vi chỗ nào là tâm lo sư phụ an nguy? Nếu là thật tâm lo an nguy, cái kia đến mức gặp mặt muốn ôm ôm. Trên thực tế, là vì đi qua trong động Thiên Lang Bạt Kỳ Hồ, sớm chiều không bảo vệ thời gian, để cho chi vi thiếu hụt cảm giác an toàn. Nàng tỉnh lại lúc, không gặp được sư phụ thân ảnh, liền lòng sinh sợ hãi, lúc này mới ôm lấy hắn liền không chịu buông tay. Trần Nghiệp âm thanh thả nhu, sư phụ ngay ở chỗ này, cái nào cũng không đi. Tóc đen tiểu nữ hài buồn buồn lên tiếng, lúc này mới buông tay. Thanh Quân cũng có dạng học dạng, ta cũng đồng dạng. Dứt lời, liền híp mắt nhìn chằm chằm sư phụ, muốn để sư phụ cũng nói chút dấu ngon dấu ngọt. Trần Nghiệp mặt mo tối sầm, ngươi cũng là tâm lo sư phụ an nguy. Tiểu nữ hoa nhíu lên mũi ngọc tinh xảo, vô cùng bất mãn, sư phụ ngươi có ý tứ gì? Thanh Quân liền không thể lo lắng sư phụ. Dứt lời, tiểu nữ hoa âm thầm dở trò xấu, đem sư phụ cánh tay ôm láo gấp lao gấp. Đồ đần lao trần, làm nàng Thanh Quân không biết, bị mình ôm lấy cánh tay rất đau a. Tiểu nữ hoa đã bắt đầu chờ mong, sư phụ đối với nàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đồ nhi ngoan, sư phụ tốt nhất đồ nhi, liền nhiêu sư phụ lần này a. Trần Nghiệp bị tìm hít sâu một hơi, đội vàng một cái đại bản lật đập vào Thanh Quân đầu, gõ phải tiểu nữ hoa nước mắt lưng tròng, nàng còn chết cố chấp không chịu buông tay. Hắn liền biết, cái này tiểu nữ hoa vậy liền không đồng dạng. Nàng là gặp sư tỷ ôm, vậy mình cũng muốn ôm. Thật là một cái không nói lý ngang ngược nữ hoa. Hiện tại gặp sư phụ không phối hợp, còn muốn ức hiếp sư phụ. Trần Nghiệp vừa định dạy dỗ tiểu nữ hoa, Chi Vi lại bỗng nhiên nói, "Dừng Lâm tỷ tỷ, đã lâu không gặp." Tiểu nữ hoa lỗ thai dựng lên, phát giác được từ mấu chốt, lén lút phủi mắt, lập tức cực kỳ hoảng sợ. Vì cái gì qua nửa năm, nữ nhân này còn tại Lâm Tùng Cốc? Trần Nghiệp thừa cơ từ nhỏ nữ hoa trong ngực tránh thoát, âm thầm tán thưởng liếc nhìn Chi Vi. Đại Đồ Nhi mím môi cười yếu ớt, mắt đen lấp lánh. Cái kia nhu thuận đoàn trang rằng dấp để cho Trần Nghiệp cảm thấy thư thái. May mắn, hắn còn có cái đồ nhi ngoan. Lâm Quỳnh Ngọc không người nói, hai vị tiểu chủ nhân đã lâu không gặp. Thanh Quân lúc đầu có chút tức giận, nàng không thích người không liên quan quấy rầy đến nàng. Có thể thấy Lâm Quỳnh Ngọc ăn nói khép nép rằng dấp, nàng cô kia khí lại không hiểu tản đi. Nàng chỉ thích ước hiếp so với nàng lợi hại người, ví dụ như Hư Tố Tố, mới không muốn khi dễ loại này rất yếu tiểu nhân. Thanh Quân nâng lên một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, Lâm tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Không cần kêu tiểu chủ nhân, bảo ta Thanh Quân liền tốt. Không sai. Trần Nghiệp cảm thấy vui mừng, xem ra tà ác tiểu nữ hoa cũng không có hắn nghĩ tà ác như vậy. Gặp Lâm Quỳnh Ngọc tìm kiếm nhìn về phía chính mình, Trần Nghiệp gật đầu. Lâm Quỳnh Ngọc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt tiểu y nóng bỏng, "Ân, Thanh Quân tỷ tỷ cũng rất nhớ ngươi cùng Chi Vi." Nàng nói là thật tâm lời nói. Đi qua, chăm sóc hai cái nữ hoa đều đã trở thành thói quen sinh hoạt, không còn các nàng về sau, luôn cảm thấy thời gian có chút bình thản. Đến mức Lâm Kim kỳ thật, cùng muội muội cùng một chỗ lúc, thường xuyên sẽ để cho Lâm Quỳnh Ngọc cảm thấy áp lực. "Lâm tỷ tỷ, sư phụ hắn có hay không ước hiếp ngươi?" Thanh Quân chạy đến bên cạnh Lâm Quỳnh Ngọc, lôi kéo tay của nàng, mắt to quay tròn chuyển, nhỏ giọng nói thầm, nếu là sư phụ ước hiếp ngươi, nhất định muốn cùng Thanh Quân nói. Thiếu nữ thụ sủng nhược kinh, nàng không nghĩ tới Thanh Quân vậy mà như thế quan tâm nàng. Không có, chân chủ quản người rất tốt. Lâm Quỳnh Ngọc liên tục xua tay, nàng liếc nhìn cách đó không xa đang cùng Chi Vi trò chuyện nam nhân, gương mặt xinh đẹp không tự giác đỏ hồng. Tiểu nữ hoa mặt non nớt tối sầm, còn nói sư phụ không có ước hiếp ngươi. Ấy sao? Lâm Quỳnh Ngọc lên người, mặt càng đỏ hơn, thật sự không có ước hiếp nha. Tiểu nữ hoa nhìn thấy thiếu nữ tóc đen gương mặt đỏ thắm tức giận đến nghiến răng, ô đều ước hiếp thành dạng này, còn nói không có ước hiếp. Một bên khác, sư phụ, Chi Vi thừa dịp Thanh Quân không tại, nhẹ nhàng lôi kéo sư phụ ống tay áo. Làm sao vậy? Hà Thúc nữ nhi còn tại trong cốc, sư phụ tất nhiên xuất quan, cũng nên đi xem một chút nàng. Từ khi Mao A Di đi rồi, Thư Giao một mực ở một mình ở trong viện, cũng không chịu cùng Lý bà cùng Lâm tỷ tỷ nói chuyện. Chi Vi nhẹ giọng nhắc nhở. Trần Nghiệp nghe vậy, trong lòng trầm xuống. Hắn mới từ động thiên đi ra, liền vội vàng xử lý sự tình các loại, trong lúc nhất thời vậy mà quên tiểu thư giao. Hắn liếc nhìn bên cạnh tâm tư này tinh tế đại đồ nhi, không nhịn được thở dài, sư phụ có thể có chi vi dạng này đồ nhi, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Nghe được sư phụ khích lệ, tóc đen tiểu nữ hài mím môi cười yếu ớt, lơ đãng liếc mắt đang cùng Lâm Bình Ngọc làm ổn thanh quân, lặng lẽ thẳng tắp vào eo. Nàng đột nhiên thần sắc trịnh trọng, sư phụ, Hà Thúc phía trước tại đệ bắt trọng thiên, có thể động thiên vỡ vụn, hiện tại Hà Thúc tình huống thế nào? Trần Nghiệp Trần An, Tùng Dương động thiên cùng đệ cửu trọng thiên khác biệt, vỡ vụn về sau, tu giả có thể rơi xuống về Tam Thiên Đại Sơn. Chính như lúc trước, Bạch Tố Tố đám người có thể bởi vì thiên kiếp nộ nhập động thiên. Động thiên cùng hiện thực ở giữa, chỉ có một tầng kết giới mà thôi. Nói tới chỗ này, trong lòng Trần Nghiệp vẫn là có mấy phần sầu lo. Bất quá, động thiên bên trong cường giả phần lớn là nằm ở đệ cửu trọng thiên, chỉ có Hà Kỳ một người tại bên ngoài. Động thiên vỡ vụn về sau, hắn là cái thứ nhất chạy ra Tùng Dương động thiên tu giả. Theo lý thuyết, tính mệnh không lo. Huống hồ, Trần Nghiệp cũng không có khả năng tại Mênh Mông Tam Thiên Đại Sơn bên trong tìm được hắn hạ lạc, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Ngoại trừ Hà Kỳ, cái kia Nguyên Hạo Hiên cùng nữ ma tu cũng chưa thấy vết tích Trần Nghiệp như có điều suy nghĩ. Chương 241, kẻ đến không thiện, 1, chương 241, kẻ đến không thiện, 1, Trần Nghiệp dẫn Chi Vi đi tới tiểu thư giao nơi ở bên ngoài. Nói là nơi ở, kỳ thật cũng tại trong tiểu viện. Trần Nghiệp không có đối với tiểu thư giao khác nhau đối đãi, tăng thêm nàng còn nhỏ tuổi, lúc trước liền đem nàng an bài trong tiểu viện này, cùng Đồ Nhi cùng ăn cùng ở đứa nhỏ này. Trần Nghiệp nhìn xem cửa phòng đóng chặt, lắc đầu. Hắn trở về động tĩnh không gọi được nhỏ, nhưng đứa nhỏ này đem chính mình khóa tại trong phòng, căn bản không đi ra nhìn một chút quá nhát gan, cùng Hà Kỳ không phải một cái tính tình. Suy nghĩ một chút Trần Nghiệp cũng có thể lý giải, Hà Kỳ lâu dài tại bên ngoài thù yêu, chỉ để lại tiểu thư giao một người ở nhà, tuy có Hà Kỳ thiếp thất chăm sóc, nhưng chung quy là không có phụ mẫu làm bạn. Hắn đẩy ra cửa phòng, liền gặp tiểu thư giao đang nuốt ở ghế, ôm đầu gối, không lúc đích. Tiểu thư giao sinh đến ngọc tuyết đáng yêu, một đôi mắt to giống như là ngâm ở trong nước mai con, rụt rè. Nhìn thấy Trần Nghiệp, tiểu thư giao lông mi run lên, lướt qua một tia ánh sáng, chần chần thúc thúc. Hô xong về sau, ánh mắt của nàng liền không được nhìn thấy sau lưng Trần Nghiệp, không thấy phụ thân, khuôn mặt nhỏ mắt Trần có thể thấy nhiều lao thất vọng. Trần Nghiệp tại bên cạnh nàng ngồi xổm xuống, ngựa khi ôn hòa, "Thư giao, cha ngươi còn có chuyện quan trọng trong người, mấy ngày nay vẫn là do thúc thúc chiếu cố ngươi. Cái kia vậy còn bao lâu nữa?" Tiểu thư giao chu phấn nội miệng nhỏ, có chút ủy khuất. Đến mức Hà Kỳ lúc nào trở về, Trần Nghiệp căn bản xác định không được. Hà Kỳ vào động thiên về sau, bị độ tình tông tu giả gieo xuống độ tình trùng khống chế. Mà tại động thiên giải thể về sau, ma tu sợ là lại có thể tiếp tục khống chế hắn, nghĩ tới đây, Trần Nghiệp thầm hạ quyết tâm. Sau đó, nên đi Linh Nhận Tông lần xem điện tịch. Linh Nhận Tông cùng độ tình tông tranh đấu đã lâu, có lẽ biết giải quyết như thế nào độ tình trùng. Nhưng lời nói, tự nhiên không thể trực tiếp cùng tiểu thư giao nói như vậy. Hắn suy nghĩ một chút, cười nói, rất nhanh hơn nữa, về sau có ta cùng hai cái tỷ tỷ chơi với ngươi nha. Tiểu thư giao chậm rãi ngẩng đầu, liếc nhìn Chi Vi. Chi Vi chỉ ra lấy cười một tiếng. Ừ, tiểu thư giao vô ý thức đem phấn nộn khuôn mặt nhỏ hướng đầu gối bên trong chôn phải sâu hơn chút, chỉ lộ ra nửa cái ướt sũng con mắt liếc trộm Trần Nghiệp, lông mi thật dài giống cây quạt nhỏ đồng dạng nhẹ nhàng mấp máy. Nàng mặc kiện màu vàng nhạt tiểu sam, giờ phút này cả người co lại thành nho nhỏ một đoàn, giống viên vừa ra lô tiểu nhu mẹ đoàn tử. Trần Nghiệp nhìn xem nàng bộ này làm người chịu mến bộ dạng, trong lòng mềm hơn. Hắn buông tay, cực nhẹ vuốt ve tiểu cô nương mềm dẻo đỉnh đầu. Đại khái là Trần Nghiệp lòng bàn tay nhiệt độ để cho nàng cảm nhận được một tia an toàn. Nàng do dự một chút, ngó sen non cánh tay nhỏ lặng lẽ buông lỏng ra một điểm ôm chặt đầu gối lực đạo, duỗi ra một ngón tay, nhút nhát điểm một cái Trần Nghiệp vào áo. Trần Nghiệp nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, cười nói, làm sao vậy? Cha còn tốt chứ? Nàng nói xong, ánh mắt liếc nhìn đầu giường, nơi đó để đó một cái dùng thô ráp nhánh của cùng mấy đóa đã khô các phai màu bình thường hoa dại bệnh thành tiểu hoàn. Vậy vẫn là bọn hắn cha con tách rời phía trước, Hà Kỳ tiện tay lấy được biên tốt của nàng. Cái này tiểu hoàn bị nàng bảo bối giống như giấu ở bên gối, trở thành nhớ phụ thân ký thác. Trần Nghiệp có chút dừng lại, nói, rất tốt, cha ngươi đã thuận lợi trúc cơ, trở thành nổi tiếng đại nhân vật. A tiểu thư giao rất tin tưởng Trần Nghiệp, một trái tim cũng bỏ vào trong bụng. Nàng nhanh chóng liếc mắt Trần Nghiệp, tay nhỏ khẩn trương móc vài áo vào áo, muốn nói lại thôi. Đã muốn thân cận, nhưng lại rụt rè. Trần Nghiệp cứ như vậy trơ mắt nhìn xem, viên kia tiểu nhu mễ đoàn tử xoắn suýt nửa ngày, dứt khoát trực tiếp đem mặt chôn trở về, chỉ lộ ra một nhỏ đám lông xù đỉnh đầu. Hắn không nhịn được bật cười, chôn người qua, một đôi ấm áp có lực bàn tay lớn tìm được tiểu thư giao cuộn mình thân thể hai bên cùng đầu gối chỗ. Ai? Tiểu thư giao chỉ cảm thấy phía dưới thân thể chợt nhẹ, ấm áp ngăn cách màu vàng nhạt tiểu sam bao khỏa mà đến, cả kinh nàng hô nhỏ một tiếng, bản năng nắm chặt ôm đầu gối cánh tay nhỏ. Một giây sau, nàng cả người đã bị ổn ổn đương đương từ trên ghế bế lên. Tổng ở tại trong phòng không thể được. Trần Nghiệp ôm trong ngực cái này nhuyễn hương hương tiểu đoàn tử, ngựa khí cố ý mang lên một chút nghiêm túc, không khí bên ngoài tốt, phong cảnh cũng tốt, thúc thúc dẫn ngươi đi trong viện hít thở không khí, nhìn xem hai cái tỷ tỷ đi. Hắn một bên nói, một bên điều chỉnh bên dưới tư thế, để tiểu thư giao cái đầu nhỏ có thể thoải mái hơn gối lên trên vai hắn, lại nâng nâng nàng cái mông nhỏ, bảo đảm ôm ổn định. Tiểu thư giao rụt cổ lại, khuôn mặt nhỏ dính sát thúc thúc cổ. Nàng sợ hãi nửa mở trong mắt, tại chân thúc thúc trong ngực, toàn bộ thế giới hình như đều nhỏ đi. Nàng ngửi ngửi thúc thúc trên thân sạch sẽ ôn hòa khí tức, tâm tình khẩn trương thoáng hòa hoãn, nhưng vẫn là nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, mang theo nhu nhu giọng mũi, thúc 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 chậm một chút đi tốt, thúc thúc chậm rãi. Trần Nghiệp cười xấu xa, lại cố ý nhẹ nhàng xóc xóc, chọc cho trong ngực tiểu đoàn tử chấm thấp a. Một tiếng, thúc thúc hỏng tiểu thư giao muộn thanh một khí, sương mù mông lung mắt to phản chiếu Trần Nghiệp mỉm cười gương mặt, không hiểu cảm thấy yên tâm. Chi Vi bất thình lình toát ra một câu, sư phụ xác thực rất xấu. Trần Nghiệp không vui, sư phụ chỗ nào hỏng? Mỗi ngày liền biết nói xấu sư phụ. Chi Vi tấm khuôn mặt nhỏ, bởi vì sư phụ luôn yêu thích chọc nữ hài tử không vui. Trần Nghiệp bị đại đồ nhi một câu nghẹn lại, lại không phản bắt được. Thiên địa lương tâm, hắn lúc nào khi dễ qua nữ tu? Đến mức đồ nhi sư phụ ức hiếp đồ nhi, đây không phải là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Trần Nghiệp bất đắc dĩ ôm thư dao, quay người trở lại biệt tử. Sư phụ đang cùng Lâm Quỳnh Ngọc không biết tại mưu đồ thứ gì thanh quân, gặp một lần Trần Nghiệp ôm một cái khác tiểu nữ hài trở về, lập tức giống con bị xâm phạm lãnh địa thú nhỏ, xù lông lao đến. Nàng đầu tiên là cảnh giác vòng quanh Trần Nghiệp đi hai vòng, đen nhánh mắt to sau lưng tiểu thư giao vừa đi vừa về dò xét. Cuối cùng, cái mũi nhỏ nhíu lại, một mặt ghét bỏ mà nói, "Sư phụ, ngươi từ nơi nào nhặt được tiểu khóc bao? Trên người nàng có cỗ sữa vị, thật là trẻ con." Thanh quân, không cho phép không có lễ phép. Chi Vi nghiêm sắc mặt, vỗ vỗ thanh quân đầu, "Đây là thư giao." "Thanh quân, ngươi quên thư giao sao?" Thư giao thanh quân ngẩn ngơ, nàng cẩn thận suy nghĩ một chút. Tại đi từ ra phía trước, cái kêu Hà Kỳ thúc thúc từng đưa tới một cái nữ hải. Chỉ là thư giao tới Lâm Tùng Cốc còn không có mấy ngày, nàng liền cùng Mao Di Di trở về từ ra. Huống hồ thư giao bình thường đều một người đợi ở nhà bên trong, rất ít nói chuyện với người khác, cho nên thanh quân cùng thư giao một chút cũng không quen thuộc. Ân, Trần Nghiệp cũng vì thanh quân giải thích, nàng kêu Hà thư giao, sau này sẽ là em gái của các ngươi muội. Tại Hà Thúc trở về phía trước, nàng đều ở tại Lâm Tùng Cốc. Muội muội, thanh quân con mắt trừng phải càng lớn, thanh quân mới không muốn loại này sẽ chỉ khóc muội muội. Sư phụ ngươi mau đem nàng ném ra bên ngoài. Chi Vi nhẹ nhàng lôi kéo nàng ống tay áo, thấp giọng nói, "Thanh quân, đừng ồn ào. Chờ Hà Thúc Thúc trở về liền tốt." Tiểu nữ hoa lại là cười lạnh, "Vậy bất nhất, Hà Thúc Thúc chết ở bên ngoài, nàng chẳng phải là vĩnh viễn ở tại Lâm Tùng Cốc?" Nàng không muốn khi dễ Hà thư giao, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng có thể ngồi nhìn người khác cướp nàng đồ vật. Chương 241, kẻ đến không thiện 2, chương 241, kẻ đến không thiện 2, đừng làm rộn Thanh quân. Chi Vi lo lắng sư phụ sinh khí, vội vàng lại khuyên nhủ. Trần Nghiệp đau đầu, đồ nhi địa phương nào đều tốt, chính là lòng ham chiếm hữu thực sự khủng bố. Hắn mắt thấy tiểu thư giao hốc mắt càng ngày càng đỏ, hạt đậu vàng lung lay sắp đổ, Trần Nghiệp đành phải sử dụng ra đòn sát thủ. "Ai, mà thôi. Tất nhiên thanh quân như thế không thích thư giao muội muội, vậy thúc thúc sư phụ đành phải hiện tại liền đem nàng đưa đi. Chỉ là đáng thương đứa nhỏ này, cha nàng không tại, một người lẻ loi hưu quạng ô lời còn chưa dứt, trong ngực tiểu thư giao cuối cùng không nhịn được, oa một tiếng khóc lên, thân thể nho nhỏ co lại khóc đến biết bao thương tâm." Lần này, thanh quân lập tức luống cuống tay chân. Suy nghĩ một chút cũng là, coi như nàng cho dù thế nào không tình nguyện, có thể thư giao tựa hồ đã không có nhà để về. Ngươi đừng khóc ca. Tay nàng bận rộn chân loạn muốn đi an ủi, lại không biết nên làm cái gì, chỉ có thể gấp đến độ tại nguyên chỗ xoay quanh. Ta không nói muốn đuổi ngươi đi. Ta chính là tốt. Trần Nghiệp đem thư giao thả xuống, đem nàng tay nhỏ nhét vào Chi Vi trong tay, lại cười nói, vậy ngươi bí mật cùng thư giao thật tốt giải thích, sư phụ còn muốn tu hành. Hắn tin được Chi Vi. Đại đồ nhi, không nên vì sư phụ phân ưu sao? An bài tốt ba cái nữ hải, sắc trời đã dần dần ảm đạm. Thỉnh thoảng có lưu quang từ phía chân trời bạch qua, đó là từ Tam Thiên Đại Sơn trở về trúc cơ tu giả. Xem ra, động thiên bên trong tu giả đã lần lượt trở về, tiếp qua không được bao lâu, tông môn liền biết hắn cùng Bạch Tố Tố may mắn còn sống sót tin tức. Chỉ là tiểu hồ ly đi ngủ thì cũng thôi đi, Bạch Tố Tố làm sao cũng một ngày ngủ đến muộn. Không phải là thần thức bị hao tổn, Trần Nghiệp liếc mắt ngoài cửa sổ một gian phòng khác. Từ khi đệ cửu trọng thiên tới về sau, tiểu Bạch Hồ tựa hồ là nhận đến cực lớn kích thích, cho tới bây giờ còn tại mê man. Bất quá Trần Nghiệp sớm đã thành thói quen, hắn nhặt đến tiểu Bạch Hồ về sau, cái này hồ ly 10 ngày có cửu thiên đều tại đi ngủ. Ngược lại là Bạch Tố Tố, rất để cho Trần Nghiệp lo lắng. Thần hồn một đạo, huyền lại huyền. Bạch Tố Tố từng bị vây ở thần hồn đạo địa bên trong, sợ rằng đối với nàng thần hồn lưu lại không ít di hại. Hắn muốn định liên hệ Bạch gia, nhưng Bạch Tố Tố kiên quyết kháng cự, nói nàng lại tính dưỡng 3 ngày liền tốt. Thế, Trần Nghiệp cũng không có ý định tự chủ trương. Hắn đem viên kia kiến trướng châu đen kịt lại lần nữa lấy ra. Châu bên trong, Tùng Dương Tổ sư Nguyên Anh tàn hồn bị một mực giam cầm, hóa thành một đoàn thuần túy lực lượng thần hồn. Vật này nên như thế nào lợi dụng? Trần Nghiệp bước cảm, rơi vào trầm tư. Bạch Tố Tố nói, cái này tàn hồn có thể dùng để luyện chế linh khí tam giai. Có thể Trần Nghiệp đi đâu tìm người cho hắn luyện chế linh khí? Huống hồ đây chính là một phái tổ sư tàn hồn cầm lực khí, khó tránh quá mức đáng tiếc. Hắn tâm niệm vừa động, phân ra một tia cực kỳ yếu ớt thần thức, giống như xuân từng bước xâm chiếm tang, từng bước xâm chiếm đoàn kia Nguyên Anh tàn hồn. Nửa ngày, Trần Nghiệp lại là tiếp nối thu tay lại, mà thôi, quả nhiên biến thành thuần túy nhất hồn lực, căn bản không có bất kỳ cái gì ký ức, chớ nói chi là Tùng Dương phái đủ loại công pháp. Nếu là trực tiếp luyện hóa, khó tránh quá mức lãng phí, vẫn là giữ đi. Hắn trầm tâm tĩnh khí, tiện tay lấy ra một cái Tam Văn Dưỡng Khí đan, nuốt sau liền muốn tu hành. Có thể đan dược vào bụng sau đó, luyện hóa đoạt được dược lực lại là cực kỳ bé nhỏ. Trần Nghiệp nhíu mày, cái này nhất giai đan dược mặc dù đến ba văn cảnh giới, nhưng vẫn là không cách nào cung cấp trúc cơ tu giả tu hành. Hoặc là nói, cho dù là cựu Văn Dưỡng Khí đan, như thường không cách nào cho Trần Nghiệp tu hành cung cấp trợ lực. Bởi vì luyện chế dưỡng khí đan linh thực, vẻn vẹn chỉ là linh thực nhất giai hạ phẩm. Cựu Văn Dưỡng Khí đan cũng vẻn vẹn chỉ là đại biểu có thể đầy đủ lợi dụng khiêng linh cứu đi thực vật dự lực, tối đại hóa giảm bất di chứng mà thôi. Xem ra, phải tìm một đạo đan phương nhị giai. Trần Nghiệp tự nói, hắn liếc nhìn bảng. Khô Vinh Huyền Quang Kinh đại thành, 12,
200 trường thanh công thông huyền, 160, 6400 khô vinh huyền quang kinh tiến triển cực kỳ chậm chạp, mà thông huyền trường thành công cần thiết độ thuần thục có thể nói rộng lượng. Như không có đan dược tương trợ, dựa vào chính mình tu hành, sợ là phải tu hành đến ngày tháng năm nào. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, sắp trời bờ sáng, trong tiểu viện cũng đã một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Thanh quân đang xiên eo nhỏ, nhón chân, cố gắng đối với phòng bếp Lâm Quỳnh Ngọc khoa tay múa chân, Quỳnh Ngọc tỷ tỷ, cái này muốn nhiều bỏ đường. Sư phụ thích ăn nhất ngọt. Lâm Quỳnh Ngọc một mặt khó xử, nói khẽ, Thanh quân, chủ nhân hắn kỳ thật không thích đồ ngọt. Nói bậy, sư phụ chính là ưa thích. Thanh quân chu miệng, không buông tha, ta trước đây làm cho sư phụ thật nhiều đồ ngọt, hắn rất là ưa thích ăn. Đó là bởi vì, là Thanh quân xuống bếp nha lời này Lâm Quỳnh Ngọc lại không có dám nói ra, nàng đành phải theo Thanh quân chỉ thị, bắt đầu để đó đường. Tiểu nữ hoa câu lên tà ác tiểu ý, nàng mỗi ngày nấu cơm cho sư phụ, chỗ nào không biết được sư phụ thích ăn cái gì. Có thể nàng chính là muốn ngọt chết sư phụ. Một bên khác, Chi Vi thì dắt tiểu thư giao, đang kiên nhẫn dạy nàng phân biệt dược viên bên trong linh thực, thanh âm êm dịu. Trần Nghiệp hài lòng gật đầu, hắn liền biết đem tiểu thư giao giao cho Chi Vi không có vấn đề. Hắn cái này đại đồ nhi am hiểu nhất chiếu cấu người. Mà trong phòng khách cửa kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra, Bạch Tố Tố ngáp một cái đi ra, nàng còn buồn ngủ liếc nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người Trần Nghiệp, lẽ thẳng khí hùng nói, "Trần Nghiệp, ta muốn uống Lâm Tùng cốc lưu ly trà, ngươi nhanh đi pha cho ta một ly trong lúc nhất thời." Toàn bộ tiểu viện gà bay chó chạy. Trần Nghiệp bắt đầu đau đầu, đột nhiên có chút nhớ nhung quá khứ chỉ có hai cái đồ nhi thanh tịnh thời gian. Hắn hít sâu một hơi, không có phản ứng Bạch Tố Tố, mà là cất giọng nói, "Hôm nay, tông môn muốn có hộ pháp trước đến, các ngươi hảo hảo ở tại nội cốc bên trong, không cho phép gây chuyện thị phi." Bạch Tố Tố bướt bướt nhập nhèm mắt buồn ngủ, nghỉ ngơi sau một ngày, nàng tinh thần rõ ràng chuyển biến tốt đẹp không ít. Nàng tựa tại bên cạnh cửa, buồn bực nói, "Tông môn đã biết động tiền tin tức. Ta nhớ kỹ ngươi đem bọn họ truyền tống đến Tam Thiên Đại Sơn chỗ sâu, theo lý còn phải có một ngày thời gian, bọn hắn mới có thể trở lại tông môn." Trần Nghiệp gật đầu, "Ừm, đại khái là từ Hận Sơn mang theo nhóm người thứ nhất về tông. Lấy hắn tu vi, chỉ cần một đêm liền có thể trở lại Linh Nhật Tông. Sợ rằng Bạch gia ngay lập tức liền phái ra người, trước đến nên đón ngươi hiệu suất này cũng không chậm. Thông thường mà nói, đi Linh Nhật Tông phải cần 2-3 ngày lộ trình. Có thể từ Hận Sơn vừa tới Linh Nhật Tông, Trần Nghiệp liền nhận được tin tức, buổi chiều liền có tông môn sứ giả trước đến. Như vậy xem ra, cái này tông môn sứ giả cũng hẳn là chúc cơ hậu kỳ đại tu người tông môn người tới, chỉ sợ là muốn hỏi rõ ràng trong động thiên phát sinh sự tình." Bạch Tố Tố duỗi lưng một cái, nàng xoa cằm, thần sắc ngưng lại, "Nhưng ngươi ghi nhớ kỹ cẩn thận, kẻ đến không tiện, kẻ đến không tiện." Trần Nghiệp ngạc nhiên. Chương 242, kỳ quái Bạch Tố Tố, 1, chương 242, kỳ quái Bạch Tố Tố, 1, kẻ đến không tiện. Cái này cùng Trần Nghiệp dự liệu hoàn toàn khác biệt. Bạch Tố Tố chính là linh nhận chân truyền, lại là Bạch gia quý nữ, vô luận là bối cảnh, vẫn là người thiên tư, đều thuộc linh nhận tông nổi trội nhất tồn tại. Hôm nay từ động thiên thoát hiểm, linh nhận tông vốn nên mừng rỡ như điên, tại sao lại kẻ đến không tiện? Trần Nghiệp trầm tư, hắn hoài nghi là cùng động thiên có quan hệ. Dù bọn hắn đem nổi đẩy tới ma tu trên đầu, nhưng không thể tránh né, vẫn là có người sẽ cho rằng bọn hắn có chỗ che giấu. Chính như tình ngay lý gian, khó tránh khỏi gây nên hiểm nghi. Trên thực tế, Trần Nghiệp xác thực che giấu đủ loại, ví dụ như nguyên anh tàn hồn, ví dụ như thần kỳ tiểu hồ ly. Trừ cái đó ra, linh nhận tông bản thân liền nội bộ phe phái san sát thế, nhưng là Bạch Tố Tố thân phận, người nào có thể nhằm vào nàng? Trần Nghiệp bừng tỉnh đại ngộ, ngạc nhiên chỉ vào bản thân, "Ngươi nói kẻ đến không thiện, sợ là chỉ nhằm vào ta Trần Nghiệp a?" "Ân hừ hừ, tính ngươi thông minh." Bạch Tố Tố đôi mắt uốn cong, nàng chắp tay nhỏ sau lưng, bước nhẹ nhàng bước chân đi đến Trần Nghiệp trước mặt. Sau mông như có cái bạch hồ cái đuôi, đang tại lay động lay động. Nàng nhón chân lên, dùng ngón tay chọc chọc bộ ngực của hắn, hài hước nói, "Bằng không đâu? Lao Dương Đông, chẳng lẽ ngươi cho rằng tông môn những lao gia hỏa kia dám đối với ta bất lợi? Có thể ngươi liền không đồng dạng, chợt 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 nửa năm không thấy, lặng lẽ chút cơ." Trên thân tỏa linh đình, kỳ quái biến mất không thấy gì nữa, còn cùng ta cái này chân truyền đệ tử thật không minh bạch từ trong bí cảnh đi ra ở trong mắt bọn họ, ngươi toàn thân trên dưới đều viết đầy khả nghi hai chữ nhà. Trần Nghiệp mặt đen lại. "Cái gì lão Dược Nông? Dược Nông làm sao vậy? Lao động vinh quang nhất, không có hắn bất vả cải tấy, nào có linh nhận tông phồn thịnh. Có thể Bạch Tố Tố nói, không phải không có lý. Xác thực, chính mình toàn thân trên dưới đều viết đầy khả nghi hai chữ." Bạch Tố Tố gặp hắn ăn quả đáng răng dấp, cười đến càng vui vẻ hơn. Nàng lui ra phía sau một bước, hai tay chống lạnh, nô lên nhỏ lồng ngực, cái cằm thật cao nâng lên, ánh mắt rõ ràng đang nói mau tới cầu ta, lúc này mới đi vào trong phòng. Trần Nghiệp không biết Bạch Tố Tố có ý đồ gì, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hắn đành phải đi theo nàng đi vào. Sư phụ Chi Vi nhìn như tại mang theo tiểu thư giao, kỳ thật lỗ tai đã sớm dựng thẳng lên, một mực toàn tâm toàn ý nghe sư phụ nói chuyện với người khác. Gặp sư phụ muốn đi theo Bạch Tố Tố đi vào, lập tức gấp. Có Bạch Tố Tố tại địa phương đó chính là đầm rồng hang hổ. Có thể sư phụ đối với nàng nhẹ gật đầu, liền phối hợp đi theo Bạch Tố Tố đi vào, căn bản không hiểu Đồ Nhi lo lắng trong lòng. Gia hỏa này, rốt cuộc muốn đối với sư phụ làm cái gì? Chi Vi suýt nữa cho trong tay linh thực bóc gãy, mãi đến tiểu thư giao phát ra giọng nghi ngờ, nàng mới khắc chế biểu lộ, gượng cười nói, "Không có việc gì, vừa mới tỉ tỉ thất thần. Đây là tị hỏa thảo, nó có thể một bên khác, trong phòng." Thiếu nữ tóc vàng ra vẻ lơ đãng quay người, gặp Trần Nghiệp quả nhiên theo sau. Nàng câu lên một vẻ hiểu rõ cười, đã tính trước nói, "Hiện tại, ngươi ngoại trừ chồng chờ ta, còn có thể làm sao đâu? Những cái kia để mắt tới ngươi người, không những sẽ không bởi vì ngươi là người của Bạch gia mà trong lòng còn có kiêng kỵ, thậm chí sẽ thừa cơ lợi dụng ngươi chèn ép ta Bạch gia.
Ta Trần Nghiệp Nam Nhi bảy thượng, đỉnh thiên lập địa. Hiện tại chính là trúc cơ tu giả, sao lại sợ những cái kia đạo trích? Trần Nghiệp sinh khí, hắn càng phẩm càng cảm giác không thích hợp. Cái này tóc vàng lời nói bên trong ý tứ, sáng bảy muốn nhân cơ hội nắm chính mình. Hắn há có thể bị người nắm? Huống hồ, hiện tại Bạch Tố Tố đã tự cho là đúng, cảm thấy hắn là nàng người hầu. Kết quả nàng vậy mà còn muốn cầm chính mình. Người hầu đều không cách nào thỏa mãn nàng, cái kia nàng muốn làm gì? Trần Nghiệp không dám cúi đầu, sợ biến thành vật kỳ quái. Ồ, nghe được Trần Nghiệp mạnh miệng tuyên ngôn, Bạch Tố Tố không những không buồn, ngược lại cười đến càng sáng lạn hơn. Hừ hừ, nàng liền nghĩ nhìn thấy cái này nha. Trần Nghiệp càng là không chịu khuất phục, nàng thì càng vui vẻ. Nàng liền muốn từng bước một nhìn trước mắt nam nhân, bị ép khuất phục tại dưới dâm vi của nàng. Thiếu nữ tóc vàng nhìn thấy nam nhân tấm kia cực giống phụ thân hắn gương mặt, ánh mắt hơi trầm xuống, đỉnh tiên lập địa. Nam nhi bảy thước, ngoài miệng nói dễ nghe có làm được cái gì? Hiện tại cái mạng nhỏ ngươi nhưng là bóp tại trong tay của ta nha. Cũng được, tất nhiên ngươi có chí khí như vậy, bản tiểu thư liền cho ngươi một cái chứng minh chính mình cơ hội. Nàng rỗi ra một cái mặc vân vân nhuyễn hải chân nhỏ, tại trước mặt Trần Nghiệp điểm một cái, hiện tại, quỳ xuống, liếm giày của ta, thật tâm thật ý cầu ta. À đúng, ngươi cũng đừng quên ngươi còn có hai cái đồ nhi. Ngươi nếu là xảy ra chuyện, các nàng chật chật, nếu là đại trợ phu, dù sao cũng nên có thể rỗi với có thể khuất phục à. Ý uy hiếp, không cần nói cũng biết. Vào giờ phút này, Bạch Tố Tố ở trong mắt Trần Nghiệp so với Thanh Quân còn muốn tà ác. Nhưng, chỉ có Trần Nghiệp nắn bóp nắm, chưa từng có nắm nắn bóp Trần Nghiệp đạo lý. Hắn ra vẻ khó xử, nhất định muốn làm như vậy sao, trên mặt toát ra một ít do dự. Bạch Tố Tố một mực lén Trần Nghiệp phản ứng, gặp cái này lại hỉ, kém chút khắc chế không được tiểu ý, khụ khụ, nhất định phải làm như vậy. Chớ có cùng ta có kẻ mà cả. Trần Nghiệp kiên định, không được, nam nhi dưới đầu gối là vàng. Bạch Tố Tố tức giận, để ngươi quỷ ngươi liền quỷ. Thực sự không được, ngươi liếm ta dạy cũng có thể. Trần Nghiệp lại do dự, cũng chính là nói, có thể không quỷ. Bạch Tố Tố lại thích, tân cô hết sức cũng có thể tiếp thu, a nha, dù sao ngươi chịu liếm liền tốt. Có thể để cho Trần Nghiệp khuất phục, chính là thành công. Hừ, cái này nam nhân, tổng sẽ không tự cho là dài giống cha nàng, liền thật là cha nàng a. Cho là mình sẽ chỉ vô điều kiện giúp hắn a. Từ hôm nay trở đi, nàng Bạch Tố Tố muốn để Trần Nghiệp khắc sâu nhận thức đến địa vị của hắn. Chỉ cần chịu liếm là được rồi sao? Trần Nghiệp trên mặt lộ ra một tia khó xử, hắn thấp giọng lặp lại một lần. Nam nhân giọng nói thành thục trượng trạng, dáng người thẳng tắp, dáng dấp tuấn lãng vô cùng, vừa nghĩ tới hắn chờ chút liền muốn túi đầu liếm dày, Bạch Tố Tố trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái, nàng cưỡng chế trong lòng không hiểu bối rối, nâng lên trắng như tuyết cằm, đương nhiên, nhanh lên, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Nàng mong đợi nhìn xem Trần Nghiệp chậm rãi cúi người, đỗng nhiên, dị biến nảy sinh. Trần Nghiệp động tác đột nhiên gia tốc, cánh tay sét đánh không kịp bưng thai xuyên qua Bạch Tố Tố vòng eo thon cùng dưới nách, đem nàng cả người ôm rời đất mặt. A, Bạch Tố Tố vội vàng không kịp chuẩn bị, nàng thân hồn bị thương, lại đối Trần Nghiệp không có phòng bị, sao có thể ngờ tới hắn lớn mật như thế? Trần Nghiệp căn bản không cho nàng cơ hội phản ứng, ôm cái này nhẹ như không có vật gì thiếu nữ tóc vàng, xài bước hướng đi bàn gỗ. Bạch Tố Tố chỉ là hơi chần chờ một chút, còn chưa nghĩ ra muốn hay không phản kháng, liền đã bị Trần Nghiệp thả tới mép bàn bên trên, hai chân treo lơ lửng giữa trời. Nàng chọc tức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nâng lên chân nhỏ liền đạp hướng Trần Nghiệp, lại bị hắn một cái bắt mắt cá chân. Không phải muốn liếm sao? Trần Nghiệp mỉm cười, tất nhiên Tố Tố tiểu thư có lệnh, ta tự nhiên phải hảo hảo hầu hạ. Ngươi biết liền tốt. Bạch Tố Tố trong lòng bối rối, nhưng như cũ còn bị chết mạnh miệng. Nói đùa cái gì? Nàng sẽ tại Trần Nghiệp trước mặt cúi đầu, lại gặp Trần Nghiệp một gối chia xuống đất, động tác nhìn như cung kính, nhưng lại mang theo 10 phần xâm lược tính. Tại Bạch Tố Tố mạnh miệng về sau, ngón tay liền linh xảo câu lại nàng giày sau cùng, nhẹ nhàng kéo một cái. Một con xinh xắn linh lung, bao khỏa tại trắng như tuyết bờ gấm bên trong non đủ liền bại lộ trong không khí. Thiếu nữ mắt cá chân tinh tế, cùng nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn hình thể phù hợp. Tấm lót trắng phát họa ra lưng đùi có chút kéo căng lên đường vòng cùng, mũi chân khéo léo đẹp đẽ, lộ ra tinh khiết không tì vết non nớt cảm giác. Chương 242, kỳ quái Bạch Tố Tố 2, chương 242, kỳ quái Bạch Tố Tố 2, thất miệng hơi lỏng, lộ ra một đoạn nhỏ trắng đến nháy mắt ra thịt, mang theo khỏe mạnh màu hồng nhạt, tựa như đầu cảnh đem phun hoa đào bao. Người lớn mật. Bạch Tố Tố tiểu thủ hạ ý thức giữ chặt mép bàn, âm thanh mang theo chính nàng đều không có phát giác run rẩy. Nàng cái chân còn lại bối rối đá hướng Trần Nghiệp, lại bị đối phương dễ dàng nắm chặt cổ chân. Nóng bỏng lòng bàn tay nhiệt độ xuyên thấu qua thật mỏng tấm lót trắng truyền đến, bỏng đến nàng trong lòng nảy loạn. Bạch chân truyền, nói đến liền muốn làm đến. Là ngươi nói, chỉ cần chịu liếm liền được. Cũng không có nói, là dùng cái gì biện pháp. Trần Nghiệp ánh mắt rơi vào trong lòng bàn tay tấm lót trắng non trên bàn chân, trêu tức cười một tiếng, nói dối, cũng không phải hảo hải tử. Bạch Tố Tố hậu chi hậu giác, lúc trước Trần Nghiệp khó xử nói, chỉ cần chịu liếm là được rồi sao? Khi đó nàng không cần nghĩ ngợi trực tiếp đồng ý, mắt thấy Trần Nghiệp cúi người, hô hấp phất qua nàng có chút kéo căng lên mũi chân, Bạch Tố Tố âm thanh đều mang lên giọng nghẹn ngào, ngươi dừng tay ta không phải hảo hải tử được chưa? Trần Nghiệp kéo ra khóe miệng, trợn tròn mắt. Đây là tình huống như thế nào? Bạch Tố Tố là trúc cơ trung kỳ tu giả, nàng nếu là không muốn, chính mình chỗ nào có thể làm khó dễ nàng? Hơn nữa Bạch Tố Tố giọng điệu này, cái gì gọi là nàng không phải hảo hải tử được chưa? Này làm sao nghe tới là lạ, hình như hắn đang giáo huấn Đỗ Nhi, Bạch đại tiểu thư, ngươi thế nhưng là hơn 20 tuổi người. Trần Nghiệp lúc đầu chỉ muốn trêu chọc Bạch Tố Tố, thuận tiện để cho Bạch Tố Tố thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, cũng không có ngờ tới gia hỏa này vậy mà không phản kháng. Ngoài cửa, Chi Vi còn tại dạy bảo tiểu thư giao, chỉ là tại nàng cố ý phía dưới, sớm đã bất chi bất giác đem mở miệng tiểu thư giao đưa đến Trần Nghiệp ngoài cửa. Nàng còn tại cố gắng chấn định dạy bảo tiểu thư giao phân biệt linh thực, nghe được trong môn xấu hổ tiếng thét chói tai, lập tức đứng thẳng bất động tại chỗ. Trong tay nàng tị hỏa thảo bị vô ý thức bóp gãy thân cây, xanh biết chất lỏng lây dính nàng ngón tay trắng nõn cũng không hề hay biết. Tiểu thư giao tò mò ngửa đầu nhìn xem tỷ tỷ trắng bệnh sắc mặt, Chi Vi tỷ tỷ ngươi thế nào? Thảo Thảo chặt đứt Chi Vi bỗng nhiên lấy lại tinh thần, cúi đầu đối đầu tiểu nữ hài chất phát ánh mắt nghi hoặc, một trái tim lại chìm đến đáy cốc. Bên trong phát sinh cái gì? Sư phụ cùng Bạch Tố Tố đang làm cái gì? Nàng vô ý thức hướng cái kia phiến cửa phòng đóng chặt bước một bước nhỏ, nhưng lại cứ thế mà dừng lại. Nếu là chính mình tiến vào, sư phụ sẽ không vui a. Chỉ cần sư phụ vui vẻ là được rồi. Trong bất chi bất giác, móng tay đã sâu sắc ấn vào lòng bàn tay của nàng, phần môi đắng chát bao phủ. Trời cũng muốn mưa, sư muốn cưới người mà trong gian phòng. Trần Nghiệp lỗ tai khẽ động. Hả? Chi Vi tựa hồ ở bên ngoài. Trong lòng hắn đại hỉ, nếu là Chi Vi đến, liền có thể đánh vỡ cái này quẫn bách cục diện. Có thể mà lại mấy hơi thở đi qua, ngoài cửa bước chân ngược lại càng lúc càng xa đáng chết. Trần Nghiệp chỉ có thể tiếp tục làm bộ, một tay cầm một cái mảnh khảnh cổ chân, một tay làm bộ muốn giải khai cái kia tấm lót trắng gò bó. Hắn ngước mắt nhìn ngồi ở trên bàn tóc vàng lộn xộn, đôi mắt sáng rưng rưng, bước rất bất an nữ hải. Nàng giống như là một cái bị trưởng bối khiển trách nữ hài đồng dạng, sợ hãi khẩn trương. Trần Nghiệp tăng hắn một cái, cường điệu nói, "Tố Tố, hiện tại có thể bắt đầu chưa?" Tóc vàng nữ hài nghẹn ngào một tiếng, nàng vốn là xinh xắn lanh lợi, giờ phút này ngồi ở mép bàn, mảnh khảnh hai chân treo lơ lửng giữa trời, non đủ bị Trần Nghiệp một mực nắm tại lòng bàn tay, nhìn qua tựa như một cái mặc người đùa bỡn tinh xảo búp bê. Nàng lông mi mang nước mắt, vẫn nhấc lên một hơi, "Ta làm sao sẽ sợ ngươi? Ta sợ ngươi vẫn không được hừ hừ. Có bản lĩnh ngươi nghe lấy nàng lời nói không có mạch lạc lời nói." Trần Nghiệp thật sự bất đắc dĩ. "Bạch Tố Tố a Bạch Tố Tố, ta thế nhưng là trò qua người cơ hội. Tuyệt không phải Trần Nghiệp biến thái." Bạch Tố Tố tất nhiên không có kháng cự, liền đại biểu trong lòng nàng là nguyện ý Trần Nghiệp lại như thế nào có thể chống cự đường đường trúc cơ trung kỳ tu giả. Đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể cố hết sức một lát sau. "Ố đủ rồi, thật sự đủ rồi." Bạch Tố Tố âm thanh giọng nghẹn ngào càng mãnh liệt. Nàng hai tay chống tại mép bàn, thân thể ngửa ra sau, muốn lui lại, lại bị Trần Nghiệp một mực cố định lại, không thể động đậy. Chỉ có thể tại mép bàn một tấc vuông này phí công giãy giụa, lộ ra càng thêm đáng thương bất lực. Vì sao lại biến thành dạng này? Bạch Tố Tố trong đầu hỗn loạn tương mừng, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Rõ ràng nên là Trần Nghiệp khuất nhục là nàng muốn nhìn hắn cũng đúng, chó gầy đuôi mừng chủ dáng dấp, là nàng muốn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nhưng bây giờ, khuất nhục người vì sao là nàng? Tuy nói Trần Nghiệp không có thật sự đi thân, có thể riêng là bàn tay của hắn, chính mình liền không chịu nổi. Trần Nghiệp lòng bàn tay vướt ve thiếu nữ lòng bàn chân, khẽ cười nói, "Lão nông ngày thường trồng linh thực, trong tay lực đạo vẫn phải có, bạch chân truyền, còn hài lòng." Lời này lại để cho thiếu nữ thân thể kỳ quái như nhũn ra một khắc trước nàng còn bình báo tự đắc nói Trần Nghiệp chỉ là một cái lão nông, sau một khắc, nàng lại bị trong miệng lão nông tùy ý đùa bỡn. Ngươi Bạch Tố Tố hít mũi một cái, quay đầu đi chỗ khác, ngươi còn không thả ra. "Ta nói cho ngươi đợi lát nữa tông môn người đến, nhìn thấy ngươi cái bộ dáng này, ngươi liền chết chắc." Đùa giỡn chân truyền, tội thêm một bậc. Trần Nghiệp dở khóc dở cười, "Đùa giỡn? Cái mũ này trừ phải thật là lớn." Hắn nghiêm mặt nói, "Nghèo không thoải mái, chính mình sẽ chạy." "Có ý tứ gì?" Thiếu nữ tóc vàng ngẩn ngơ, một lát sau, hậu chi hậu giác ý thức được Trần Nghiệp lời nói bên trong ý tứ. Đây không phải là đang nói chính mình không thoải mái, sẽ tự mình dây dụa sao? Hắn từ đâu tới lá gan, dám khi dễ trúc cơ trung kỳ tu giả? Bạch Tố Tố thẹn quá hóa giận, âm thanh hiện lạnh, "Ngươi sao dám nguy rồi? Cũng đừng thật cho tóc vàng nắm chọc tức giận, nếu không mình liền bị giày vò." Trần Nghiệp gặp Bạch Tố Tố linh uy lộ ra ngoài, trong lòng biết cái này nắm muốn chứa không được. Hắn tiếng nói nhất chuyện, "Bất quá, lượng trước bạch chân truyền trong động tiên thụ thương, nghĩ đến bây giờ là không phản kháng được, ví dụ như mèo gãy chân, đó là muốn chạy cũng chạy không." Bạch Tố Tố vừa định dạy dỗ Trần Nghiệp, nghe nói như thế, chính là cắn răng đem linh lực nén trở về. Nàng lúc này nếu là xuất thủ, chẳng phải là ngồi vững chính mình, có năng lực phản kháng, tuyệt đối không thể lấy. Cùng lắm thì lại tính sổ sách. Hừ. Quay đầu lại, Bạch Tố Tố sắc mặt đỏ lên, nhưng cũng chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu hừ lạnh. Trần Nghiệp rất bình tĩnh thu tay lại. Hắn cũng muốn hừ lạnh một tiếng. Đáng ghét tóc vàng, không phải nàng để cho chính mình liếm sao? Hắn còn không có liếm thì không chịu nổi. Nhưng Trần Nghiệp gặp tóc vàng nữ hài âm thầm cắn răng giáng dấp, nào dám ở trước mặt nổ nước bọn. Cái này cẩn thận mắt ra hỏa, nói không chính xác còn muốn lại tính sổ sách. Trần Nghiệp đội vàng ôn nhu giúp Bạch Tố Tố mặc vào tấm lót trắng, lại nâng lòng bàn chân của nàng, cung kính vì nàng mặc vào giày, tư thái xem như là làm đủ. Bộ dáng này cũng là để Bạch Tố Tố cũng không khỏi phải thoải mái không ít. Trần Nghiệp rèn sắt khi còn nóng, Trần Mỗ đều là chiếu theo Bạch Chân Truyền phân phó làm việc mà thôi. Mong rằng Bạch Chân Truyền chớ nên trách tội. Bạch Tố Tố mặt không hề cảm xúc, bản chân truyền rất tán đồng ngươi lời nói. Trần Nghiệp nhẹ nhàng thở ra, hắn có chút ngoài ý muốn, cái này tiểu ngang tàng Bạch Tố Tố còn biết lý giải người khác. Hắn vội vàng cười làm lành, chân truyền lý giải liền tốt. Không khí rơi vào quỷ dị trầm mặc. Một lúc lâu sau, thiếu nữ như thế nói, chính như lời ngươi nói, nghèo không thoải mái, chính mình sẽ chạy. Nguyên lai, nhận đồng lại là câu nói này. Trần Nghiệp kinh hãi. Chương 243, Tố Tố, đệ nhất thiên hạ. Một, chương 243, Tố Tố, đệ nhất thiên hạ. Một, Trần Nghiệp chỉ từ thiếu nữ tóc vàng sắc mặt âm trầm, liền biết nàng đã nghĩ kỹ tính thế nào sổ sách. Hắn cười khăn nói, Bạch chân truyền, vậy nhưng chưa hẳn, mèo nếu như bị người bạo lực bức hiếp, vậy liền cùng gãy chân, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Mạnh mèo chố khó loại chuyện này, vậy vẫn là quên đi thôi. Bạch Tố Tố rõ ràng gò má ửng đỏ chưa chút bỏ, nhưng thần sắc lại khôi phục bộ kia lãnh ngạo răng dấp, nàng giống như cười mà không phải cười, lặp lại nói, mèo không thoải mái, chính mình sẽ đi đến mức cái khác, liên quan gì đến ta. Trong lòng Trần Nghiệp còi báo động đại tác. Hắn lúc trước phí hết tâm tư, bố trí ngôn ngữ cả bẫy, để cho Bạch Tố Tố lơ đãng đồng ý hắn sở tác sở vi. Nhưng ai liệu, cái này Kim Mao đoàn tử trở mặt không nhận nợ. Trần Nghiệp cũng không trăng bức, âm thanh thả mềm một chút, Tố Tố thiếu nữ bị hắn ấm giọng thì thầm hô hào, trên thân một trận giật mình, chừng nói, đừng cứ gọi ta Tố Tố. Phải. Nàng đang tại nổi nóng, mềm không được cứng không xong á Kim Mao đoàn tử, quá không giảng đạo lý. Trần Nghiệp lại không có biện pháp, ai bảo hắn tu vi thấp, không làm gì được Bạch Tố Tố. Vào giờ phút này, hắn không nhịn được nhớ lại hai người lần đầu gặp gỡ. Khi đó hắn liền thầm hạ quyết tâm, chờ ngày sau tu vi có thành tựu về sau, nhất định muốn hung hăng dạy dỗ Bạch Tố Tố. Không có nghĩ rằng, cho dù đã trúc cơ, nhưng vẫn như cũ cầm nàng không có cách nào. Hắn đành phải nói sang chuyện khác, Bạch Chân Truyền, vô luận như thế nào, ta đều đã theo lời ngươi nói làm nói chưa dứt lời, nói chuyện Bạch Tố Tố liền sù lông. Nàng nghĩ là, Trần Nghiệp không đúng liếm dạy của nàng, mà không phải mình bị hắn tùy ý đùa bỡn. Bạch Tố Tố đang muốn trở mặt không nhận nợ thời điểm, Trần Nghiệp tựa như nhìn ra nàng ý nghĩ, lại yếu ớt bổ sung, nếu là Bạch Chân Truyền nói không giữ lời, ngày sau Trần Mộ thế nhưng là không tin được Bạch Chân Truyền. Ta Bạch Tố Tố nghiến răng nghiến lợi, lời này lập tức bỏ đi trong lòng nàng suy nghĩ. Nàng còn muốn ngày sau thật tốt dạy dỗ cái này không nghe lời người hầu. Nếu là hiện tại đổi ý, mất đi tín nhiệm, ngày sau còn thế nào mở rộng thuần nô kế hoạch. Nàng Bạch Tố Tố cũng không tin, có thể bị Trần Nghiệp hố một lần, còn có thể bị hắn hố lần thứ hai hay sao? Cuối cùng, nàng cương ép đè xuống trong lòng xấu hổ giận dữ, sửa sang hơi loạn quần áo, một lần nữa tại mép bàn ngồi xuống, hai chân chụp lại, đoan trang mà lãnh đạo, ngược lại có mấy phần bạch da chân truyền khí thế, chỉ là phải coi nhẹ nàng trên bàn chân tươi sáng tay số đỏ ấn. Trần Nghiệp bị ép thưởng thức non đủ lúc, làm sao có thể coi nhẹ cái kia trẻ con trắng bắp chân. Bạch Tố Tố giống như chưa tỉnh, nàng liếc Trần Nghiệp một cái, lạnh lùng nói, bản chân truyền nhất ngôn cửu đỉnh, tự nhiên sẽ không đổi ý vừa rồi, bất quá là đang khảo nghiệm ngươi mà thôi. Thử thách. Trần Nghiệp ra vẻ không hiểu. Thử thách ngươi là có hay không đối với chủ nhân có tâm làm loạn. Bạch Tố Tố nói đến lẽ thẳng khí hùng, kết quả nha là gan không nhỏ, xem ngày sau sau còn cần chặt chẽ dạy dỗ. Lần này tính toán ta ngôn ngữ có mất, để cho ngươi hiểu lầm ý tứ. Lần tiếp theo, lại không may mắn. Trần Nghiệp trong lòng cười thầm, còn có lần sau. Có thể chỉ là nắm, há có thể nắm hắn Trần Nghiệp. Hắn theo nàng nói ra, cái kia không biết Bạch Chân Truyền, có thể tha thứ tại hạ. Bạch Tố Tố tấm khuôn mặt nhỏ, cố ý không nói lời nào, muốn cho Trần Nghiệp sức ép lên. Nàng trắng loan bắp chân một đi, đem một cái chân ưu nhã gác ở một cái chân khác bên trên, tư thế ngồi lười biếng, trên cao nhìn xuống ngồi xổm trên mặt đất Trần Nghiệp. Chỉ là nàng làm sao biết, nàng động tác này, vừa lúc để váy hơi cuộn, cứ thế trên bàn chân trùng điệp đỏ chỉ ấn toàn bộ bại lộ. Trần Nghiệp ánh mắt thoáng lưu lại, âm thầm tặc lưỡi, hắn không nghĩ tới lại có nhiều như vậy chỉ ấn cái này nắm làn da quá mức trắng nõn mềm mại, hơi dùng sức, liền có thể lưu lại vết tích, xúc cảm rất tốt, cho nên không thể trách hắn không nhịn được thưởng thức, đây là nhân chi thường tình, có tội gì. Bạch Tố Tố còn tại duy trì nàng đối với Trần Nghiệp lạnh lùng răn dạy, căn bản không có chú ý Trần Nghiệp ánh mắt, chỉ thấy hắn thu hồi nhãn thần, có chút hồ nghi hỏi, ngươi vừa mới đang nhìn cái gì? Trần Nghiệp nghiêm trang nói ra, tại hạ chẳng qua là cảm thấy, Bạch Chân Truyền khí độ, quả thật không phải là chúng ta phàm tục có thể bằng. Tính ngươi có chút ánh mắt. Bạch Tố Tố không có phát hiện sự khác thường của hắn, nghe được câu này lấy lòng, khỏe môi hơi câu. Nàng háng giọng một cái, ban ân nói, thôi được, xem tại ngươi coi như thức thời phân thượng, lần này liền tha cho ngươi. Nhưng ngươi nhớ kỹ, lại có lần sau nữa, nhưng là không có như thế tốt thu chàng. Là, Trần Mô ghi nhớ trong lòng. Trần Nghiệp liên tục gật đầu, tư thái thả cực thấp. Nếu là hắn ăn xong lau sạch về sau, còn muốn bày ra đỡ, chẳng phải là đã muốn lại muốn. Trẻ con là dễ dạy. Thiếu nữ tóc vàng hài lòng gật đầu. Không sai, cái này nô mặc dù ngang bướng, nhưng còn có thu phục cơ hội. Bạch Tố Tố gặp hắn nên được sảng khoái, sắc mặt hơi nguội, đang muốn lại dặn dò vài câu, ngoài phòng lại bỗng nhiên chuyển đến một đạo tiếng xé gió, ngay sau đó là Chi Vi tận lực đề cao nhắc nhở âm thanh, sư phụ, có lưu quang từ chân trời mà đến. Trong phòng hai người thần sắc đồng thời run lên. Tông môn sứ giả, đến. Bạch Tố Tố nhẹ nhàng rơi xuống đất, váy rủ xuống, che lại trắng non bắp chân đạo đạo vết đỏ. Nàng đơn giản sửa sang lại và áo cùng có chút hơi loạn tóc vàng, liếc Trần Nghiệp một cái, nhớ kỹ ta, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu bọn họ làm khó dễ cho ngươi, nàng dừng lại một chút, ánh mắt phức tạp, cuối cùng vẫn là hừ một tiếng, bản chân chuyển tự có phân tức. Dứt lời, Bạch Tố Tố đi đầu một bước, đi ra ngoài cửa. Ngoài phòng, Chi Vi đang ngồi xổm ở bên cạnh cửa, ôm hai đầu gối. Quên đi còn lại, nàng vẫn là về tới nơi này, Bạch Tố Tố đẩy cửa đi ra ngoài, đang đụng vào Chi Vi con người đèn nhánh. Nàng hơi sững sờ, lập tức như không có việc gì rời đi ánh mắt. Trần Nghiệp đi theo ra ngoài, nhìn thấy ngồi xổm ở cạnh cửa, giống con bị ném bỏ tiểu động vật đồ nhi, cũng là khẽ giật mình. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Chi Vi đầu, hết thảy đều giao cho sư phụ liền tốt. Hắn chỉ coi Chi Vi là đang lo lắng linh nhận tông sứ giả. Chi Vi ngẩng đầu, xinh đẹp trong tròng mắt đen hiện ra thủy quang, nàng há to miệng, cuối cùng lại chỉ là nhẹ gật đầu. Sau đó, liền mỗi ngày tế một đạo chói mắt lưu quang xé rách tầng mây, ôm theo ngập trời dáng vẻ bệ vệ, ở vang rơi xuống tại bên ngoài lầm tùng gốc. Cái kia linh áp bá đạo ngang ngược, không có chút nào thu lại chi ý, càn quét toàn bộ sân gốc, trong cốc dược nông nhao nhao hoảng sợ quỳ rạp trên đất, run lẩy bẩy. Lối vào tung lũng phòng hộ trận pháp màn sáng ứng thanh kịch liệt chấn động, nổi lên đạo đạo gợn sóng. Phô trương thật lớn. Trần Nghiệp sắc mặt lạnh lẽo. Kẻ đến không thiện, tại cái này một khắc biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đối phương như vậy không che giấu chút nào ra vai phủ đầu, cùng hắn nói là nên đón chân truyền, không bằng nói là trần trụi kinh sợ. Không đối với vẫn là không đúng. Đối phương quá không khách khí. Trong lòng hắn suy nghĩ ngàn vạn, chỉ cảm thấy có chút không đúng. Đối phương hiển nhiên đối với chính mình ôm lấy ác ý, có thể Trần Nghiệp cũng không có đắc tội qua trúc cơ hậu kỳ tu giả Ngụy gia, không có trúc cơ hậu kỳ, mà từ gia, có từ gia lão tổ tại, người nào sẽ như vậy không tức thời. Lưu quang tàn đi, hiện ra một đạo cao to thân ảnh. Người đến là một cái thân mặc linh ẩn đạo bảo tu giả trẻ. Hắn dáng người thẳng tắp thon dài, tóc dài lấy mão ngọc buộc lên, màu da trắng nõn, khuôn mặt như vẽ, yêu dị tuấn mỹ. Tuấn mỹ tu giả sau khi hạ xuống, ánh mắt cấp tốc đảo qua toàn trường, cuối cùng sau lưng Bạch Tố Tố dừng lại. Hắn lập tức nở rộ như một xuân phong nụ cười, âm thanh réo rắt, "Bạch sư muội, có thể tính tìm tới ngươi. Nghe ngươi bị nhốt độc tiền, Ngô Minh lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lấy thân cùng nhau thay. Bây giờ gặp ngươi bình yên vô sự, thật sự là thương thiên che chở." Ngô Minh viên này nỗi lòng lo lắng, cuối cùng có thể buông xuống. Bạch Tố Tố thấy rõ người tới, đôi mi thanh tú cau lại, triệu hướng chân. "Tông môn làm sao phái ngươi đến?" Nàng trong bóng tối hướng Trần Nghiệp truyền âm, người này chính là Linh Nhận Tông thượng Tam Sơn chân truyền, trúc cơ tầng 6. Linh Nhận Tông tổng cộng có 9 đại chân truyền, lại căn cứ lai lịch chia làm thượng Tam Sơn, trung Tam Sơn, hạ Tam Sơn. Thượng Tam Sơn chỉ chính là đến từ Bạch Triệu Nhị gia chân truyền. Trên thực tế, Linh Nhận Tông chân truyền cũng không phải là chỉ là đệ tử đơn giản như vậy, mà là Linh Nhận Tông quyền lực hạch tâm. Chương 243, Tố Tố, đệ nhất thiên hạ. 2, chương 243, Tố Tố, đệ nhất thiên hạ. 2, bởi vì Linh Nhận Tông nội tu người chỉ có tiền đồ đoạn tuyệt mới sẽ đi hộ pháp chấp sự nhất hệ, mà còn dư lại tu giả thì đem hết toàn lực cạnh tranh cựu đại chân truyền vị trí. Có thể nói, cựu đại chân truyền chính là Linh Nhận Tông tu giả thiên tư cùng thực lực nổi trội nhất một nhóm kia. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là trong tông môn liền không có những cường giả khác. Kỳ trước chân truyền cũng có kết đan chưa thành tu giả. Những người này cuối cùng phần lớn trở thành ngoại môn tam thập lục phong, nội môn thập nhị phong cùng với tông môn các đại đơn vị người cầm quyền, thực lực đồng dạng cường hành. Trần Nghiệp trong đầu lướt qua đủ loại tin tức, ánh mắt nghiêm trọng. Nguyên lai, người này chỉ là trúc cơ trung kỳ, mà không phải là hắn cho rằng trúc cơ hậu kỳ. Ý vị này người này linh lực chi thịnh, đã không thua trúc cơ hậu kỳ, có thể nói thiên tư siêu tuyệt. Triệu Hướng Chân đối với nàng lãnh đạm tập mãi thành thói quen, nụ cười ấm áp, thậm chí đi về phía trước gần hai bước, ánh mắt không có chút nào tị ý sau lưng nàng lưu luyến. "Sư muội, ngươi cuối cùng trở về, ta lo lắng ngươi dòng dã nửa năm." Giọng nói của Triệu Hướng Chân ôn nhu giống như nước, nhưng chỉ đối với Bạch Tố Tố một người, chính là người này đem ngươi mang đi, hại ngươi thân hãm hiểm cảnh sao? Hắn trực tiếp đem Trần Nghiệp định tính vì kẻ cầm đầu. Trần Nghiệp xem như là thấy rõ, vì sao người này có thù với hắn. Nguyên lai đúng là ưa thích Bạch Tố Tố tên tiểu ma đầu này. Nhưng suy nghĩ một chút đương nhiên, Bạch Tố Tố có thể nói Linh Nhận Tông đệ nhất chân truyền, lại là Bạch gia đích nữ, dung mạo nha nhìn qua non nớt điểm, nhưng không thể nghi ngờ, cực kỳ xinh đẹp. Coi như nàng tại trong tông môn thanh danh không tốt, có hôn thế ma vương danh sừng, nhưng bí mật, không biết có bao nhiêu người hái mộ nàng. Triệu Hướng Chân, thu hồi ngươi bản mặt nhỏ kia. Bạch Tố Tố căn bản không lĩnh tỉnh, ngựa khí không kiên nhẫn, ta làm việc, khi nào cần ngươi tới lo lắng. Còn có, chân nghiệp là cứu tính mạng của ta công thần, ngươi nói chuyện khách khí một chút. Công thần. Triệu Hướng Chân thở dài một tiếng, ngựa khí nhu hòa, sư muội, ngươi hẳn là bị người này lừa bịp. Một cái ngoại môn dược đồng, có tài đức gì cứu ngươi? Theo ta thấy, hắn sớm cùng ma tu thông đồng, cố ý ban ân cùng ngươi, lấy mưu ta tông cơ nghiệp, đây là đại tội. Bây giờ còn dám cùng ngươi ở chung một gốc, càng là tội thêm một bậc. Chân nghiệp, còn không mau mau quỳ xuống lĩnh tội. Nói tới phía sau, thanh âm hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, sát cơ lộ ra. Chính là người này để Bạch sư muội tình nguyện không về tông, cũng muốn lưu tại Lâm Tùng Cốc. Triệu Hướng Chân minh bạch, Bạch Tố Tố mặc dù đối với tông môn nói, nàng bản thân bị trọng thương, cần tĩnh dưỡng mới có thể đi đường. Có thể nàng chính là Bạch gia đích nữ, làm sao đến mức cần chính mình đi đường? Rõ ràng chính là lo lắng động tiên dư âm lan đến gần Trần Nghiệp, đặc biệt lưu tại cái này, lấy thân phận nàng che chở Trần Nghiệp mà thôi. Trong nội viện bầu không khí đột nhiên xuống tới điểm đóng băng. Chi Vi tay nhỏ trong nháy mắt nắm chặt. Lâm Quỳnh Ngọc sắc mặt trắng bệch, Thanh Quân thì từ phòng bếp nô đầu ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận, nếu không phải bị Lâm Quỳnh Ngọc gắt gao giữ chặt, sợ rằng đã bật ra. Tiểu thư giao dọa đến lại hướng Chi Vi trong lực rụt rụt. Trần Nghiệp sắc mặt như thường, Khô Vinh Huyền Quang kinh vận chuyển, khô cốc luân hồi ý cảnh lưu chuyển không ngừng, cứ thế mà gánh vác cái kia khủng bố áp lực. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, cùng Triệu Hướng Chân đối mặt, đang muốn mở miệng, Bạch Tố Tố đột nhiên nghiêm nghị nói, ngậm miệng. Trần Nghiệp rất bình tĩnh, mà cái kia Triệu Hướng Chân đã lại cười nói, không sai, nơi đây há có ngươi nói chuyện phận. Hồn nào ta là để cho ngươi ngậm miệng. Bạch Tố Tố đứng tại Trần Nghiệp phía trước, cái kia biết Trần Nghiệp đang muốn nói chuyện. Nàng vốn là vô pháp vô thiên, không cố kỵ gì tính tình, càng sẽ không để ý Triệu Hướng Chân ý nghĩ. Chỉ thấy nàng trong mắt hàn mang một phun, khinh thường tại lên tiếng quát lớn Triệu Hướng Chân lui ra, trực tiếp lựa chọn nhất giữ giản phương thức đáp lại. Cong, bóng ánh kiếm quang từ Bạch Tố Tố trong tay áo bay ra. Tiệp kiếm quang vừa mới xuất hiện, linh khí trong thiên địa đều phảng phất bị dẫn động, vụ vụ không ngớt, chấn khởi ngàn vạn khí tượng. Chính là Linh Nhận Tông đệ nhất phi kiếm vật, Vạn Tượng Kiếm Quyết. Đây cũng không phải là phô trương thanh thế cảnh cáo, cũng không luận bản thăm dò. Bạch Tố Tố con mắt khóa chặt Triệu Hướng Chân, sắc ý nghiêm nghị, ngón tay nhỏ nhắn khép lại, đối với Triệu Hướng Chân mi tâm, chỉ vào không trung. Chết. Đạo kiếm ngưng tụ Bạch Tố Tố sát tâm kiếm quang, tốc độ nhanh chóng, uy lực thắng, đã là tất phải giết chiêu. Trong nội viện tất cả mọi người, bao gồm Trần Nghiệp ở bên trong, toàn bộ đều hít sâu một hơi. Chẳng ai ngờ rằng Bạch Tố Tố lại như vậy quả quyết hung ác, liền trang diện lời nói đều tiết kiệm, trực tiếp thống hạ sát thủ. Trần Nghiệp càng là mồ hôi lạnh đều lưu đi lên, phải biết rằng hắn vừa mới còn khi dễ Bạch Tố Tố trước đây hắn mặc dù biết Bạch Tố Tố ác liệt, nhưng nàng chưa hề đối với chính mình ôm lấy chân chính sát tâm, bởi vậy cũng không chân chính nhận thức đến Bạch Tố Tố đáng sợ. Thẳng đến lúc này, hắn mới ý thức tới, Bạch Tố Tố tại trong tông môn người gặp người sợ ma nữ danh xưng, tuyệt không phải là hư danh, chỉ bất quá đối với chính mình ôn nhu mà thôi. Sư muội, ngươi. Vội vàng ở giữa, Triệu Hướng Chân chỉ tới kịp gào thét một tiếng, hắn dĩ nhiên tu vi cao hơn Bạch Tố Tố một tầng cảnh giới, có thể Bạch Tố Tố linh nhận tông đệ nhất thiên tiêu, tuyệt không phải là hư danh. Hắn linh quang điên cuồng tăng vọt, lấy ra ngọc thuẫn màu xanh, tính toán ngăn lại kiếm quang. Kiếm quang vọt tới ngọc thuẫn, trong khoảnh khắc, hóa thành ngàn vạn kiếm khí, như cuồng triều trào lên, muốn thôn phệ Triệu Hướng Chân. Phúc. Triệu Hướng Chân ngừng lại bị ngàn vạn kiếm khí xuyên thủng xác thịt, đạo bào nhuốm máu, tuấn mỹ yêu dị trên mặt huyết sắc tận chút bỏ. Bạch Tố Tố là thật muốn giết hắn. Gang tấc ở giữa, đột ngột đánh tới vạn tượng kiếm quyết, hắn căn bản phòng không thể phòng. Nếu sớm có phòng bị, có lẽ còn có một trận chiến cơ hội. Có thể bị cái này một bộ, hắn đã người bị thương nặng thiếu nữ tóc vàng của loạn, giữa lông mày sáng lên màu vàng huyền văn, nàng sắc mặt lạnh lùng, kiếm chỉ lại nổi lên, huy hoàng kiếm ý phóng lên tận trời, liền muốn thừa cơ chém đầu. Người chỉ một thoáng, Triệu Hướng Chân hãi hùng kết vía, đã cảm giác chết Triệu. Hắn bất chấp những thứ khác, đột nhiên vỗ một cái bên hông túi chứa vật, một cái toàn thân đen nhánh ngọc phù trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn. Ngọc phù này vừa xuất hiện, liền váy nhiễu rảnh rỗi ở giữa nổi lên vi lan. Phá không độn ảnh phù tam giai phù lục. Bạch Tố Tố con mắt ngưng lại, lập tức nhận ra bảo vật này. Cái này phù một khi kích phát, có thể trong nháy mắt xé rách không gian trốn xa ngàn dặm, rất khó truy tung ngăn cản. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, chỉ ở ngọc phù xuất hiện trong chớp mắt, Triệu Hướng Chân quanh thân không gian bận bẹo sạt lở sấp, đem thân ảnh của hắn trực tiếp nuốt hết. Bạch Tố Tố đầu ngón tay ngưng tụ huy hoàng kiếm quang hơi chậm lại, lập tức chậm rãi tàn đi. Tiểu viện lập tức rơi vào trong yên tĩnh. Thiếu nữ mí môi, lông mi hơi thu lại, bọn hắn có thể hay không đang sợ chính mình, sợ sự điên cuồng của mình. Sau một khắc, tiểu nữ hoa thanh âm thanh thủy đánh vỡ yên tĩnh. Tố Tố tỷ tỷ, ngươi vừa mới là thật muốn giết hắn sao? Thanh quân cuối cùng tránh ra khỏi Lâm Quỳnh Ngọc gò bó, mắt to chớp chớp nhìn xem Bạch Tố Tố. Hoàng Tố Tố tỷ tỷ, thật lợi hại nha. Nếu là nàng có như thế lợi hại, sư phụ còn dám ức hiếp nàng sao? Bạch Tố Tố băng lãnh sát khí khiếp người giống như nước thủy triều thối lui, nàng khẽ môi hơi bệnh. À, ngươi Tố Tố tỷ tỷ, lại không phải người ngu, dọa một chút hắn được. Thật giết hắn, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Cái gì? Đừng nói là Thanh Quân, liền Chi Vi đều ngây dại. Vừa mới cố khí thế kia, ngươi lại nói ngươi không muốn giết nàng. Nếu không phải như vậy làm sao có thể để cho hắn cùng Bạch Triệu Nhị gia biết ta quyết tâm? Thiếu nữ ngữ khí nhàn nhạt, bóng ánh phi kiếm bạch qua một đạo hồ quang, bay vào nàng trong tay áo. Nàng chắp tay sau lưng, liếc xéo Trần Nghiệp, rất là bá đạo, ta nói qua, bảo vệ ngươi chu toàn, cái kia tất nhiên bảo vệ ngươi chu toàn. Dù không được bất luận kẻ nào bắt nạt ngươi. Mắt thấy Bạch Tố Tố cố gắng bày biện tư thế, Trần Nghiệp hiểu ý cười một tiếng, lệ nóng doanh trọng, Tố Tố, đệ nhất tiên hạ. Không sai không sai, tính ngươi cảm ơn. Bạch Tố Tố toàn thân dễ chịu, đôi cáo đều phải nết lên tới. Nàng đáp ý mà nâng cao cái eo, đi qua đi lại, lại nhìn thấy còn chưa lên tiếng Chi Vi, khu cụ, cái kia, còn có Chi Vi chương 244, linh nhận thế cục, ngụy gia thiết yến, 1, chương 244, linh nhận thế cục, ngụy gia thiết yến, 1, Bạch Tố Tố háng giọng một cái, đưa ánh mắt về phía cái kia giữ im lặng tóc đen tiểu nữ hải. Trần Nghiệp cùng Thanh Quân đều đã thần phục liền kém cái này đại đồ đệ. Chỉ cần nàng cũng tán thành chính mình, vậy mình tại cái nhà này không, tại cái này đỉnh núi địa vị, liền xem như triệt để vững chắc. Chi Vi nên tiếp nàng ánh mắt, quy củ hành lễ một cái, lập tức mới không kiêu ngạo không tự ti mở miệng, Bạch Chân chuyển kiếm pháp siêu quần, Chi Vi bội phục. Nhất cử nhất động của nàng đều tìm không gian nửa phần sai lầm, có thể nói không thể bắt bẻ. Có thể Bạch Tố Tố chính là cảm thấy toàn thân không dễ chịu, cái này cũng quá khách khí đến giống như là đang khách sáo. Chi Vi tiếp tục dùng cái kia lạnh lùng ngữ điệu nói ra, hôm nay đa tạ Bạch Chân chuyển xuất thủ tương trợ, giải sư phụ nguy hiểm. Cái này ân, Chi Vi cùng sư phụ chắc chắn khắc ghi. Nàng đã biểu đạt cảm ơn, chỉ ra ân tình, còn thuận tiện đem chính mình cùng sư phụ chia làm một thể. Hình như nàng là người ngoài cuộc đồng dạng không đúng, nàng Bạch Tố Tố vốn chính là người ngoài cuộc. Bạch Tố Tố một hơi ngăn tại lồng ngực, tiến thoái lưỡng nan. Nàng muốn chính là sùng bái ánh mắt, là giống Thanh Quân như thế ngôi sao mắt tán thưởng, mà không phải loại này giải quyết việc chung cảm ơn. Sách, thật là một cái không thú vị tiểu nha đầu, nàng âm thầm lẩm bẩm, nhìn xem Chi Vi tấm kia lãnh đạm khuôn mặt nhỏ, làm sao cũng phát tác không nổi. Tính toán, nha đầu này tính tình vốn là như vậy, lạnh như băng, cùng cái tiểu đại nhân giống như. Chính mình nếu là cùng nàng tính toán, ngược lại là ngây thơ, không duyên cớ bị Trần Nghiệp chê cười. Nghĩ tới đây, Bạch Tố Tố trong lòng đốt lên hừng hực đấu trí. Đôi thầy trò này ngược lại là một cái so với một cái có ý tứ, nàng cũng không tin, nàng linh nhận tông chân truyền, còn thu phục không được một tiểu nha đầu phiến tử. Nhưng bây giờ thời gian cấp bách, dù không được nàng lãng phí. Bạch Tố Tố nhìn hướng Trần Nghiệp, nghiêm mặt nói, "Trần Nghiệp, ngày mai ngươi cùng ta cùng nhau về tông. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản chịu loạn, một mực lưu tại Lâm Tùng Cốc, tựa như rùa đen rút đầu, lừa mình dối người." Trần Nghiệp nghe vậy, bộc lộ chút kinh ngạc. Cái này có thể không giống Bạch Tố Tố, nàng phía trước luôn luôn muốn làm gì thì làm, sao lại lo lắng người khác? Liên linh nhận tông chân truyền, nói động thủ liền động thủ, một chút cũng không dây dưa dài dòng. Bạch Tố Tố con mắt nhìn thấy Trần Nghiệp, rất không hài lòng, ngươi cái gọi là ý tứ, ngươi chẳng lẽ cho rằng ta là cái muốn làm gì thì làm mã phu? Gặp Trần Nghiệp lắc đầu, Bạch Tố Tố mới vừa thần sắc hơi trì hoãn, lại nghe hắn nói ra, Bạch Chân Truyền tự nhiên không phải mãng phu. Chỉ là ta cho rằng, Bạch Chân Truyền phóng khoáng ngông nên, chưa từng kiêng kỵ người ngoài, bởi vậy lòng sinh kinh ngạc. Bạch Tố Tố khuôn mặt nhỏ trầm xuống tức giận đến cắn răng. Hắn ý tứ này, không phải liền là nói chính mình mãng phu sao? Chỉ nói là em thai chút mà thôi. Không biết cảm ơn hôn đản nàng đang muốn nổi giận, có thể Trần Nghiệp tựa như lại dự đoán trước động tác của nàng, ấm giọng nói, nguyên nhân chính là như vậy, mới để cho Trần Mỗ cảm ơn không hiểu. Nếu không phải Bạch Chân Truyền lo lắng ta, há lại sẽ bó tay bó chân. Đáng ghét. Vì cái gì Trần Nghiệp luôn có thể trước thời hạn một bước đánh gãy lửa giận của nàng? Bạch Tố Tố hừ một tiếng, quay qua đầu, ngữ khí khó chịu, ngươi biết liền tốt. Nhớ kỹ, về sau muốn làm trâu làm ngựa báo đáp ta. Về tông Trần Nghiệp ánh mắt ngưng lại, hắn đang có về tông chi ý luyện khí thời điểm, hắn còn có thể thông qua phường thị thỏa mãn tu hành đủ loại nhu cầu. Có thể trúc cơ sau đó, vô luận là nhị giai thuật pháp hoặc là tiền nhân kinh nghiệm tâm đắc, đều khó mà từ phường thị bên trong thu hoạch. Trừ cái đó ra, Trần Nghiệp đang chuẩn bị luyện chế nhị giai đan dược, lại đem thanh chi cùng với kiếm sắt luyện chế đến nhị giai. Những thứ này đều không ngoại lệ, đều cần mượn nhờ tông môn mới tốt thực hiện. Đào Sơn Vương trung quy là cái địa phương nhỏ, không có nhị giai luyện khí sư, không có lên tốt địa hỏa, không có trúc cơ tu giả giao lưu là thời điểm về tông môn, thật tốt lắng đọng một phen. Trần Nghiệp âm thầm cân nhắc, không quên gật đầu, Bạch Chân Truyền tri ân, tại hạ khắc sâu trong lòng. Gặp Trần Nghiệp gật đầu đáp ứng, Bạch Tố Tố lúc này mới hài lòng, nàng chuyện đương nhiên nói ra, ngươi tất nhiên đã trúc cơ, tự nhiên có tư cách tấn thăng làm tông môn hộ pháp. Chắc hẳn, ngươi ngay cả điều này cũng không biết ta. Trần Nghiệp trong lòng hơi động, hắn xuất thân tán tu, đối với tông môn nội bộ hệ thống biết rất ít, vừa vặn mượn cơ hội này hiểu rõ một phen. Hắn chắp tay nói, tại hạ đối với tông môn hệ thống xác thực không hiểu rõ lắm, mong rằng Bạch Chân Truyền giải thích nghi hoặc. Hừ, thật là một cái người quê mùa. Bạch Tố Tố mặc dù ngoài miệng ghét bỏ, nhưng vẫn là mở miệng giải thích, ta Linh Nhật Tông, lấy phong là chế. Nội môn có 12 phong, ngoại môn có tam thập lục phong. Có thể đảm nhiệm nội môn thập nhị phong phong chủ, không có chỗ nào mà không phải là trong tông môn lưu chỉ trụ, trong đó có 9 vị là trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, còn lại 3 vị cũng là trúc cơ trung kỳ cường giả. Những thứ này phong chủ, tại trong tông môn quyền nói chuyện cực lớn, chuyện tâm thường vụ, cơ bản từ bọn hắn cộng đồng quyết nghị. Đến mức ngoại môn tam thập lục phong, phong chủ thực lực liền cao thấp không đều. Nàng tiếp tục nói, bên trên có trúc cơ tầng 5 Tử Tiêu phong phong chủ, hắn từng là 40 năm trước tông môn chân truyền, phong quang vô hạn. Chỉ tiếc, về sau cùng người một trận chiến, chặt đứt đạo cơ, đời này tu vi không tiến thêm tấc nào nữa. Dưới có trúc cơ tầng 2 bản thảo phong phong chủ, cũng chính là người lãnh đạo trực tiếp. Bạch Tố Tố nâng hai cái ví dụ, đều là Trần Nghiệp quen thuộc nhất hai cái phong. Hán Lạc Lê viện chính vị tại bản thảo phong, mà Lý Thu Vân phụ thân Lý Ngạn phong thì là Tử Tiêu phong giáo tập, Trần Nghiệp từng tại Tử Tiêu phong tập luyện phi kiếm. Nhưng hắn thật đúng là không biết được, Tử Tiêu phong phong chủ, năm đó cũng là Linh Nhận tông chân truyền tu hành một đường, quả thật là ngàn khó vạn nguy hiểm, một bước đi nhầm, liền có thể vạn kiếp bất phục. Xem ra kỳ trước Linh Nhận tông chân truyền, cuối cùng có thể thuận lợi trưởng thành, cũng chỉ là số ít. Bạch Tố Tố liếc qua đang ở trong sân cùng chi vì chơi đùa Thanh Quân, lại nói, lại có là chúng ta cựu đại chân truyền. Hiện nay tân tấn một vị, chính là từ gia từ Thanh Sơn, bây giờ là trúc cơ tầng 4 tu vi. Chân truyền phía dưới chính là hạch tâm đệ tử là tất cả đỉnh núi phong chủ thân truyền đệ tử, thiên tư xuất chúng, không nhận nội ngoại môn hạn chế, số lượng không nhiều, ước chừng tại 60, 70 người tả hữu. Người cái kia ngụy ra đối thủ một mất một còn, liền có một vị tộc nhân là hạch tâm đệ tử. Đến mức tứ đại kim đan trưởng lão, nàng thì không có quá nhiều giải thích, dù sao kim đan cấp bậc nhân vật, đã có thể nói là yến quốc tu chân giới thưởng thức. Trần Nghiệp nghe xong, lớn chịu rung động. Linh ẩn tông không hổ là yến quốc bá chủ, riêng là trên mặt nổi lực lượng, liền có gần 100 vị trúc cơ tu sĩ. Thực lực thế này, viễn siêu hồ dự liệu của hắn. Nhưng nghe đến Bạch Tố Tố nâng lên ngụy gia, Trần Nghiệp không khỏi nhíu mày hỏi, ngoại trừ ngụy thuật, ngụy gia còn có trúc cơ tu sĩ tại Linh Nhật Tông. Không biết người này là vị kia phong chủ đệ tử. Bạch Tố Tố xoa cằm, suy tư một phen, căn bản nhớ không rõ người này. Dứt khoát buông tay nói, loại kia tiểu nhân vật, ta làm sao biết? Chỉ là hơi có nghe thấy mà thôi, huống hồ hạch tâm đệ tử lâu dài khổ tu, sẽ không đặc biệt tới nhằm vào ngươi. A, tại đại đạo trước mặt, chỉ là gia tộc tính là gì? Ngụy thuật chỉ là tiên đồ vô vọng, biến thành hộ pháp, sau này muốn nhảy vào gia tộc, lúc này mới cùng ngươi có chỗ xích mích. Ngụy thuật, ngụy gia Trần Nghiệp ánh mắt lạnh lẽo. Tại động thiên thời điểm, ngụy thuật liền 5 lần 7 lượt muốn mưu hại hắn. Chương 244, linh nhận thế cục, ngụy gia thiết điển, 2, chương 244, linh nhận thế cục, ngụy gia thiết điển, 2, mà bây giờ, nếu như hắn trở về tông môn, ngụy gia thế tất sẽ còn xuống tay với Lâm Tùng Cốc. Hắn nhất định phải tại về tông môn phía trước, đem cái này tai họa ngầm giải quyết triệt để. Có thể hắn tổng không tốt quang minh chính đại giết tới ngụy gia. Đang lúc Trần Nghiệp khổ tư thời điểm, ngoài cốc, đột nhiên có người cao giọng mời. Người đến, đúng là ngụy gia tu giả. Trần Nghiệp cùng Bạch Tố Tố hai mặt nhìn nhau. Bạch Tố Tố kinh ngạc, chắc hẳn ngươi vừa rồi lo lắng chính là ngụy gia cái này không khéo, ngụy gia, vậy mà còn có mặt mời ngươi. Nàng nhăn đầu lông mày, nghĩ không ra ngụy gia dụng ý cái này không bày rõ ra chính là hưởng môn đến sao? Có thể ngụy gia cũng không thể trực tiếp thiết tiến phục sát Trần Nghiệp a. Đây chính là không đem Linh Nhận Tông cùng nàng Bạch Tố Tố để vào mắt. Tóc đen tiểu nữ hài thấy rõ, nàng bình tĩnh nói, sư phụ, Triệu Hướng Chân Phương đi, ngụy gia liền có người hẹn nhau. Sợ rằng ngụy gia sớm khiến người tại ngoài cốc giám thị. Bọn hắn biết có người hôm nay trước đến nên đón Tố Tố tỷ tỷ, có lẽ là nghĩ lầm Tố Tố tỷ tỷ đã đi liền ngay lập tức mời. Có thể, coi như ta đi. ta cũng không phải là không trở lại. Bạch Tố Tố luôn luôn đối với chính mình có cực lớn lòng tin, nàng không cho rằng chỉ là Ngụy gia dám mạo phạm nàng.
Chi Vi lắc đầu, Chi Vi cả gan suy đoán, Ngụy gia cũng thế cảm thấy sư phụ cho rằng như vậy, từ đó buông lòng cảnh giác. Còn nữa, Tố Tố tỷ tỷ đi, bọn hắn liền có năng lực như hại sư phụ. Có lẽ, bọn hắn đã nghĩ kỹ một loại nào đó lý do, để sư phụ lý lẽ cứng nhắc chỗ đương nhiên. Bạch Tố Tố nghe thấy bó tay toàn tập. Không ngờ ở trong mắt Chi Vi, cái này Ngụy gia chính là chạy Trần Nghiệp mệnh tới a. Trần Nghiệp suy tư, Chi Vi nói không phải không có lý. Ngụy Tông thiết tiến vì ta bày tiệc mời khách, sợ là hạng trang mua kiếm, ý tại bái công đi. Hắn cười nhạo một tiếng, đối với Bạch Tố Tố chắp tay nói, Bạch chân truyền, thỉnh cầu ngươi che giấu khí tức, trong bóng tối đi theo. Ngụy gia tất nhiên dám đưa tấm này bừa đòi mạng, chắc là nhận định ngươi đã không tại trong cốc. Chúng ta liền cho bọn hắn một kinh hỉ. Hạng trang cùng bái công là ai? Bạch Tố Tố nghe thấy một mặt mờ mịt, chẳng lẽ lại là cái nào tiểu nữ hay sao? Nàng nguy hiểm nheo mắt lại, tại Trần Nghiệp ánh mắt khó hiểu bên trong, hừ lạnh một tiếng, tùy tiện. Nửa nén hương phía trước, tại bên ngoài Lâm Tùng Cốc một chỗ ẩn nấp khe núi bên trong, một tên tích chứa hồ tu giả đang thu lại khí tức, âm thầm nhìn trộm. Coi hắn cảm ứng được đạo kia xé rách tầng mây bá đạo lưu quang lúc, không nhịn được chắc lưỡi nói, cái này Triệu chân truyền, không hổ là Triệu gia công tử, thật đúng là phách lối. Tích chứa hồ tu giả trên mặt lộ ra xem kịch vui thần sắc. Tráng, Triệu nhị nhà thường xuyên thông hôn, lại Triệu hướng chân cảm mến tại Bạch Tố Tố, tại trong tông môn sớm đã không phải bí mật. Không ít người đều cho là bọn họ sau này sẽ trở thành đạo lữ. Có thể cái này Bạch chân truyền xuất động này, lại không về tông môn, ngược lại ở tại một cái dược nông trong nhà. Ngoài ra, trong tông môn sớm có tin đồn nói hai người quan hệ là thủ. Chậc chậc, khó trách Triệu chân truyền sẽ như thế phẫn nộ. Có lẽ đã không cần bọn hắn Ngụy gia xuất thủ, vị này ghen ghét dữ dội Triệu chân truyền liền có thể thuận tay chu sát Trần Nghiệp. Hắn mong đợi chờ giây lát, liền nghe thấy trong cốc truyền đến một tiếng kinh thiên động địa vang mình, ngay sau đó cuồng bạo linh lực ba động càn quét mà ra, cho đến cuối cùng không gian rung chuyển, một đạo độn quang cực nhanh mà ra. Tích chữ hổ tu giả chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ, không biết đó là tam giai đảo mệnh phụ lục, càng không khả năng nghĩ đến Triệu hướng chân lại sẽ đảo mệnh. Bất quá không gian ba động lại là thực sự. Tích chữ hổ tu giả còn tưởng rằng Triệu hướng chân về tông xuất ruột, vận dụng truyền tống phụ lục, trong lòng hắn mừng thầm, xem ra Triệu chân truyền đã đi. Triệu chân truyền vừa đến, tất nhiên sẽ mang đi Bạch Tố Tố, nếu là hắn không có giết Trần Nghiệp, vậy liền từ ta Ngụy gia làm thay. Bạch Tố Tố vừa đi, Lâm Tùng Cốc lớn nhất chỗ dựa liền đã rời đi, bọn hắn liền có thể thừa cơ nghĩ cách phục sát Trần Nghiệp. Hắn tâm niệm vừa động, lập tức từ trong túi chứa vật lấy ra một cái truyền âm phủ, bắt đầu cùng Ngụy gia gia chủ Ngụy Tông giao lưu. Chỉ thấy ngọc phù bên kia phân phó vài câu, Tích chữ hổ tu giả liên tục gật đầu, lúc này mới đem ngọc phù cất kỹ. Hắn lại không nửa phần cố kỵ, chỉnh lý một chút áo bào, liền quang minh chính đại hướng về Lâm Tùng Cốc lối vào thung lũng đi đến. Tích chữ hổ tu giả đứng ở trận pháp màn sáng bên ngoài, cao giọng mở miệng, tại hạ Ngụy Hải, Ngụy gia cung phụng. Trần chấp sự, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nghe chấp sự từ động thiên bình an trở về, còn thành công trúc cơ, nhà ta gia chủ mừng rỡ như điên, đặc mệnh tại hạ chưa đến, thiết yến là chấp sự bày tiệc mời khách. Hắn vương động dùng linh lực, đem âm thanh truyền vào trong cốc. Liền gặp cốc khẩu trận pháp màn sáng bên lên, Trần Nghiệp một người một mình đi ra. Ngụy Hải gặp sau lưng Trần Nghiệp không còn Bạch Tố Tố thân ảnh, hoàn toàn yên tâm, hắn vội vàng chất lên nụ cười, đầy nhiệt tình, Trần chấp sự a không, hiện tại nên xưng hô Trần hộ pháp. Trúc cơ đại hỉ, thật đáng mừng. Gia chủ đã ở trong phủ chuẩn bị rượu nhạc, đặc mệnh tại hạ kính mời hộ pháp rời bước một lần, thuận tiện cũng muốn hóa giải một chút ngày xưa hiểu lầm. Biến chiến tranh thành tơ lụa. Hắn tư thái thả cực kỳ hèn mọn. Nếu không phải Trần Nghiệp sớm có đề phòng, nói không chừng liền sẽ cảm thấy, Ngụy gia bởi vì hắn trúc cơ, tâm lên đều ý, lúc này mới hạ thấp tư thái, thiết đến buổi tội. Hiểu lầm. Trần Nghiệp ra vẻ do dự, ta cùng Ngụy gia tựa hồ có chút hiểu lầm không nhỏ a. Ai, đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Ngụy Hải liên tục xua tay, gia chủ nói, oan gian nên giải không nên kết. Bây giờ hộ pháp đã là trúc cơ chân nhân, tiền đồ vô lượng, ta Ngụy gia nên giao hảo mới là. Trần Nghiệp trầm ngâm một lát, cuối cùng thở dài, tất nhiên Ngụy gia chủ như vậy thịnh tình, Trần Mộ như từ chối nữa, cũng có vẻ không biết điều. Dẫn đường đi. Ngụy Hải trong lòng càng là đại định, luôn mồm xưng vâng, ân cần ở bên dẫn đường. Hắn muốn làm ớn, nếu là Trần Nghiệp không biết điều, hắn lại dâng lên trọng lễ, để cho Trần Nghiệp cho là bọn họ là thật tâm bồi tội. Nhưng Trần Nghiệp đáp ứng ngược lại là sảng khoái, nghĩ đến không muốn lại cùng Ngụy gia trở mặt, lại tự cho là Ngụy gia không dám giết hắn. Ngụy gia phủ đệ tọa lạc ở đảo Sơn Phường Thị bên ngoài một tòa linh khí còn có thể dãy núi ở giữa, chiếm diện tích khá rộng, lầu các san sát, không hổ là có ba vị trúc cơ gia tộc tu chân. Trần Nghiệp tựa như đang du sơn ngoạn thủy, không có chút nào đề phòng, vừa nhìn vừa liên tục gật đầu, không sai không sai. Cái này nhị giai trận pháp quả thật không sai, sợ là có thể chu sát trúc cơ tu giả. Ngụy Hải nụ cười càng tăng lên, tự hào nói, đây là Ngụy gia mấy trăm năm nội tình một trong, tên là Phúc Sơn Trận, tiến có thể công, lui có thể thủ. Trăm năm trước, từng chu sát một vị không biết trời cao đất rộng trúc cơ tàn tu. Trần Nghiệp vỗ tay mà cười, thần sắc khâm phục. Không sai, bảo vật này nên hắn tất cả. Lâm Tùng Cốc nhất giai đại trận, hiện tại xem ra, tựa như gia đình bình thường hàng rào, phòng quân tử, không phòng tiểu nhân. Nhưng nếu là hắn có Phúc Sơn Trận, dù là Triệu Hướng Chân, cũng không thể tới lui tự do. Tuy nói không làm gì được hắn, nhưng cũng có thể hơi ngăn cản một chút. Có đôi khi, chỉ hoãn một lát, liền có thể cầu ra một con đường sống. Ngụy Hải thờ ơ lạnh nhạt, âm thầm cười lạnh. Cái này Trần Nghiệp, lại còn coi đi ra dung ngoạn. Hắn lướt qua, gặp đã đến Ngụy gia chính đường, lặng yên câu lên một vệt nhe răng cười, không người nói, Trần hộ pháp, mời. Chương 245, ma tu lại xuất hiện, chém Ngụy Tông, gấp đôi cầu người phiếu, 1, chương 245, ma tu lại xuất hiện, chém Ngụy Tông, gấp đôi cầu người phiếu, 1, Ngụy Hải nhìn như cung kính mời, ẩn có bức bách chi ý hắn đã không làm ngụy trang, ngẩng đầu, ánh mắt trừng lên nhìn chằm chằm Trần Nghiệp. Cho dù thế nào chậm chạp người, giờ phút này đều nên phát giác không đúng sao? Ngụy Hải cực lực nghĩ từ trước mắt nam nhân vẻ mặt nhìn ra e ngại, có thể kết quả làm hắn thất vọng. Trần Nghiệp tiểu ý nhẹ nhõm, nhìn đến Ngụy Hải trong lòng chán ghét vô cùng, hắn chậm rãi phủi ống tay áo, vững bước bước vào chính đường. Trong sảnh đàn hương lượn lờ, Ngụy gia gia chủ Ngụy Tông ngồi ngay ngắn chủ vị. Bên cạnh hắn hai bên, bất ngờ đứng thẳng bốn tên luyện khí tầng 8-9 tu sĩ, trong đó ba vị là Ngụy gia tộc lão, một vị khác thì là mặc cẩm bào thiếu niên có vẻ như tuổi trẻ, nhưng khí tức thâm trầm. Dưới đường còn có 6-7 tên luyện khí hậu kỳ Ngụy gia tinh nhuệ tử đệ, ánh mắt bất thiện tập trung vào đi tới Trần Nghiệp. Này chỗ nào là tiếp phong yến? Rõ ràng là bày ra thiên la địa võng. Trần Hộ Pháp, đại giá quang lâm, đồng tất sinh huy a. Ngụy Tông đứng dậy, vẻ mặt tươi cười đứng dậy đón lấy, chúc mừng hộ pháp trúc cơ công thành, từ đây tiên độ bằng phẳng. Xin mời ngồi. Người phục vụ dâng lên linh khí mở mịn trà thơm cùng sơn hào hải vị linh quả, bầu không khí một phái hòa thuận vui vẻ Trần Nghiệp ánh mắt đảo qua trong đường mọi người, đem chư tu thu hết vào mắt, trong lòng cười lạnh càng lớn. Đối phương biểu diễn thực sự qua loa, chẳng lẽ tưởng rằng hắn vào Ngụy gia cũng đã chết không có chỗ chôn. Ví dụ như cái kia nhìn như luyện khí hậu kỳ thiếu niên, chỉ chịu che lấp lại khí tức, lại không chịu thu lại khí thế, người sáng suốt xem xét, liền biết giấu giếm thực lực. Trần Nghiệp thong dong đi đến Ngụy Tông chỉ chỗ ngồi xuống, trên mặt mang tiêu ý, gia chủ khách khí. Không biết gia chủ hôm nay thế điển, ngoại trừ chúc mừng Trần Mộ trúc cơ, phải chăng còn có việc khác thương lượng? Trần Mộ động thiên trở về, trong cốc còn có rất nhiều tạp vụ chờ để ý, sợ rằng không tiện ở lâu. Ha ha, Trần Hộ Pháp người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Nụ cười trên mặt Ngụy Tông thu lại, ngược lại trở nên âm trầm, nếu như thế, lão phu cũng không vòng vo. Ta Ngụy gia Ngụy thuật, cùng với hắn đi theo mấy tên con cháu nhà họ Ngụy, tại trong Tùng Dương động thiên không may lâm nạn. Theo người sống sót lời nói, việc này tựa hồ cùng Trần Hộ Pháp thoát không khỏi liên quan. Ồ, Ngụy thuật hộ pháp vẫn lạc. Trần Nghiệp ra vẻ kinh ngạc, lập tức tiếc rẻ lắc đầu, động thiên hung hiểm, chết sống có số, thật khiến cho người ta bóp cổ tay. Chỉ là, Ngụy gia chủ nói cùng ta có liên quan, không biết có gì bằng chứng. Trần Mỗ lúc ấy ốc còn không mang nổi mình ốc, tự thân còn bị tỏa linh đinh vây khốn, bất quá chỉ là lực khí, làm sao có thể làm hại trúc cơ kỳ Ngụy hộ pháp. Ngụy gia chủ hẳn là tin vào một ít tiểu nhân xúi dụng. Lúc trước, đàng vương tại trước mắt bao người, cưỡng ép bắt đi Ngụy thuật. Về phần mình, thì chưa hề lộ diện. Bằng chứng. Ngụy Tông đông nhiên vô bàn một cái, trong mắt lộ hung quang, Trần Nghiệp, ngươi đừng vội rào biện. Nếu không phải ngươi cấu kết ma tu ám hại, còn có thể có gì giải thích? Ngươi tán tu xuất thân, như không có kỳ ngộ âm mưu, làm sao có thể giải khai tỏa linh đinh, còn trúc cơ thành công? Hôm nay, ngươi nếu không cho ta Ngụy ra một cái công đạo, liền mơ tưởng bước ra cái này Ngụy phủ cửa lớn. Bụt lang lang. Sớm đã kìm nén không được Ngụy ra các tu sĩ nhao nhao lấy ra pháp khí, hàn quang lập lòe, linh lực khuấy động, đằng đằng sát khi đem Trần Nghiệp vây vào giữa. Đại sảnh bên trong trận pháp cũng trong nháy mắt bị kích phát, một tầng màu vàng đậm màn sáng bao phủ mà ra, ngăn cách trong ngoài. Chân tướng với bảy. Bàn giao. Trần Nghiệp giọng địa mai cười một tiếng, hắn không nhìn chống đỡ gần phong mang, ánh mắt như điện, nhìn hướng cái kia cẩm bào thiếu niên, Ngụy gia chủ, đến cùng là ai cùng ma tu cấu kết? Người này chính là Độ Tình Tông người đi. Trần Nghiệp đã sớm biết, Ngụy gia trong bóng tối cấu kết Độ Tình Tông. Đã như vậy, trước mắt Ngụy gia ngoại viện, 89/10, chính là ma tu. Cái kia cẩm bào thiếu niên một mực buông xuống tầm mắt đột nhiên nâng lên, lộ ra một đôi hiện ra từng tia huyết quang con mắt, hờ hững nhìn hướng Trần Nghiệp. Ngụy Tông trong mắt hung quang trì trệ, hắn ngờ tới Trần Nghiệp sẽ đoán ra cẩm bào thiếu niên tu vi bất phàm, nhưng không ngờ đến hắn một câu nói toạc ra thiên cơ. Hắn lười lại giả bộ, cười một tiếng dài, bởi vì cái gọi là oan có đầu, nợ có chủ. Ngươi hỏng Thánh Tông kế hoạch lớn, Thánh Tông tự nhiên sẽ chờ Bạch Tố Tố rời đi về sau, trước đến báo thủ, hợp tình hợp lý. Ngươi nhìn, chúng ta lo lắng cho ngươi phải nhiều chú đáo. Ta Ngụy gia cũng là người bị hại. Động thủ. Ra lệnh một tiếng, cách Trần Nghiệp gần nhất hai tên con cháu nhà họ Ngụy quát lên một tiếng lớn, hai thanh pháp khí đâm về Trần Nghiệp, hung ác vô cùng phân lấy Trần Nghiệp giết hầu cùng ngực. Bọn hắn động tác mau lẹ, phối hợp ăn ý, đi trước thăm dò. Ngụy gia liền không đem tộc nhân tính mệnh để vào mắt. Trần Nghiệp hừ lạnh một tiếng, hai cái luyện khí tu giả há có thể làm sao hắn? Sợ là Ngụy Tông cố ý phái bọn hắn đi tìm cái chết, sau đó giả vờ là ma tu đánh lén, dùng cái này rửa sạch chính mình hiểm nghi. Hắn cong ngón búng ra, hai điểm linh quang cực nhanh mà ra, chính là canh kim khí. Ken, cái kia trúc cơ kỳ bàng bạc lăng lệ linh lực đập về phía pháp khí, chỉ nghe răng rắc một tiếng nước xương giòn vàng cùng tiếng kêu thảm thiết, cái này hai tên đệ tử vậy mà trực tiếp bị đập thành hai đoạn. To như vậy Ngụy gia không nhịn được yên tĩnh. Lần này động tác mau lẹ, nhanh đến mức để người hoa mắt, nhìn như nhẹ nhàng thoải mái, có thể chỉ có cao thủ mới hiểu trong đó môn đạo. Linh lực của hắn bàng bạc đến bất khả tư nghị, sợ là có thể so với trúc cơ trung kỳ. Ngụy Tông thần sắc rung động, cờ bào thiếu niên ánh mắt chỉ trệ, sau đó lướt qua vẻ tham lam. Bọn hắn ăn ý lẫn nhau, cái này Trần Nghiệp tất nhiên từ động tiên bên trong lấy được chỗ tốt lớn, có thể riêng là linh lực cường thịnh thì có ích lợi gì? Nhưng bọn hắn trong bóng tối đánh giá Trần Nghiệp hư thực thời điểm, Trần Nghiệp sớm đã đại sát đặc sát. Bất quá một ý nghĩ xẹt qua công phu, dưới đường con cháu nhà họ Ngụy gần như tử thương một nửa. Hôn vọng tiểu bối, cho lão phu bắt lấy hắn, rút hồn luyện phách, là tộc nhân báo thù. Ngụy Tông không ngờ đến Trần Nghiệp nói giết liền giết, sắc mặt tái xanh,
hắn nghiêm nghị gào thét, đồng thời trong tay pháp quyết một dẫn, một đạo màu xanh đen xiềng xích mang theo gào thét thanh âm, đâm thẳng Trần Nghiệp. Đây chính là Ngụy gia sở trường pháp thuật, Thiết Mộc Phược Linh Thừng. Mặt khác ba tên Ngụy gia tộc lão cũng đồng thời xuất thủ, hoặc lấy ra đỏ thấm phi đao, chém về phía Trần Nghiệp đầu, hoặc hai tay kết ấn, mấy cây gai đá bỗng nhiên đâm ra, hoặc nhẹ khẽ dậm chân, vô số yêu thực phá đất mà lên. Cẩm Bào thiếu niên thì vung tay đánh ra ba đạo ô quang, chui vào đại sảnh ba cái nơi hẻo lánh. Lập tức, bao phủ đại sảnh màu vàng đậm màn sáng đột nhiên ngưng thực như máu, tạo thành kết giới, đây là huyết sát khốn ma trận. Trận này không chỉ có thể ăn mòn tâm thần, càng có thể che đậy khí cơ. Trần Nghiệp trong lòng giật mình, chịu trận pháp ảnh hưởng, lập tức cảm thấy sợ hãi và phần, lạnh mình trái tim băng giá. Nguyên bản hắn thương lượng với Bạch Tố Tố, chờ Ngụy gia lộ ra đôi cáo thời điểm, nàng lại một lần hành động cầm xuống, để tránh đả thảo kinh xà. Nhưng có trận này tại, Bạch Tố Tố liền không có khả năng ngay lập tức phát giác biến cố. Trong khoảnh khắc, linh quang bạo phát, sát chiêu xuất hiện nhiều lần. Những tu giả khác cũng nhao nhao lấy ra pháp khí, linh phủ, các loại hỏa cầu, nhu băng, kim châm như mưa rơi lập tới. Trần Nghiệp mặt không đổi sắc, cố chấn định tâm thần. Bên hông túi chữ vật tia sáng chớp lên, đầu lâu trong nháy mắt bay ra, đón gió liền dài, trong chớp mắt hóa thành một tôn thanh đồng lực sĩ. Thanh đồng lực sĩ vừa mới xuất hiện, liền gầm nhẹ một tiếng, thanh đồng cánh tay mang theo vạn quân lực lượng, đột nhiên quét ngang mà ra. Ầm ầm, như mưa to pháp thuật lại bị quét sạch sành sanh. Thanh đồng lực sĩ một mực ngăn tại Trần Nghiệp trước người, tựa như tường đồng vách sắt, không thể phá vỡ. Cái này dù sao cũng là vạn khôi tu giả dùng để hộ thân khôi lỗi, bình thường pháp thuật há có thể làm sao nó. Cùng lúc đó, Trần Nghiệp tự thân cũng động. Hắn lấy cường hãn thần thức bảo vệ tâm thần, sợ hai tiêu trừ, tạp niệm biến mất, đồng thời một đạo lưu quang trong tay áo bay ra. Phi quang, tật. Kiếm này vốn là lấy tốc độ tăng trưởng, hiện tại càng là hóa thành một đạo khó mà bắt giữ hóng ánh lưu quang. Cong. Một tiếng thanh thủy đến cực điểm kiếm minh. Phi quang chém về phía Thiết Mộc Phược Linh Thừng, Khô Vinh Luân chuyển chi ý bộc phát. Chương 245, Ma Tu lại xuất hiện, chém Ngụy Tông, gấp đôi cầu 10 phiếu, 2. Chương 245, Ma Tu lại xuất hiện, chém Ngụy Tông, gấp đôi cầu 10 phiếu, 2. Màu xanh đen xiển xích tựa như đối mặt khắc tình, bị phi quang điểm trúng chỗ quang mang ảm đạm mục nát, giống như bị tuế nguyệt ăn mòn trăm ngàn năm. Phúc. Pháp thuật phản vệ, để cho Ngụy Tông sắc mặt trắng nhợt, hắn cương ép nuốt xuống vọt tới cổ họng nghịch huyết, hắn dựa vào thành danh Thiết Mộc Phược Linh Thừng, lấy thiên nhiên thiết mộc tinh phách luyện thành. Am hiểu nhất chính là chiến đấu, như giỏi trong xương, chém không hết, đi không dứt. Vì sao không phải hắn phi kiếm một hiệp chi địch? Điệp Lãng, Trần Nghiệp căn bản không cho bọn hắn cơ hội thở dốc, kiếm quyết một dẫn, phi quang linh quang đại phóng, huyền hóa ra tầng tầng lớp lớp màu xanh song kiếm, cuồn cuộn mà đi. Gia chủ cẩn thận. Mặt khác ba tên tộc lao thấy thế, sợ vỡ mật, vội vàng thôi động pháp khí pháp thuật, tính toán vây Ngụy cứu triệu. Có thể cái kia thanh đồng lực sĩ, tựa như một tôn không thể vượt qua sơn nhạc, ngăn tại trước mặt bọn hắn mặc cho pháp thuật đánh kích, từ sừng sững bất động. Mắt thấy Ngụy Tông liền bị trùng điệp sóng kiếm thôn vệ, chợt có người tay áo hất lên, huyết sắc lệ trảo đột ngột từ trong hư không lộ ra, đúng là miễn cưỡng để lại sóng kiếm. Cẩm Bào thiếu niên cuối cùng xuất thủ, trong mắt của hắn huyết quang tăng vọt, khát máu nói, chỉ là trúc cơ sơ kỳ, có thể chạm đến một tia pháp tắc gia long. Ngươi thần hồn, nhất định có đại bí thư. Thật cường hãn thể phách. Trần Nghiệp ánh mắt ngưng lại, hắn thấy rõ, nhìn như lệ trảo là trống rông xuất hiện, kỳ thực là Cẩm Bào thiếu niên xuất thủ nhanh như quỷ mị. Đây là lần đầu có người có thể tay không tấc sắt đón lấy hắn phi quang. Thể phách người này không phải là Nguyên Hạo Hiên. Ngày xưa, hắn từng giám thị Ngụy Thành, người này là Ngụy Thuật đệ, Lâm Tùng Cốc tiền nhiệm chấp sự. Ngụy Thành vô ý bộc lộ, sẽ có một vị tên là Nguyên Hạo Hiên thể tu, từ Tề Quốc mà đến, giúp Ngụy gia đối phó Trần Nghiệp. Nhưng hơn nửa năm trước, Phương Thị nghe đồn người này chỉ là luyện khí viên mãn, không có nghĩ rằng hắn thực tế là trúc cơ tầng 3, thật là giả heo ăn thịt hổ hảo thủ. Cẩm Bào thiếu niên ách diệt kiếm quang trong tay, hắn ngạo nên nói, bản tọa Nguyên Hạo Hiên, chúng ta ai dám động? Hắn cố ý thu phục Ngụy gia, nhân đây lên tiếng. Ngụy Tông nghe xong, quả nhiên cảm kích và phần, lúc này dập đầu liền bái. Trần Nghiệp không chút hoang mang, thong thả cười một tiếng, thật sao? Gần như tại cùng một sát na, ông phi quang kiếm thanh minh một tiếng, kiếm quang đột nhiên phân hóa. Từ Nguyên Hạo Hiên ách diệt một kiếm về sau, không ngờ phân hóa ra một đạo khắc càng cô động kiếm quang, hóa thành một đạo tàn nguyệt lưu quang, trực tiếp bắn về phía huyết sát khốn ma trận trận cơ chỗ. Có trận này tại, Bạch Tố Tố liền không thể phát hiện đầu tiên bên trong chiến đấu. Không tốt, hắn muốn phá trận. Nguyên Hạo Hiên sắc mặt kỳ biến, như ở chỗ này tiết lộ khí tức, việc khác sau chắc chắn sẽ bị linh nhận trưởng lao truy sát. Hắn áo bào nổ tung, lộ ra một thân dữ tợn hắc giáp, lệ trảo chụp vào kiếm quang, tốc độ nhanh chóng, đuổi sát kiếm quang. Chỉ tiếc, Điệp Lãng có ba kiếm. Trần Nghiệp mắt mang lạnh lùng chi sắc, ngưng nguyên. Ngay tại Nguyên Hạo Hiên chụp vào phi quang lúc, cái kia bắn về phía trận cơ kiếm quang trực tiếp tự bạo. Mà chân chính phi quang kiếm, sớm đã dùng để thi triển uy thế đạt tới đỉnh phong đệ tam trạng. Nó hóa thành vô tức u quang, như kể sát đất cá bơi, bắn nhanh mà đi, mục tiêu cho đến Ngụy Tông. Huyết sát khốn ma trận xây dựng ở Ngụy gia Phúc Sơn trận bên trên, có thể Phúc Sơn trận chính là Ngụy gia chấn tộc chi trận, gia chủ khống chế trận này. Trần Nghiệp yếu ớt nói đến, hắn rêu cợt lên tiếng, ta cũng phải nhìn ngươi giữ được hay không Ngụy Tông. Hắn bảo chính đường sau đó, liền lấy cường hãn thần thức quan sát trong đường mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Tự nhiên có thể phát hiện đại biểu Phúc Sơn trận màu vàng đậm linh quang hóa thành huyết sắc. Hú hồ, nghĩ thành lập một phương đại trận, từ trước đến nay cần mấy ngày thậm chí mấy tháng. Chớ nói chi là đây là ma trận, không có khả năng tại Linh Nhận Tông ngay dưới mắt thiết lập trận. Nguyên Hạo Hiên tiện tay một điểm, há có thể thành lập ra một phương đại trận? Trừ phi là dựa vào nguyên bản liền tồn tại trận pháp. chỉ cần giết Ngụy gia gia chủ, đại trận liền sẽ đánh mất quyền khống chế, huyết sát khốn ma trận cũng sẽ mất đi hiệu lực. Suy, phi quang mang theo Trần Nghiệp tất sát ý chí, không nhìn Ngụy tông đủ loại bảo mệnh pháp khí, cuốn lên mục nát và vật, kết thúc sinh cơ tịch diệt chi khí, trong nháy mắt xuyên thủng Ngụy tông hộ thân linh quang. A da, Ngụy tông phát ra một tiếng thê lương đến biến điệu kêu thảm. Hắn sợ hãi nhìn hướng lồng ngực trước đó sau thông tấu lỗ máu. Vết thương biên giới không có máu tươi phun tung tóe, nhưng huyết nhục thậm chí xương cốt đều tại mục nát. Khô khốc kiếm ý không những phá hủy trái tim của hắn, càng đang điên cuồng ăn mòn hắn sinh cơ. Gia chủ, phụ thân, còn lại Ngụy gia tộc lão cùng trong góc Ngụy Hải muốn rách cả mí mắt. Phúc Sơn trận mất đi chủ nhân, ngắn ngủi mất đi khống chế. Biến hóa này cũng để ký sinh tại giữa Phúc Sơn trận trận vỡ vụn. Nguyên Hạo Hiên cùng nộ, bước ra mà trở lại, liền muốn thẳng đến Trần Nghiệp tính mệnh, tiểu xuất sinh sao dám ức hiếp ta? Bản tọa muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, thần hồn vĩnh trấn huyết ngục. Trận pháp đã phá. Trần Nghiệp chỉ cảm thấy tức hải kịch liệt đau nhức. Hắn đồng thời điều khiển khối lỗi, ba đạo kiếm quang, tìm kiếm trận nhãn chờ đa tuyến thao tác, đối với thần hồn tiêu hao to lớn. Chết. Nguyên Hạo Hiên quanh thân ma khí sôi trào, hóa thành một đạo huyết sắc núi ấn, trong nháy mắt vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, hướng về Trần Nghiệp bóng lưng hung hăng đập xuống, thế muốn đem Trần Nghiệp tính cả khu vực kia cùng nhau chụp thành thịt nát. Trần Nghiệp gọi gấp, "Tố Tố, cứu mạng." Cơ hồ là tại thanh âm hắn rơi xuống nháy mắt, một cỗ mênh mông băng lãnh khủng bố uy áp đột ngột giáng lâm, như thần chỉ của mắt, coi thường chúng sinh. Cái này uy áp là mạnh như thế, mạnh đến để nổi giận Nguyên Hạo Hiên pháp thuật đống nhiên chỉ trệ, mạnh đến Ngụy gia mọi người như bị tự truy đập chúng, cùng nhau phun máu bay rất ra ngoài. Người tới một bộ tóc vàng, bóng ánh như xí dương, giữa lông mày phượng ấn chiếu sáng rạng rỡ, ánh mắt lạnh lẽo, dung mạo tuyệt thế, phảng phất giống như thiên thần đến thế gian. Chính là Bạch Tố Tố. Nàng nâng lên tinh tế ngón tay như ngọc, nhẹ nhàng điểm một cái, phá. Nháy mắt thiên địa thất sắc. Nàng trong tay áo phi kiếm hóa thành một vạn 1,000 đạo hình thái khác nhau, khí tượng mỹ lệ kiếm quang tôn ra mà đến. Ầm ầm, vẹn vẹn một cái chớp mắt, cái kia uy năng vô biên huyết sơn ấn vừa mới tiếp xúc, tựa như lưu ly vỡ vụn, từng khúc nổ tung, hóa thành đầy trời huyết quang. Bạch Tố Tố, Nguyên Hạo Hiên sắc mặt kỳ biến, hắn không thể ngờ được, cái này linh nhận tông đệ nhất chân truyền lại sẽ tại nơi đây. Có lẽ nàng niên kỷ còn thấp, tu vi gần như chỉ ở trúc cơ tầng 5, có thể chiến lược của nàng không thể nghi ngờ chính là yến quốc cùng giai đệ nhất. Phúc. Bản mệnh ma công bị trong nháy mắt tan vỡ, Nguyên Hạo Hiên như gặp phải vạn kiếm xuyên tim, đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Trốn, nhất định phải trốn, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên Hạo Hiên xem như thể tu hung hãn, tại lúc này bộc phát đến cực hạn. Tại huyết sơn ấn sụp đổ cũng trong lúc đó, hắn thiêu đốt trong cơ thể gần như một nửa tinh huyết bản nguyên, quanh thân nổ tung một đoàn nồng đậm đến tan không ra ô uế huyết quang. Vũ hóa thuật, cái này thuật có thể nói yến tề hai quốc đệ nhất đột pháp. Hắn hóa thành vô số huyết quang, bốn phương tám hướng điên cuồng đổ đi. Bạch Tố Tố khép lại lên ngàn vạn kiếm quang, rào sát huyết quang, mi tâm lại là nhân lại. Hắn trốn đến thực sự quá quả quyết, căn bản không có khả năng ngay lập tức đem tất cả huyết quang rào sát. Nhưng muốn thương tổn chúng ta, ngươi thật tốt ở tại cái này, ta đi một chút liền về. Bạch Tố Tố trong mắt lướt qua sát ý, nàng bước xuống một câu về sau, trực tiếp đuổi sát giết mà đi. Nàng lần này thực sự tức giận. Suýt nữa, tại chính mình ngay dưới mắt lật thuyền trong mương. Nếu là không chu sát kẻ này, ngày sau, nàng tại trước mặt Trần Nghiệp còn mặt mũi nào mà tồn tại? Trần Nghiệp gật đầu, ánh mắt của hắn ngắm nhìn bốn phía. Nguyên bản mỹ lệ đường hoàng ngụy ra chính đường, đã biến thành một vùng phế tích. Nếu không phải có Phúc Sơn trận tại, sợ là toàn bộ Ngụy gia đều muốn bị phá hủy, tất cả tu giả đều chết oan chết uổng. Đến mức hiện tại nha, Trần Nghiệp mỉm cười nhìn hướng phế tích bên trong, mắt hiện tuyệt vọng. Ngụy gia tộc lão, Ngụy gia cùng ma tu cấu kết, nhân chứng vật chứng đều là tại. Các ngươi, nhưng có ý kiến? Chương 246, Thanh Quân có, Chi Vi cũng muốn. Một, chương 246, Thanh Quân có, Chi Vi cũng muốn. Một, phế tích bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Không biết là may mắn, vẫn là không may. Đi theo Ngụy tông trước đến ba đại tộc lão, nhưng lại không có người thân chết. Bọn hắn nhìn xem đầy đất xác cùng đồng tộc thi thể, thần sắc khác nhau. Không có ý kiến, một tên cao gầy tộc lão bờ môi run rẩy, từ trong cổ họng gạt ra âm thanh, lộn nhào quỳ rạp xuống đất, hướng về Trần Nghiệp liều mạng dập đầu, "Trần Trần hộ pháp tha mạng. Việc này tất cả đều là Ngụy tông một người bị ma quỷ ám ảnh. Chúng ta đều là chịu hắn che đậy, bị ma đầu kia bức hiếp a." "Đúng vậy a, Trần hộ pháp." Một tên khác tóc bạc tộc lão cũng phản ứng lại, than thở khóc lóc cầu khẩn nói, "Ngụy gia cùng ma tu cấu kết, chính là tội lớn ngập trời, chúng ta không dám giả biện. Nhưng còn mời hộ pháp xem tại ta Ngụy gia còn có phụ nữ trẻ em lão hấu phân thượng, bỏ qua cho chúng ta một cái lấy công chuộc tội cơ hội." Một tên sau cùng cường tráng tộc lão, thì từ đầu đến cuối bi vẫn không nói. Những thi thể này, khi còn sống đều là hắn Ngụy gia tốt nhất binh sĩ, chính giữa, thậm chí có một người có hy vọng trúc cơ, tuy nói một số người là dùng để hy sinh, thuận tiện sau đó đem Ngụy gia tạo thành người bị hại. Có thể những kia thiên tư bất phàm tộc nhân, vẹn vẹn chỉ là tới quan chiến, vốn cho rằng mọi việc không ngại, ai ngờ tình thế chuyển tiếp đột ngột. Trần Nghiệp xoa cằm, lẩm bẩm nói, "Cấu kết ma tu, theo tông môn luật pháp, làm chém đầu cả nhà ba đại tộc lão." Lập tức mặt không còn chút máu, bờ môi run rẩy. Cái này không chỉ là muốn mạng bọn họ đơn giản như vậy. Ngụy gia người đều là bọn hắn tình cảm chân thành người thân bạn bè, có thê thiếp con cái, có minh đệ tỷ bội, linh nhận tông tuy là danh môn chính đạo, sẽ không lạm sát thành tính. Có thể cấu kết ma tu chính là danh giới cuối cùng chỗ, chưa từng nhân lượng. Cao gầy tộc lão cầu khẩn nói, nhìn hộ pháp minh giám. Ngụy gia tộc người không biết được ma tu một chuyện, chuyện lấy dây thành, ngữ để thất bại, Ngụy tông cũng không có khả năng để tộc nhân biết ma tu sự tình. Liên chúng ta đều chỉ là hôm nay mới hiểu. Tên địa cường tráng tộc lão thì cắn răng nói, Trần Hộ Pháp, dựa theo tông môn luật pháp, không thể lại bởi vì một người làm phản, liền chém đầu cả nhà. Nếu như vậy, Tế gia sớm nên không còn tồn tại. Trần Nghiệp cười nhạo một tiếng, ồ, có thể các ngươi Ngụy gia là một người làm phản. Cường tráng tộc lão mặt như màu đất, hắn thấy rõ ràng, kỳ thật Ngụy gia kết quả đều xem Trần Nghiệp là như thế nào định tính chuyện này. Đã có thể nói Ngụy tông liên kết cùng Ma tu, bước hiếp Ngụy gia, cũng có thể nói Ngụy gia cả tộc nương nhờ vào Ma tông, như toan làm loạn. Trần Nghiệp mỉm cười, hắn khua tay nói, ta cũng không phải là cái gì Ma tu, sao lại loạn giết vô tội, đến mức Ngụy gia đến cùng như thế nào sao Trần Nghiệp đương nhiên không có khả năng trực tiếp đem người toàn tộc Ngụy gia giết sạch. Việc này đối với hắn một điểm chỗ tốt đều không có. Nếu là định tính thành làm phản, Ngụy gia dưới trướng sản nghiệp, tài nguyên chờ sao lại để cho Trần Nghiệp nhúng tay? Sợ rằng ngày thứ nhì, liền có tông môn sứ giả trước đến tiếp quản Ngụy gia danh nghĩa các đại sản nghiệp, thanh toán tài nguyên. Hắn nhiều lắm là thừa dịp hiện tại, tư tàng chút Ngụy gia trong bảo khố bảo bối mà thôi. Niệm đây, Trần Nghiệp lời nói xoay chuyển, chém đầu cả nhà, quả thật có chút qua, không duyên cớ dơ bẩn tay của ta. Lời vừa nói ra, ba vị tộc lao trong mắt lập tức đốt lên một tia hy vọng ánh sáng nhạt. Bất quá, Trần Nghiệp âm thanh lại lần nữa trở nên băng lãnh, tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Chuyện hôm nay nên như thế nào kết thúc, còn phải nhìn ba vị thành ý. Cái kia cao gầy tộc lão phản ứng nhanh nhất, lập tức dập đầu nói, chúng ta nguyện dâng lên Ngụy gia trong bảo khố tất cả chân tàng, chỉ cầu hộ pháp tha ta Ngụy gia một con đường sống. Bảo khố. Trần Nghiệp lắc đầu, khẽ cười nói, cái kia vốn là chiến lợi phẩm của ta, không cần ngươi tới dâng lên. Cái kia cường tráng tộc lão biến sắc, vừa định mở miệng, lại bị bên cạnh hai người gắt gao đè lại. Ba người đã sáng tỏ, Trần Nghiệp coi trọng không chỉ là Ngụy gia bảo khố, hắn muốn chính là toàn bộ Ngụy gia cơ nghiệp. Nhưng những này cùng toàn cả gia tộc tính mệnh so ra, lại coi là cái gì? Thấy không có người dị nghị, Trần Nghiệp thỏa mãn nhẹ gật đầu, rất tốt, xem ra các ngươi minh bạch ta ý tứ. Nếu như để cho ta phát hiện các ngươi lòng mang dị tâm, ta liền thượng bẩm tông môn, Ngụy gia cấu kết ma tu một chuyện. Đến lúc đó, ta nhiều lắm là bị tông môn cho rằng tham ô nhận hối lộ, có thể các ngươi lại là tội chết khó thoát. Chớ nói chi là, đằng sau ta chính là Bạch Chân Truyền. Bạch Chân Truyền. Ba cái quỷ dạp trên đất tộc lão hai mặt nhìn nhau. Xác thực, coi như bọn hắn đem việc này chọc vào đi ra, vừa vặn sau Trần Nghiệp có Bạch Tố Tố, ý vị này phía sau hắn là Bạch gia. Linh Nhật Tông có thể nói là Bạch Triệu Nhị gia Linh Nhật Tông. Bọn hắn thượng cáo không cửa, huống hồ nếu là thượng cáo, ngược lại chết đến thảm nhất chính là Ngụy gia. Trần Hộ Pháp, chúng ta nguyện ý. Ba người chán nản cúi đầu, cái này liền chờ khắp cả Ngụy gia đều thành Trần Nghiệp tài sản riêng cùng người hầu. Cũng không có Ngụy Tông cùng Ngụy Thuật Ngụy gia, bất quá một cái luyện khí gia tộc, làm sao có thể làm sao Trần Nghiệp cùng phía sau hắn Bạch gia. Tuy nói trong tộc còn có một tên đệ tử là Linh Nhật Tông hoạch tâm đệ tử, có thể hắn nhất tâm hướng đạo, sớm đã không cố vấn gia tộc một chuyện. Như hắn biết Ngụy gia cùng Ma Tu liên lụy, sợ rằng sẽ trực tiếp cùng Ngụy gia rũ sạch liên quan Trần Nghiệp mỉm cười, vậy thì tốt rồi. Có thể Ngụy tông nhất mạch Ngụy gia tộc người, vậy liền thỉnh cầu ba vị tộc lao xuất thủ thanh lý. Đây là muốn để cho bọn họ lập xuống nhập đội, đồng thời cố ý phân hóa Ngụy gia. Chuyện cho tới bây giờ, ba tên tộc lão ngược lại không do dự, gọn gàng mà nói, vâng. Ngụy gia có bốn phòng, hiện nay Ngụy tông chính là đại phòng nhất mạch, mà ba vị tộc lao thì là khác phòng chuyện người. Ngụy gia sở dĩ cùng Trần Nghiệp kết thủ, đơn giản là bởi vì hắn lần lượt giết Ngụy Thành, Ngụy Thuật thậm chí Ngụy tông mạch này đại phòng người. Nhưng nếu là bọn hắn những thứ này tộc lão đích thân xuất thủ, đem đại phòng chém tận giết tuyệt cái kia Trần Nghiệp thủ, lại coi là cái gì? Thật là một đầu độc kế. Sau đó, Trần Nghiệp tại tộc lão dẫn đầu xuống, tiến về Ngụy gia bí địa, đem bảo khố gần như rời trống một nửa. Hắn đặc biệt lưu lại một nửa, dùng cho Ngụy gia quay vòng, để cho Ngụy gia sau này có thể quần quật không ngừng cho hắn cung cấp tài nguyên. Đương nhiên, Ngụy gia phúc sân trận cũng bị Trần Nghiệp bỏ vào trong túi. Bất quá, sau đó phải phái một người vào Ngụy gia nhìn chằm chằm, để tránh Ngụy gia có người lá mặt lá trái Trần Nghiệp trầm tư, nhưng hắn trong tay người có thể dùng được lắc đắc không có mấy. Hả? Tựa hồ có người vừa vặn thích hợp vị trí này. Hắn trước đây thu phục qua Ngụy Thành một cái tâm phúc, tên là Vương Hạo, về sau bị hắn phái đến Nguyệt Tê Hồ Phường tìm hiểu tin tức. Người này là Ngụy Thành tâm phúc, từng tại Ngụy gia linh đảo viên bên trong nhậm chức, hiểu rõ Ngụy gia sản nghiệp các mặt. Đồng thời, Vương Hạo phản bội Ngụy gia, giữa hai bên vốn là có ngăn cách, đang thích hợp nhìn chằm chằm Ngụy gia. Trong lòng Trần Nghiệp định ra kế sách, lưu tại phế tích bên trong chờ đợi Bạch Tố Tố tới. Ước chừng qua thời gian một nén hương, một đạo bóng ánh màu vàng lưu quang từ chân trời mà trở lại, nhẹ nhàng rơi vào phế tích bên trên. Lưu quang tản đi, lộ ra Bạch Tố Tố cái kia thân hình thân ảnh tiểu tiểu. Nàng sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, khí tức hơi có vẻ rối loạn, hiển nhiên tại vừa rồi truy sát bên trong phí đi không ít khí lực. Chương 246, Thanh Quân có, chi vi cũng muốn. 2, chương 246, Thanh Quân có, chi vi cũng muốn. 2, Tố Tố, ma đầu kia có thể từng đền tội. Trần Nghiệp tiến lên một bước, lặng lẽ đổi cái xưng hô, lo lắng hỏi, nghe nói Vũ Hóa pháp chính là yến tề đệ nhất đột pháp, tàn nhận bá đạo. Nguyên Hạo Hiên đã trúc cơ tầng 3, không tiếp đại giới thi triển phương pháp này, sợ là rất khó đuổi kịp một chút cũng không có truy, chỉ là ta lười lại truy hắn. Bạch Tố Tố nghe được cha hỏi, khuôn mặt nhỏ dương lên, ra vẻ khinh thường niết miệng, tên kia không tiếp thiêu đốt hơn phân nửa bản nguyên, thi triển máu giải chi thuật, cùng cái chó nhà có tang, giết cũng là dơ bẩn kiếm của ta. Lưu hắn một cái mạng chó, để cho hắn trở về cho Độ Tỉnh Tông báo tin, vừa bận để cho bọn họ biết, ta Bạch Tố Tố trở về. Cái này tại Trần Nghiệp trong dự liệu. Hắn gặp Bạch Tố Tố truy Nguyên Hạo Hiên, đuổi có gần nửa ngày thời gian cũng chưa trở lại, liền có chuẩn bị tâm lý. Lấy Bạch Tố Tố cái kia kiêu ngạo tính tình, không thể đem địch nhân chạm dưới kiếm, tất nhiên là cảm thấy ném đi mặt mũi, giờ phút này bất quá là đang tìm bậc thang bên dưới mà thôi. Trần Nghiệp theo nàng, ca ngợi nói, thì ra như vậy, vẫn là Tố Tố nghĩ đến chủ đáo. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, giữ lại hắn đi tàn uy dành của ngươi, thật là cao chiêu. Đó là đương nhiên. Bạch Tố Tố nghe được câu này lấy lòng, quả nhiên hưởng thụ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra mấy phần vẻ đắc ý, nàng cũng không có chiếu cố đắc ý, không quên nói bổ sung, bất quá ngươi yên tâm, hắn bị ta Vạn Tượng kiếm quyết trọng thương, căn cơ bị chém, tu vi giảm lớn, không có 10 năm 8 năm mơ tưởng khôi phục. Coi như khôi phục, đời này cũng không tiến thêm tốc nào nữa khả năng. Vậy thì tốt rồi. Trần Nghiệp nhẹ gật đầu, lập tức lời nói xoay chuyện chỗ này, chúng ta cũng nên về Linh Nhật Tông. Bạch Tố Tố lên tiếng, ánh mắt đảo qua mấy cái kia đang lơm lớm lo sợ xử lý tộc nhân thi thể ngụy gia tộc lão, trong con ngươi hiện lên một tia ý lạnh. Nàng âm thầm truyền âm, những người này, ngươi định xử lý như thế nào? Muốn hay không trực tiếp chấm dứt? Cái đòn này, thật đúng là cái hung ác nắm. Trong lòng Trần Nghiệp cảm khái, ngoài miệng lại cười nói, ngụy gia cầm trong tay đảo sơn phường hơn phân nửa linh đảo sinh ý, nếu là chấm dứt, vậy nhưng không tới phiên ta tiếp nhận. Đến mức ngụy gia báo thủ, ta Trần Nghiệp không sợ. Ồ, Bạch Tố Tố nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cũng là, ngụy gia chính là có sẵn tốt đẹp cơ nghiệp, nhân viên đầy đủ, kinh nghiệm phong phú. Phá hủy ngụy gia, dĩ nhiên có thể đoạn tuyệt hết thể hậu hoạn, có thể cầu đạo một đường, há có thể sợ đầu sợ đuôi. Xem ra, chính mình người hầu này, không hoàn toàn là cái vâng vâng dạ dạ trung thực dược nông á, thua thiệt nàng còn lo lắng Trần Nghiệp sẽ bị người khác ức hiếp. Con nào đó Kim Mao đoàn tử không hề hay biết, nàng đã bị trong miệng nàng trung thực dược nông, không biết ức hiếp bao nhiêu lần, vừa về tới Lâm Tùng Cốc, sớm đã chờ lâu ngày hai cái tiểu nha đầu lập tức tiến lên đón. Chi Vi cùng Thanh Quân một trái một phải, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít có mấy phần nghĩ mà sợ. Các nàng trơ mắt thấy sư phụ đi ngụy ra hồng môn yến, trong lòng đó là một vạn cái lo lắng. Sư phụ, cái kia bại hoại không có ức hiếp ngươi đi. Thanh Quân nhíu lên lông mày, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, rỗi ra trắng non tay nhỏ không đứng ở sư phụ trên thân lục lọi. Thật lâu, mới như chút được cái nặng, sư phụ, không có ném cánh tay, cũng không có ném chân. Trần Nghiệp hoài nghi nheo lại mắt, Thanh Quân, sư phụ cái này giống như là ném cánh tay ném chân bộ dạng sao? Tiểu nữ hoa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, vạn nhất sư phụ sợ chúng ta thương tâm, cố ý dùng huyễn thuật diễn hóa làm sao bây giờ? Lẩm bẩm tại sao không có đâu? Nàng nhìn thấy sư phụ y phục bên trong, liền nghĩ đưa tay tiến vào. Sư phụ mỗi lần đi ra đều sẽ cho nàng mang tốt ăn. Hơn nữa lần này, ngụy gia còn mời khách. Ngụy gia linh đào ăn rất ngon đấy. Đến mức trực tiếp tìm sư phụ muốn. Dạng này sư phụ lại muốn cảm thấy nàng tham ăn. Trần Nghiệp một phát bắt được cái kia ở trên tay hắn tìm tỏi không ngừng tay nhỏ, buồn cười nhìn xem nhà mình cái này mèo ham ăn đồ đệ. Tìm cái gì đâu? Hắn cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, có phải là đang tìm ngụy gia linh đào? Ngụy gia, thiết yến cũng không phải là vì cho ăn no sư phụ, hắn là muốn giết sư phụ. Tiểu nữ hoa quá đáng ghét, sư phụ đi thế nhưng là hồng môn yến. Kết quả nàng còn nhớ thương ăn ngon. Thanh Quân cực kỳ hoảng sợ, bận rộn đem tay nhỏ rút trở về, giấu ở phía sau. Nàng nô lên nhỏ lồng ngực, nghĩa chính từ nghiêm phản bác, Thanh Quân là lo lắng sư phụ. Sư phụ lấy lòng tiểu nhân độ đồ nhi bụng. Phản bác xong, tiểu nữ hoa lại không nhịn được nghi ngờ nhìn chằm chằm sư phụ, "Sư phụ, ngươi sẽ đọc tâm sao?" Trần Nghiệp nhíu mày, sư phụ thấy được, có người lén lút nuốt nước miếng, chỗ nào cần đọc tâm. Đó là thời tiết quá nóng. Tiểu nữ hoa ánh mắt phiêu hốt, mạnh miệng đến cùng. Tóc đen tiểu nữ hài đột nhiên tiến lên một bước, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, "Sư phụ, ngươi hiểu lầm Thanh Quân." Ấy tiểu nữ hoa trừng lớn ánh mắt như nước trong veo, không nhịn được cắn ngón tay, nhăn nhăn nhó nhó, đúng nha, sư phụ quá xấu vẫn là sư tỷ tốt." Trần Nghiệp sửng sốt, chẳng lẽ hắn thật hiểu lầm? Nghiệm đây, hắn liền có chút ấy náy, "Thanh Quân, xin lỗi. Sư phụ còn tưởng rằng ngươi chỉ là thèm ăn, không nghĩ tới là thật lo lắng sư phụ kết quả." Lời còn chưa nói hết, Chi Vi đã duỗi ra trắng non tay nhỏ, cẩn thận thay sư phụ kiểm tra, giọng nói của nàng bình tĩnh, "Sư phụ, Thanh Quân tuổi nhỏ ham chơi, kiểm tra phải không cẩn thận. Vừa rồi ngụy ra đằng sát khí, vạn nhất ngươi bị bọn hắn tà pháp trong bóng tối đả thương kinh mạch mà không biết, vậy liền không tốt. Vẫn là để cho Chi Vi tới đi." Trần Nghiệp, hắn xem như là sợ hai cái đồ nhi. Ngụy ra linh ảo, cứ như vậy ăn ngon sao? Liền Chi Vi đều muốn ăn. Trần Nghiệp đội vàng để lại đồ nhi làm loạn tay nhỏ, lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn tâm niệm vừa động, một cái tràn đầy cực phẩm linh đảo rổ lớn liền xuất hiện ở trên bàn đá. Đây là nhất giai cực phẩm linh đảo, đều là Trần Nghiệp từ ngụy ra bảo khố bên trong lấy được, giá cao chót vót, nhưng bây giờ đối với Trần Nghiệp mà nói chính là miễn phí. Hoa, linh đảo. Thanh Quân reo hò một tiếng, trực tiếp ôm một cái lớn nhất linh đảo liền gặm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hạnh phúc. Chi Vi cắn cắn môi, nhìn xem cái kia giỏ linh đảo, gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng chứng bên trên nổi lên một tia đỏ ửng. Nàng nhỏ giọng nói, không nghĩ tới, sư phụ đem linh đảo giấu ở nhận chứa đồ, Chi Vi còn tưởng rằng tại sư phụ trên thân cất giấu đây. Trần Nghiệp liền biết, Chi Vi cũng là thèm ăn. Hắn cười nói, một cái hai cái, sư phụ liền mang ở trên người. Nhưng lần này, sư phụ nhưng là ngụy ra cực phẩm linh đảo đều cầm trống không. Chỗ nào có thể chứa phải bên dưới? Sư phụ ân, Thanh Quân có, Chi Vi cũng phải có. Trần Nghiệp vui vẻ, cái này đại đồ nhi còn lo lắng hắn bất công không được. Hắn ra vẻ sinh khí, ngươi cái này nói gì vậy? Sư phụ sẽ còn bất công hay sao? Đi thôi, quả đào nhiều nữa, ngươi một cái, Thanh Quân một cái. A Chi Vi ngoan ngoãn đi bên cạnh cái bàn đá, ngụm nhỏ mà nhấm nháp khiêng linh cứu đi đào. Nhưng không ăn mấy cái, nàng liền đánh mất hứng thú, yên lặng nhìn xem sư muội ăn như hổ đói. Trần Nghiệp nhìn qua trong viện vui cười đùa giỡn mấy cái nữ hải, lại nhìn một chút nơi xa sinh cơ bừng bừng dự điện, hiểu ý cười một tiếng. Không còn Ngụy gia, Lâm Tùng Cốc cuối cùng có thể an ổn phát triển tiếp. Hắn có được Lâm Tùng Cốc, Ngụy gia đảo viên hai đại cơ nghiệp, đừng nói cung cấp chính mình tu hành, lại nuôi ba cái đồ nhi cũng không thành vấn đề. Chương 247, Bạch Hồ bi phẫn, nữ hoa làm xấu, 1, chương 247, Bạch Hồ bi phẫn, nữ hoa làm xấu, 1, cảnh đêm dần dần muộn, tà dương đem chân trời tiếng hò reo khen ngợi nhuộm thành mỹ lệ màu vỏ quýt. Trong viện đèn lồng bị Lâm Quỳnh Ngọc từng cái thắp sáng, ánh sáng nhu hòa xua tan hoàng hôn. Thanh Quân ăn đến cái bụng tròn vo, chính tâm đủ hài lòng ghé vào trên bàn đá, đánh lấy nho nhỏ ngáp, bí mắt bắt đầu đánh nhau, nàng nói lầm bầm, sư phụ, không cho phép trộm Thanh Quân linh đảo tham lam ích kỷ tiểu nữ hoa. Rõ ràng là sư phụ quả đạo, còn không cho phép sư phụ ăn. Có thể nhìn đồ nhi mơ mơ màng màng ngủ gật giá dấp, trách cứ, làm sao cũng nói không nên lời. Trần Nghiệp ấm giọng nói, đều để lại cho Thanh Quân, chỉ cần Thanh Quân muốn ăn, sư phụ lại đi cho người hái. Đến mức Ngụy gia người sẽ có phản ứng gì, vậy liền không liên quan Trần Nghiệp sự tình. Tiểu nữ hoa đần độn cười một tiếng, nhìn thấy sư phụ ân. Trần Nghiệp vô ý thức đáp, ngươi muốn đem đồ tốt đều để lại cho Thanh Quân, bao gồm ngươi hô hô bằng không Thanh Quân sẽ không khách khí. Tiểu nữ hoa nói xong, con mắt dần dần liền đóng lại, chôn xuống đầu nằm ngáy ho ho hết ăn lại nằm tiểu nữ hoa. Lời còn chưa nói hết, liền nằm ngáy ho ho. Bao gồm ta cái gì? Trần Nghiệp mê man không hiểu, hơi chút suy nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ. Tham tiền tiểu nữ hoa, cái này liền nhớ thương sư phụ sản nghiệp sao? Chẳng lẽ là suy nghĩ, chờ sau khi lớn lên liền kế thừa sư phụ hết thảy, ví dụ như linh đảo viên cùng Lâm Tùng Cốc. Ai tuổi còn nhỏ, liền nhớ thương sư phụ tài sản. Trần Nghiệp tức giận không thôi. Sư phụ. Chi Vi nhìn như lơ đãng ngẩng đầu, mắt đen nhìn về phía ngoài cốc, nàng thuận miệng hỏi, sắc trời không còn sớm, Tố Tố tỷ tỷ, có phải là trước thời hạn trở lại tông môn? Nhìn thấy đại đồ nhi nhu thuận dáng dấp, Trần Nghiệp xem như hàng hàng huyết áp, hắn giải thích nói, không có. Ta từ Ngụy ra nơi đó, được bọn hắn bảo vệ tộc đại trận phúc sân trận. Trận này tinh diệu, liền mời Tố Tố hỗ trợ, tại bên ngoài cốc tìm kiếm thích hợp trận cơ đi. Ta nhìn nàng một chốc cũng bận rộn không xong, trong lòng lại nhớ các ngươi, liền trước trở về nhìn xem. Đừng nói, Bạch Tố Tố thật là tốt dùng a, không những chiến lược siêu quần, liền trận pháp nhất đạo đều có chỗ đọc lướt qua. Trần Nghiệp trên mặt không nhịn được bộc lộ một tia từ đáy lòng tiểu ý, tóc đen tiểu nữ hài như có như không liếc sư phụ một cái, nhìn thấy sư phụ tiểu ý, ánh mắt thật giống như bị đâm bên dưới, nhanh chóng rơi vào trong ngực tiểu Bạch Hồ trên thân. Nàng tay nhỏ mất tự nhiên vuốt vuốt tiểu Bạch Hồ lông, nhỏ giọng nói, cái kia Tố Tố tỷ tỷ, còn muốn đợi đến bao lâu? Trần Nghiệp buồn cười nói, chẳng lẽ là không nỡ Tố Tố tỷ tỷ? Ừ, Chi Vi gật đầu, nàng lẩm bẩm nói, Tố Tố tỷ tỷ lại xinh đẹp, lại lợi hại, thế lực lại mạnh, Chi Vi đương nhiên không nỡ Tố Tố tỷ tỷ, chắc hẳn sư phụ cũng không nỡ à. Trần Nghiệp trên mặt tiểu ý có chút cứng đờ. Đỗ Nhi lời nói, tựa hồ cất dấu chấm a. Hắn nhìn xem Chi Vi, nữ hải cúi đầu, tay nhỏ vô ý thức vuốt ve trong ngực tiểu Bạch Hồ thuận hoạt da lông. Nhìn như bình tĩnh, có thể đúng là như thế, phản để cho Trần Nghiệp nhìn ra trong lòng nàng bất an. Đây là sợ Bạch Tố Tố thay thế các nàng trong lòng mình địa vị a. Trần Nghiệp tâm như sáng cảnh, bên cạnh mình có lẽ có rất nhiều người, có thể các nàng bên cạnh cũng chỉ có sư phụ. Tố Tố là rất lợi hại, có nàng tại, quả thật có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Hắn ôn hòa nói, có thể nàng cho dù thế nào lợi hại, nàng cũng không phải là sư phụ người nhà. Chi Vi mí môi, nàng biết sư phụ lại muốn nói chút dấu ngon dấu ngọt tới dỗ dành chính mình. Có thể bây giờ không phải là sư phụ người nhà, không đại biểu tương lai không phải như nàng đoán. Sư phụ lại nhìn về phía Thanh Quân, chỉ có các ngươi mới là sư phụ từ không có gì cả thời điểm vẫn theo ở bên cạnh người. Chi Vi ánh mắt thu bảo, nàng lộ ra một cái nhạt nhẽo tiêu ý, ân. Chi Vi biết nàng cố ý giả vờ như tiêu tan dáng dấp. Nếu như sư phụ lúc nào cũng dỗ dành đồ nhi, cái kia đồ nhi ngược lại dỗ dành sư phụ thì thế nào? Chi Vi chậm rãi nuốt nuốt tiểu Bạch Hồ, đông nhiên thần sắc biến đổi, sư phụ, ngươi nhìn tiểu Bạch hình như tỉnh. Chỉ thấy ngủ mê mấy ngày tiểu Bạch Hồ, giờ phút này đúng là giật giật lông xù lốt hai. Ngay sau đó, nó cái kia thân thể nho nhỏ giãn ra một thoáng, đánh cái thanh tú ngáp, mê man mở to mắt. Đôi mắt này, không còn là lúc trước như vậy ngây thơ đơn thuần, mang theo cùng trước đây không hợp linh tính. Trần Nghiệp giật mình, cái này tiểu Bạch Hồ là siêu tiến hóa hay sao? Có vẻ giống như biến thông minh. Tức, nó phát ra một tiếng thanh thúy gọi tiếng, mở ra bốn đầu chân ngắn nhỏ, hấp tấp nhảy đến trên bàn, chôn lấy cái đầu nhỏ liền bắt đầu ăn uống thả cửa. Một bên ăn, cái kia lông xù cái đuôi to còn không ngừng đong đưa. Tốt ta, xem ra chỉ là ảo giác của hắn. Cái này tiểu Bạch Hồ liền cùng Thanh Quân một cái tính tình, trách không được các nàng có thể chơi đến cùng nhau đi. Chi Vi lại nhẹ giọng a một chút, nàng chỉ vào tiểu Bạch Hồ, nhỏ giọng nói, sư phụ, ngươi nhìn, nó chỉ ăn đào nhọn, còn lại đều vứt bỏ. Trần Nghiệp định thần nhìn lại, quả nhiên, cái kia tiểu Bạch Hồ tướng ăn mặc dù gấp, nhưng cực kỳ bắt bẻ, mỗi một viên linh đào đều chỉ cắn xuống linh khí rồi rào nhất đứng đầu bộ phận, còn lại đào thịt liền bỏ đi không để ý tới, ngược lại đi gặm xuống một cái. Hỗn đản! Trần Nghiệp gấp, tốt nhất linh đào đều bị xuất sinh này trà đạm, chờ Thanh Quân tỉnh lại không được hoài nghi là sư phụ ăn trộm. Hắn một cái bước nhanh về phía trước, liền phải tóm lấy cái kia phung phí của trời vật nhỏ. Tiểu Bạch Hồ động tác nhanh hơn hắn, nó phát giác được nguy hiểm, thân hình thoát một cái, nhẹ nhàng nhảy ra, tránh thoát Trần Nghiệp tay. Nó dừng ở bàn đá một chỗ khác, trong miệng còn ngậm một khối nhỏ đào nhọn, nghiêng đầu, mang theo vẻ khinh bỉ mà nhìn xem Trần Nghiệp. Trần Nghiệp bị nó xem thường ánh mắt nhìn đến sững sờ. Cái này tiểu hồ ly, bây giờ lại còn dám phì hơi. Xem ra, là hắn Trần Nghiệp dạy dỗ phải còn chưa đủ nhiều. Trần Nghiệp sầm mặt lại, dạy dỗ, ngươi cái này tiểu hồ ly, quá lãng phí. Có biết hay không những thứ này linh đảo chân quý cỡ nào? Đều là đào sơn phường đứng đầu nhất linh đảo. Ngươi thế mà chỉ ăn một cái liền ném. xem ra lại muốn bị dạy dỗ đúng không? Nghe được dạy dỗ hai chữ, tiểu bạch hồ ngây người, toàn bộ hồ cũng bắt đầu run rẩy lên. Trần Nghiệp đáp ý, cái này tiểu hồ ly hẳn là nhớ lại động thiên kinh lịch, lần này nhìn nó còn dám hay không hà hơi. Chỉ thấy tiểu bạch hồ đống nhiên ngẩng đầu, chết tử địa trường Trần Nghiệp, bên miệng còn dính một điểm nước đạo, có thể ánh mắt sát khí bốn phía. Nó chân sau đạp một cái, thân thể nho nhỏ hóa thành một đạo bóng trắng, hướng về Trần Nghiệp mặt đánh tới, hai cái chân trước bên trên nổi lên yếu ớt linh quang, vậy mà nghĩ ẩu đả Trần Nghiệp. Nhưng cái kia linh quang chỉ lóe lên một cái, liền phốc một tiếng giật cắt. Tiểu bạch hồ ngạc nhiên nhìn mình mềm mượt móng vuốt nhỏ, bổ nhào vào một nửa thân thể lập tức mất đi tất cả khí lực, hướng xuống đất một cắm. Trần Nghiệp tay mắt lênh lẹ, một cái liền bóp lại nó lông sủ phần gáy, đưa nó xách ở giữa không trung. Ồ, thân là linh sủng, vậy mà còn dám đối với chủ nhân hạ thủ. Hắn nhìn xem bất lực của nộ, chỉ có thể chít chít gọi bậy bật nhỏ, không nhịn được vui vẻ. Cái này tiểu hồ ly, không phải là ngủ một giấc về sau, cũng không biết chính mình bao nhiêu cân lượng. Trần Nghiệp cười lạnh một tiếng, hắn từ trong túi trữ vật, lật ra một cái vòng cổ, đặc biệt tại tiểu bạch hồ trước mắt lung lay. Chương 247, bạch hồ bi phẫn, nữ hoa làm xấu, 2, chương 247, bạch hồ bi phẫn, nữ hoa làm xấu, 2, tiểu bạch hồ con mắt trừng phải càng lớn, hai cái chi sau không ngừng đạp, đặc biệt kháng cự. Có thể Trần Nghiệp sao lại để ý, không nói lời gì, liền đem vòng cổ đeo vào tiểu bạch hồ trên cổ. Cái này vòng là hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy được kỳ quái pháp khí. Tuy chỉ là nhất giai pháp khí, nhưng cũng không phải tiểu hồ ly có thể tùy tiện thoát khỏi. Hắn đặc biệt cho tiểu bạch hồ mang tù, lúc này mới đem nó xách về trên bàn. Chít chít chít. Giết ngươi. Tiểu bạch hồ rên rỉ lên tiếng, hai cái móng nuốt nhỏ tuyệt vọng lay vòng cổ. Loại sự tình này không cần a. Nàng chính là luyện thần tông thánh tử, yến quốc ngàn năm qua đệ nhất thiên tiêu. Vì cái gì sẽ bị yến quốc một cái xó xỉnh dược nông mang lên vòng cổ? Ngươi nhìn, đeo lên vòng cổ nhiều đáng yêu. Về sau phải nghe lời, không cho phép lãng phí đồ ăn, càng không cho phép đối với chủ nhân động thủ độc ước. Nghe hiểu sao? Trần Nghiệp cười híp mắt điểm một cái tiểu bạch hồ đầu. Chít chít, chít chít chít. Vô sỉ phàm nhân, ti tiện chi đồ. Ân. Trần Nghiệp lông mày nhíu lại, tiểu bạch a tiểu bạch, ngươi cũng đừng quên, ta có thể nghe hiểu ngươi lời nói. Lẩm bẩm. Tiểu bạch hồ cực kỳ hoảng sợ, gặp Trần Nghiệp sầm mặt lại, từ tâm địa che miệng lại. Hôn đàn này, vì cái gì có thể nghe hiểu hồ ngữ? Chờ một chút, hắn gọi mình cái gì? Tiểu bạch. Nàng, tương lai muốn đăng đỉnh tiên đạo đỉnh tồn tại, lại bị cái này vô tri dược nông lấy như thế một cái nát đường phố xuất sinh danh tự. Tiểu bạch hồ hai mắt lật một cái, đúng là trực tiếp tức đến mất đi. Xuất sinh này tính tình còn rất lớn. Trần Nghiệp nhíu mày, ước lượng hình như chết đồng dạng tiểu hồ ly, liền chi vi đều không nhìn nổi. Nàng đứng dậy đem ngất tiểu bạch hồ ôm vào trong ngực, nói khẽ, sư phụ, tiểu bạch trọng thương phương cẳng, thân thể không tốt, lại nói nó chỉ là một con cáo nhỏ, đừng ước hiếp nó. Kỳ thật nàng đối với tiểu bạch hồ rất thích thú, trước đây còn lo lắng qua tiểu bạch hồ sẽ hóa hình. Có thể dạng này phổ phổ thông thông tiểu hồ ly nghị hóa hình, cái kia không được lên trăm năm a. Trên trăm năm sau nàng còn cần lo lắng sao? Lục Chi Vi rất tự tin. Gặp Đỗ Nhi che chở tiểu bạch hồ, Trần Nghiệp đành phải thôi. Huống hồ, nếu là hắn thuần phục tiểu bạch hồ, thủ đoạn tự nhiên sẽ tàn khốc đến cực điểm. Loại kia hình ảnh cũng không thích hợp Đỗ Nhi thấy được. Vẫn là ngày khác, tránh đi Đỗ Nhi, lại cẩn thận thuần phục một chút tiểu bạch hồ. Vật nhỏ này, hiện tại cũng dám ẩu đả chủ nhân. Chi Vi gặp sư phụ còn có khí, nàng đỗng nhiên nói, sư phụ, tiểu bạch hồ cùng đảng vương quan hệ rất tốt. Coi như sư phụ muốn dạy dỗ tiểu bạch hồ, cũng nên ngày sau dạy dỗ. Trần Nghiệp sững sờ, nguyên lai Chi Vi không phải đơn thuần bảo vệ tiểu hồ ly. Trải qua Chi Vi như thế nhắc nhở, ánh mắt hắn sáng lên, "Ân, bây giờ động thiên giải thể, Đàng Vương hiện tại có lẽ rơi xuống Tam Thiên Đại Sơn bên trong đại đồ nhi nói tiếp, cho nên có thể lấy tiểu bạch hồ danh nghĩa, lôi kéo Đàng Vương." Đàng Vương chính là trúc cơ trung kỳ yêu thực, dưới trướng còn có mấy cái trúc cơ kỳ thực yêu đẳng, thực lực cường đại. Hơn nữa, Lâm Tùng Cốc hoàn cảnh rất thích hợp Đàng Vương sinh tồn. Chi Vi như thế một giải thích, Trần Nghiệp càng nghĩ càng cảm thấy có thể được. Mặc dù Đàng Vương là yêu thực, nhưng liền nhân gian cỏ cây cũng có thể thấy ghép, huống chi là trúc cơ kỳ yêu thực. Đến mức lúc trước trong động thiên, Đàng Vương không thể tùy tiện di động, thì là bởi vì rừng bia khắp nơi đều là cấm chế cùng trận pháp mà thôi. Một khi đem Đàng Vương thế lực toàn bộ thu nạp, cái kia Trần Nghiệp không chỉ có Lâm Tùng cùng Ngụy gia hai đại cơ nghiệp, còn có mấy tên trúc cơ kỳ thủ hạ. Bực này thế lực đã có thể so với trung đẳng gia tộc tu chân, kém từ gia nhưng không thua kế gia. Trần Nghiệp lúc này không nhịn được đem đại đồ nhi một cái ôm lấy, cho tóc đen tiểu nữ hài nâng thật cao, không hổ là sư phụ đồ nhi ngoan, tâm tư tỉ mỉ, thấy rõ. Sư phụ, Chi Vi không phải tiểu hài tử, Chi Vi lớn xấu hổ, chỉ có tiểu ba nhi mới sẽ bị nâng cao cao. Nàng vô ý thức duỗi ra tay nhỏ chống đỡ tại Trần Nghiệp kiên cố trên lồng ngực, muốn dây rủa nhưng lại không sử dụng ra được nửa phần khí lực. Có thể nàng còn quên bên trong ôm một con cáo nhỏ. Tức chỉ nghe lại một tiếng rên rỉ, giả vờ ngất tiểu hồ ly đầu tựa vào trên mặt đất, con mắt đảo một vòng, lần này là thật ngất. Trần Nghiệp một chân đem tiểu bạch hồ đá xa, đem nàng nâng phải cao hơn chút, thoải mái cười to, ngươi không phải hải tử, ai là hải tử? Tiếp qua 3 năm lại nói lời này cũng không muộn. Theo thân thể lên cao, nữ hài ngày bình thường lãnh đạm khuôn mặt nhỏ, giờ phút này nhiễm lên từng tia đỏ, từ gò má một mực lan tràn đến trắng non bên hai, như mực thuận hoạt tóc đen, cũng như trên tốt tơ lụa chút xuống. Nàng mím chặt bờ môi, nghĩ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn giả bộ nghiêm túc, nhưng run rẩy lông mi, lại làm cho nàng từ đầu đến cuối nghiêm túc không nổi. Cái này dáng dấp, nơi nào còn có lạnh lạnh trước chặt đại đồ đệ phong phạm? Rõ ràng chính là một cái không biết làm sao đáng yêu tiểu nữ hải. Trần Nghiệp lúc này không nhịn được thơm một ngụm. Ô sư phụ Thanh Quân tỉnh lại lúc, thấy nàng linh đảo đều không còn món ngon nhất đào nhọn, miệng nhỏ một xẹp, suýt nữa khóc lên. Dù là Trần Nghiệp giải thích thế nào, tiểu nữ hoa đều không tin, sư phụ gạt người. Hồ ly làm sao có thể chỉ chọn đào nhọn ăn? Nhất định là sư phụ ăn. Rõ ràng sư phụ mới là nhất tham ăn, mỗi ngày nói Thanh Quân tham ăn. Trần Nghiệp giải thích không có kết quả, liền cũng từ bỏ. Hắn xem như là minh bạch. Tại tiểu nữ hoa trong mắt, là ai ăn không trọng yếu, nhưng nhất định phải là sư phụ ăn. Dạng này mới có thể chứng minh, sư phụ so với nàng càng thèm. Không thèm nói đạo lý tiểu nữ hoa. Trần Nghiệp bất đắc dĩ, bồi tiếp hai cái đồ nhi dọn dẹp hành lý. Trong đó, hắn cũng đối hai cái đồ nhi nói muốn về Lạc Lê viện. Hai cái đồ nhi mặc dù không nỡ Lâm Tùng Cốc, nhưng đối với Lạc Lê viện cũng là nhớ, thật cũng không quá khó chịu. Sư phụ, ngươi có thể hay không đem Lý bà mang đi? Thanh Quân lại biến sắc mặt, phía trước tức giận trưởng sư phụ, hiện tại lại đem sư phụ cánh tay ôm vào trong ngực Diêu A Diêu. Trần Nghiệp ngạc nhiên, đi Linh Nhật Tông, làm sao có thể mang Lý bà? Ngươi có phải hay không còn muốn đem Viên Viên đều mang đi? Thanh Quân vui vẻ, sư phụ, Thanh Quân liền biết ngươi có độc tâm thuật. Trần Nghiệp, có khả năng hay không không phải sư phụ có độc tâm thuật, mà là cái nào đó tiểu đồ nhi quá ngu ngốc, đem ý nghĩ đều viết lên mặt. Thanh Quân kinh hãi, sư phụ, ngươi nhất định phải có độc tâm thuật. Phải. Sư phụ bất đắc dĩ, sư phụ gật đầu, sư phụ thật có độc tâm thuật. Này mới đúng mà. Tiểu nữ hoa ngọt ngào cong lên đôi mắt, khuôn mặt nhỏ tại sư phụ trên cánh tay cọ á cọ. Trần Nghiệp sầm mặt lại, từ Thanh Quân, ngươi vừa mới ăn linh đào có phải là không có rửa mặt? Ô sư phụ rõ ràng có độc tâm thuật, vì cái gì còn muốn cho đồ nhi khó xử? Sư phụ quá xấu. Sư phụ là Trần lão đạo. Nữ hoa rào biện, liền vội vàng đem trên khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu toàn bộ lau tới sư phụ trên thân. Chi Vi bỗng nhiên yên lặng chen miệng nói, sư phụ, tất nhiên Lý bà không thể mang đi, cái kia Lâm Quỳnh Ngọc cũng không thể à? Trần Nghiệp gật đầu, ừm. Các loại Lâm Quỳnh Ngọc Lâm Kim. Trần Nghiệp biến sắc. Chương 248, Trần Nghiệp, trời sập. Câu nguyện phiếu. Ngày mai bạo cảng. Một, chương 248, Trần Nghiệp, trời sập. Câu nguyện phiếu. Ngày mai bạo cảng. Một, Trần Nghiệp đống nhiên dừng bước lại, nụ cười trên mặt ngưng kết. Đáng chết. Hắn làm sao đem Kim Nhi quên? Vừa nghĩ tới cái kia có giúp ở xe lăn bên trong, ánh mắt trống rỗng lại yếu ớt tiểu cô đường, Trần Nghiệp từ đáy lòng cảm thấy áy náy. Nàng, cũng là chính mình đồ đệ. Có thể hắn đối với Lâm Kim thái độ cùng coi trọng, nhưng lại xa xa không thể so sánh nghĩ ra chỉ vì cùng Thanh Quân. Hắn vừa mới còn đang vì sắp trở về tông môn, mở ra cuộc sống mới mà làm dự định. Lại hoàn toàn quên đi, mình tại cái này Lâm Tùng Cốc, còn có một cái bị hắn hứa xuống qua hứa hẹn ký danh đệ tử. Chính mình mất tích nửa năm, đối với nàng đã là đả kích cực lớn. Bây giờ thật vất vả trở về, lại muốn vội vàng rời đi, thậm chí đều không nghĩ qua như thế nào dàn xếp nàng cái này cùng lại một lần nữa vứt bỏ nàng, lại có gì dị. Sư phụ, ngươi thế nào? Chi Vi sắc mặt chưa biến, nàng kính nể mà nhìn xem sư phụ, bất quá, sư phụ từ trước đến nay nói được thì làm được. Chắc hẳn là sẽ không đem người khác đưa đến Lạc Lê viện, đó là chúng ta sư đồ tiểu gia nha. Kỳ thật, lần trước bộ phi phàm tại Lạc Lê viện ở lại, dù chỉ là tại hậu viện phòng tạm vật bên trong, Chi Vi đều bởi vậy cảm thấy không vui. Lạc Lê viện, tựa như tỷ thủy phố tiểu viện cùng gia đình sống bằng lều phòng nhỏ một dạng, là các nàng sư đồ nhà. Trong lòng nàng, liền Lâm Tùng Cốc cũng không thể so sánh. Nếu là nhà, há có thể có người ngoài tới ở? Trần Nghiệp lần này trợn tròn mắt, nguyên lai, đại đồ nhi là đặc biệt cho mình bảo hộ, nhưng nói đi thì nói lại, chỉ có Trần Nghiệp nắm đạo lý. Trần Nghiệp mặt không đổi sắc, hắn nhìn xem đồ nhi mang theo cười yếu ớt gương mặt xinh đẹp, gật đầu, Chi Vi nói đúng. Chi Vi nghe vậy, trong mắt tràn lên mỉm cười, nàng liền biết sư phụ thương các nàng nhất. Lạc Lê viện là chúng ta nhà, tự nhiên không thể để người ngoài tới ở. Trần Nghiệp tiếp tục nói, chuyện đột nhiên nhất chuyện, thế nhưng là Chi Vi, ngươi nói cho sư phụ, cái gì mới kêu người ngoài? Chi Vi nụ cười trên mặt hơi chậm lại. Trần Nghiệp nghiêm mặt nói, Lâm Quỳnh Ngọc là các ngươi thiếp thân thị nữ, dọc theo con đường này ngậm đắng nuốt cay chăm sóc các ngươi, không có công lao cũng có khổ lao. Lại nói, dù là nhân gian nhà giàu sang, cũng có thị nữ quản gia đám người. Nếu là chỉ để lại nàng tại Lâm Tung Cốc, chẳng phải là để cho nàng thất vọng đau khổ sao? Trên thực tế, Linh Nhận Tông có nhất định địa vị tu giả, là có thể mang tùy tùng, thậm chí liền Lý bà đều có thể mang đi. Nhưng Trần Nghiệp chắc chắn sẽ không thỏa mãn tiểu đồ nhi cái này hoang đường yêu cầu, đem một cái lão nhân ra không xa ngàn dặm khu vực đi Linh Nhật Tông, nhi tử của nàng Lý Đại Căn còn tại Lâm Tùng Cốc đây. A trực giác nói cho Chi Vi, sư phụ có chỗ che giấu. Nhưng ở sư phụ phiên này đường đường chính chính lời nói trước mặt, nàng lại không tốt phản bác. Gặp đại đồ nhi á khẩu không trả lời được, trong lòng Trần Nghiệp đắc ý muốn cầm bóp sư phụ. Đồ nhi ngươi còn non cực kỳ. Hắn xua tay, bước nhanh mà rời đi. Cuối cùng, vứt xuống một câu, sư phụ trước đi đốc xúc Lâm Quỳnh Ngọc thu thập hành lý, đi đi liền về. Các ngươi nhìn xem còn có cái gì đồ vật muốn mang đi Lạc Lê Biệt Ân, Thanh Quân nữa thích bàn đá, lại đem bàn đá chuyển về đi thôi. Chi Vi minh bạch. Đại Đồ Nhi cung kính nói, nhưng buông xuống con mắt, lại nổi lên một tia gợn sóng. Sư phụ nhất định che giấu cái gì? Hắn có chút chột dạ. Lâm Quỳnh Ngọc. Không, sư phụ đối với Lâm tỷ tỷ thái độ quang minh lỗi lạc, Chi Vi thấy rõ ràng. Hai người bọn họ ở giữa, không có bất kỳ cái gì bí mật. Chi Vi trong đầu, đống nhiên nhớ lại hơn nửa năm trước một ngày nào đó. Ngày ấy, sư phụ đột nhiên biến mất. Các nàng đi tìm sư phụ, phát hiện sư phụ đang tại Lâm Quỳnh Ngọc nhà, cho một cái nữ hài chữa thương. Nữ hài kia là Lâm Quỳnh Ngọc muội muội. Chẳng lẽ sư phụ che giấu sự tình, liền cùng nàng có quan hệ? Chi Vi yên lặng suy tư. Muốn xác định chuyện này rất đơn giản, Lâm Kim thân thể ốm yếu, tại Lâm Tùng Cốc lại có phụ mẫu chiếu cố. Theo lý, nên lưu tại Lâm Tùng Cốc. Đến lúc đó, chỉ cần nhìn sư phụ có thể hay không mang lên Lâm Kim liền tốt. Như hắn mang theo, tất nhiên nói rõ sư phụ cùng Lâm Kim ở giữa có khác quan hệ. Đến mức chữa thương, đi qua nửa năm sư phụ không cho Lâm Kim chữa thương, mấy ngày nay lại một chút cũng không quan tâm. Nghĩ đến, Lâm Kim bệnh đã sớm gần như khỏi hẳn. Cho dù chi vi minh bạch, chỉ cần đi Lạc Lê viện liền sẽ chân tướng rõ ràng. Có thể trong lòng nàng, tựa như có con mèo nhỏ đang không ngừng gãi. Thật muốn biết, sư phụ đang tại làm cái gì, nàng lặng lẽ di chuyển bước chân, vừa định theo dõi đi lên, trong lòng bàn tay liền không hiểu một trận đau đớn. Tóc đen tiểu nữ hài kinh ngạc nhìn xem tay nhỏ. Lúc trước, nàng chính là bởi vì nghe lén sư phụ, bị sư phụ lừa gạt đến phía sau núi, giận rút 10 roi vẫn là đừng để sư phụ tức giận. Trừ phi, không thể nhịn được nữa thời điểm. Trần Nghiệp bước đi vội vàng, có thể nói một đường chạy đến Lâm gia tiểu viện. Hắn đã nghĩ kỹ làm sao cùng Lâm Kim giải thích. Sư phụ không thể làm gì, không có quên Kim Nhi. Chỉ là bởi vì Ngụy gia mời, bị bất đắc dĩ tiến về. Đã trải qua một chàng chém giết, thật vất vả mới trở về. Nói tóm lại, Trần Nghiệp lý do có rất rất nhiều. Có thể trên đời có rất nhiều chuyện, sẽ không bởi vì có lý do liền có thể để cho người khác lý giải. Trần Nghiệp hít sâu một hơi, đẩy ra cửa sân, đang đụng vào bưng một chậu nước đi ra Lâm Quỳnh Ngọc. Chủ nhân. Lâm Quỳnh Ngọc nhìn thấy bỗng nhiên đến Trần Nghiệp, không nhịn được sửng sở, nhất là nhìn thấy hắn cái kia sắc mặt nghiêm túc, trong lòng càng là siết chặt. Trần Nghiệp giờ phút này không tâm tư để ý tới nàng, chỉ là trầm giọng hỏi, Kim Nhi đâu? Nàng thế nào? Thiếu nữ gương mặt xinh đẹp nhiễm lên một tầng vui mừng, chủ nhân là đến cho Kim Nhi chữa thương sao? Nàng vẫn là như cũ. Trước đây sẽ còn đẩy xe lăn tới viện tử giải sầu, nhưng bây giờ từ sáng đến tối cũng không nguyện ý đi ra. Trần Nghiệp cau mày, hắn âm thầm hối hận. Sớm biết như vậy, lúc trước không nên ngay lập tức đến tìm Kim Nhi. Có lẽ bao gồm chuyện giải quyết, lại đến tìm nàng, dạng này ngược lại có thể làm cho nàng ít chút dày vò chờ đợi. Trần Nghiệp gật đầu, dặn dò, ngươi trước bận rộn, đem đồ vật thu thập xong. Đợi chút nữa ta dẫn ngươi cùng Kim Nhi, cùng nhau đi Linh Ẩn Tông. Linh Ẩn Tông? Đây chính là Yến Quốc vô số tán tu trong Ngộng Thánh Điện. Lâm Quỳnh Ngọc không nghĩ tới, người như nàng, vậy mà cũng có cơ hội đi Linh Ẩn Tông. Nàng vừa định biểu đạt lòng cảm kích, nhưng Trần Nghiệp lại là xua tay, đừng lãng phí thời gian, ta đi vào trước. Dứt lời, chính là trực tiếp bước vào trong viện. Thiếu nữ nhìn xem hắn hơi có vẻ lo lắng bóng lưng, hơi ngẩn ra. Chủ nhân, tựa hồ rất quan tâm muội muội. Đúng rồi, dù sao muội muội là hắn ký danh đệ tử. Lâm Quỳnh Ngọc thu hồi ý nghĩ trong lòng. Nàng suy nghĩ một chút, dự định trước đi ngoại cốc Lâm gia, trước cùng phụ mẫu nói rõ tình huống, thuận tiện đem đồ nơi đó thu thập một chút. Trong phòng, sáng sủa sạch sẽ. Màn cửa kéo ra, ấm áp ánh nắng rơi vào thiếu nữ trên thân. Nàng cúi thấp đầu, tiến lặng ôm vào đông. Thoạt nhìn rất bình thường. Trần Nghiệp nhẹ nhàng thở ra. Lần trước hắn lúc đến, trong phòng lộn xộn không chịu nổi, cửa sổ đóng chặt, thấu không vào một tia ánh mặt trời. Mà Kim Nhi thì co giúp ở nhất âm lãnh trong góc, khuôn mặt nhỏ trắng xám, để cho Trần Nghiệp khắc sâu ấn tượng. Nhưng bây giờ, có Lâm Quỳnh Ngọc chiếu cố, Kim Nhi còn lâu mới có được lần trước cú ám. Trần Nghiệp trở tay đóng cửa lại, nữ hài nghe tiếng yên lặng nâng lên khuôn mặt nhỏ, con ngươi trống rỗng rơi vào trên người Trần Nghiệp. Một sát na này, hắn vậy mà cảm thấy một hơi khí lạnh. Xách Trần Nghiệp liễu lưới. Cũng là, tiểu nha đầu này nhìn qua yếu ớt không chịu nổi, nhưng nàng thế nhưng là nguyên văn bên trong bạo loại hàn viêm tu giả, ẩn giấu thực lực kinh khủng đến mức dọa người. Trần Nghiệp thở dài, giải thích nói, Kim Nhi, sư phụ là vì chương 248, Trần Nghiệp, trời sợ. Câu nguyện phiếu. Ngày mai bạo càng. 2, chương 248, Trần Nghiệp, trời sợ. Câu nguyện phiếu. Ngày mai bạo càng. 2, ân. Nữ hải ngắt lời hắn. Cái kia một tiếng cực nhẹ đáp lại, không mang bất cứ tia cảm tình nào, đem hắn chuẩn bị xong tất cả giải thích cùng ấy nấy, đều ngăn tại bên ngoài. Trần Nghiệp chuẩn bị một bụng lời nói, trong nháy mắt cắm ở trong cổ họng. Ta tin tưởng sư phụ. Nàng chống rồng con ngươi thẳng vào nhìn trước mắt nam nhân. Nam nhân quần áo ngăn nắp xinh đẹp, mặc đạo bào màu xanh, khuôn mặt tuấn dật. Có thể bên phải trên cánh tay lại có từng mảnh đột ngột vết ướt. Lờ mờ có thể thấy được phía trên bị người nào đó vẽ một cái khuôn mặt tươi cười, nô độ cao này, hẳn là hắn cái nào đó đồ đệ lén lút họa, hẳn là từ Thanh Quân. Đến mức cổ một bên, còn rơi một cái đen nhánh sợi tóc, ân, là Lục Chi Vi tóc. Ý vị này, tại nam nhân đến nơi đây phía trước, từ Thanh Quân thân mật ôm cánh tay của hắn, nghịch ngậm vẽ lấy khuôn mặt tươi cười. Mà Trần Nghiệp thì ôm lấy Lục Chi Vi, để cho nữ hài một cái sợi tóc vô ý rơi vào cổ một bên. Tựa hồ có thể thấy được, nam nhân trên mặt ôn nhu tiểu ý, tựa hồ có thể nghe thấy, hai nữ hài tiếng cười cười nói nói. Thật sự là vui vẻ hòa thuận sư đồ a về phần mình, chỉ có thể kéo lấy tàn tật lục thể, ở trong góc kéo dài hơi tàn. Dạng này nàng, cần thiết để cho nam nhân đặc biệt giải thích sao? Không cần thiết. Chỉ thấy trên xe lăn nữ hải, dùng gần như nghi thức động tác, đem vỏ đông đặt ở bên cạnh trên bàn thấp. Sau đó, nàng túi lầu xuống. Trắng sáng tay nhỏ nhấc lên đi chăn mỏng, bước lên váy, đem cặp kia thẳng tắp mảnh khảnh chân lộ ở trong mắt Trần Nghiệp. Trần Nghiệp nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới, Kim Nhi như thế khéo hiểu lòng người a. Nàng nhất định biết, chính mình có đủ loại nỗi khổ tâm cho dù chính mình không giải thích, nàng cũng nguyện ý tin tưởng mình. Không hổ là hắn, thu chân giới đệ nhất chuyên gia nữ hoa. Trong lòng Trần Nghiệp đại định, hắn duỗi ra bàn tay lớn, lòng bàn tay ấm áp, che ở nữ hài lạnh buốt mảnh mai trên gối. Có thể sẽ khá nóng, nhẫn một chút. Trần Nghiệp ấm giọng nói. Ân. Nữ hài vẫn như cũ cúi đầu, thanh âm nhỏ như muỗi vo ve. Trần Nghiệp không cần phải nhiều lời nữa, thôi động trong cơ thể hóa thành thể lỏng bàng bạc linh lực. Tinh thuần một hệ linh lực, giống như chảy nhỏ giọt dòng nước ấm, truyền vào nữ hài yên lặng kinh mạch bên trong. linh lực những nơi đi qua, cái kia tiềm ẩn tại trong cơ thể nàng âm lãnh hàn viêm, giống như gặp khắc tinh, bị một chút xíu tăng dã. Toàn bộ quá trình bên trong, nữ hải từ đầu đến cuối ngồi lặng lặng, tùy ý Trần Nghiệp thi triển. Thật giống như bị điều trị, chỉ là một bộ không có quan hệ gì với nàng sát thịt. Một nén hương về sau, Trần Nghiệp thu tay lại, cười nói, "Tốt, chờ ngươi tu hành đến luyện khí hậu kỳ, không cần sư phụ, cũng có thể một mình luyện hóa hàn viêm. Đến lúc đó, Kim Nhi tu hành liền có thể đột nhiên tăng mạnh." Trong lòng hắn thất kinh. Tại điều trị bên trong, hắn phát hiện Kim Nhi tu vi đã luyện khí tầng 6. Sợ rằng Kim Nhi ngày bình thường vùi ở trong phòng lúc đều đang nỗ lực tu hành. Chỉ là tu hành tốc độ, thực sự là nghe rợn cả người suy nghĩ một chút, Trần Nghiệp lại có thể lý giải. Từ Kim Nhi lúc sinh ra đời, hàn viêm liền ký sinh tại trong cơ thể của nàng. Hàn viêm đúng là mỗi giờ mỗi khắc tra tấn nàng, nhưng theo một ý nghĩa nào đó, cũng tại mỗi giờ mỗi khắc tích trữ, giúp nàng tích lũy xuống thâm hậu nội tình. Tại nguyên văn bên trong, Kim Nhi thậm chí một khi trở thành giả đàn tu giả, chỉ là đại giới quá khốc liệt, để cho nàng con đường hủy hết, chỉ có thể ỷ vào hàn viêm lực lượng. Trần Nghiệp nhìn nữ hải, lại cười nói, "Kim Nhi, muốn hay không đứng lên thử một lần?" Hắn đối với chính mình điều trị rất có lòng tin, lần này linh lực độ tinh thuần viễn siêu luyện khí kỳ, nên hiệu quả rõ rệt. Trên xe lăn nữ hải không có trả lời ngay. Nàng chống rông ánh mắt tập trung trong hư không một điểm nào đó, lông mi thật dài có chút chấn động một cái. Qua mấy hơi, nàng mới cực nhẹ gật gật đầu, thanh âm nhỏ như dây tóc, "Ân." Trần Nghiệp cúi người, bàn tay lớn cẩn thận đỡ lấy nàng mảnh khảnh cánh tay, một cái tay khác thì nhẹ nhàng nâng ở sau thắt lưng của nàng, vững vàng trợ giúp nàng chống đỡ lấy thân thể trọng lượng, từ từ sẽ đến, không cần phải gấp gáp. Trước cảm thụ một chút chân khí lực, thử hoạt động mắt cá chân đúng, chính là như vậy. Kim Nhi cẩn thận từng ly từng tí đem lực lượng rót đến cặp kia lâu không dùng sức trên chân, từ Trần Nghiệp rời đi về sau, nàng đã có nửa năm không có đứng lên. Cũng may, hiệu quả trị liệu sát thực rõ rệt. Không bao lâu, Kim Nhi liền run rẩy đứng lên. Trần Nghiệp mừng rỡ nhìn xem nữ hải, rất có cảm giác thành tựu. Hắn hơi buông lỏng điểm đỡ lực lượng, muốn để Kim Nhi tự chủ đứng thẳng. Ai ngờ, ngay tại lực đạo hơi lui trong nháy mắt, Kim Nhi mảnh khảnh chân chính là mềm nhũn, thẳng tắp cắm vào Trần Nghiệp trong ngực. Cẩn thận. Trần Nghiệp trong lòng siết chặt, tay mắt lanh lẹ mở hai tay ra, đem nàng vững vàng tiếp lấy. Kỳ quái trước đây, Kim Nhi đều có thể đứng vững, làm sao hiện tại còn không bằng lúc trước? Tại Trần Nghiệp buồn bực bên trong, nhỏ nhắn xinh xắn nhẹ nhàng thân thể đã sâu sắc đụng vào trong ngực của hắn, nàng hai tay ôm chặt lấy Trần Nghiệp lưng eo. Hắn chỉ coi là bị kinh hãi, liền vội vàng đem Kim Nhi ôm sát, an ủi, "Không có việc gì, không có việc gì, có sư phụ tại." Nô trong ngực, Kim Nhi nhỏ nhắn cánh mũi có chút mấp máy, cản vối lồng ngực phía sau tim đập loạn. Nàng vậy mà thật sự ôm lấy. Lần trước vẫn là nửa năm trước, nàng che hai mắt, bị nam nhân ôm đi phường thị bên trong giết người Trần Nghiệp gặp nữ hài mềm nhũn tựa sát tại trên người hắn, trong lòng thương tiếc, sợ là hù đến tiểu nha đầu, vậy mà đều không dám đứng lên. Hắn nhưng là nhớ rõ, trước đây Kim Nhi rất bài xích cùng hắn tiếp xúc thân mật, nhưng bây giờ bởi vì sợ, bị bất đắc dĩ sát bên hắn. Trần Nghiệp đang muốn trấn an vài câu, đột nhiên cảm thấy một tia khác thường. Hắn hình như nghe thấy tiếng thở hổn hển. Trần Nghiệp vô ý thức cúi đầu, muốn nhìn xem nữ hài biểu lộ. Nhưng Lâm Kim tựa hồ phát giác hắn động tác, đem mặt càng sâu vùi vào trước ngực hắn vài áo bên trong, chỉ để lại đen nhánh đỉnh đầu. Cánh tay nhỏ bé của nàng cánh tay thậm chí có chút nắm chặt, giống một cái hoảng sợ sau tìm kiếm che trở lại tham lam hấp thu ấm áp chim non. Mà thôi, chắc là thật bị hù dọa. Trần Nghiệp thở dài. Ân hử nhỏ bé không thể nhận ra âm thanh kỳ quái. Trần Nghiệp mặt mo đỏ ửng, ống Kim Nhi tay đều có chút không biết làm thế nào. Chân trẹo chân, đau. A, nguyên lai là dạng này, ai Trần Nghiệp hận không thể cho mình một cái bàn tay, vậy mà hiểu lầm thuần khiết như thế ốm yếu Kim Nhi. Nửa ngày sau, biển mây bốc lên, cương phong gào thét. Linh Chu phá vỡ trùng điệp tầng mây, hướng về Linh Nhận Tông phương hướng nội bá đi. Phi thuyền bong tàu bên trên, Trần Nghiệp dựa vào lan can mà đứng, tay áo trong gió bay phất phới. Hắn quan sát phía dưới phi tốc xẹt qua sông núi đại địa, cảm khái nói, không hổ là Bạch Gia Linh Chu, tốc độ quả thật nhanh, sợ là một ngày sau liền có thể đến Linh Nhận Tông. Lúc này, một đoàn người cũng tại tiến về Linh Nhận Tông trên đường. Đến mức Đằng Vương, Trần Nghiệp tuy có tâm thu phục Đằng Vương nhất tộc, làm sao tiểu Bạch Hổ lại mê man đi? Chỉ bằng vào chính hắn, không có khả năng tại trong Tam Thiên Đại Sơn tìm kiếm được Đằng Vương. Chỉ có thể chờ đợi tiểu Bạch Hổ tỉnh lại, lại cùng nó thật tốt thương lượng. "Ân, người hai cái đổ nhi đâu?" Phi thuyền bên trong cửa khoang bị đẩy ra, Bạch Tố Tố ngáp một cái đi ra. Nàng kỳ quái mà nhìn xem Trần Nghiệp, các nàng mỗi ngày quấn lấy ngươi, hôm nay ngược lại tốt, vậy mà để cho ngươi một người ở bên ngoài ngắm phong cảnh. Trần Nghiệp sắc mặt hơi cương, hắn ra vẻ khinh thường nói, buồn cười. "Ta thân là sư phụ, lại không thể có một mình không gian, cần phải mỗi ngày nhìn xem các nàng." "A, hai cái nắm không quấn lấy hắn mới tốt." Lại nói, mấy ngày nay Kim Nhi tựa hồ có chút muốn thân cận hắn. Trần Nghiệp cũng muốn nhìn xem. Đến lúc đó, đến cùng là hắn gấp, vẫn là hai cái nắm gấp. Chương 249, sư phụ thẳng thắn, mới sư muội. 1. Chương 249, sư phụ thẳng thắn, mới sư muội. 1. Trần Nghiệp quyết định để hai cái đồ nhi minh bạch. Sư phụ không phải đồ nhi vật riêng tư phẩm. Bất quá, Trần Nghiệp biết, hai cái đồ nhi sẽ ăn dấm là cái chuyện rất bình thường. Cho dù giữa bằng hữu, đều có người lại bởi vì bằng hữu có bằng hữu mới mà ăn dấm. Huống chi là bọn hắn sư đồ. Nhưng lấy Trần Nghiệp kinh nghiệm đến xem, trước đây đồ nhi từng bởi vì Mao Thanh Trúc ăn dấm, có thể các nàng quen thuộc sau đó, quan hệ không phải cũng rất tốt. Hắn dự định, trước hết để cho Đồ Nhi cùng Lâm Kim quen thuộc một hồi, lại bộc lộ hắn muốn thu Lâm Kim làm đồ đệ. Nếu là nói thẳng ra, hai cái kia Đồ Nhi không được trực tiếp bạo tạc. Chỉ là Mao Thanh Trúc cùng Lâm Kim cuối cùng không giống. Hai cái Đồ Nhi, tựa như là thật không vui, đến bây giờ đều không tìm đến hắn. Trần Nghiệp âm thầm gấp gáp, hắn đã có nửa ngày không cùng Đỗ Nhi dán. Hắn liếc mắt thấy trò hay Kim Mao đoàn tử, cố ý không muốn để cho nàng chế giễu, cố ý buông lòng nói, "Ân, đối với các nàng náo, ngược lại là nhẹ nhõm tự tại, có thể nói trộm đến người sinh nửa ngày nhàn." "Ồ, phải không?" Bạch Tố Tố nơi nào sẽ tin hắn chuyện ma quỷ. Nàng quên tay, vòng quanh Trần Nghiệp chạy một vòng, con mắt mang theo danh mánh tiêu ý, ta làm sao nhìn, người nào đó hình như có chút thất hồn lạc phách đâu. Ngày bình thường trái ôm phải ấp hai cái tiểu áo đông, hôm nay bên cạnh vắng lạnh, không thói quần à. Nói hiệu nói vượng. Trần Nghiệp sắc mặt cứng đờ, cưỡng ép mạnh miệng, ta chỉ là đang suy nghĩ tông môn đại sự. Tâm hệ tông môn, làm sao đến thất hồn lạc phách nói chuyện. Cao thấp vẫn có chút không quen. Hai cái Đồ Nhi lại hương vừa mềm lại đẹp mắt, có các nàng buổi tiếp, Trần Nghiệp không những không phiền, ngược lại hài lòng cực kỳ. Bạch Tố Tố xách một tiếng, tiểu ý càng đậm. Ồ, suy nghĩ tông môn đại sự. Ta nhìn ngươi là đang suy nghĩ, muốn làm sao đem ngươi hai cái kia đang tại phục vụ tiểu bảo bối dỗ dành trở về à? Nàng dù bận lung dung tựa tại mạn thuyền bên trên, tiếp tục nói, chật chật, làm sư phụ làm đến ngươi mức này, liền đồ đệ đều không còn được, còn muốn ở đây liều chết mặt mũi, thật sự là đáng thương. Ngươi Trần Nghiệp bị nàng một câu đâm trúng tâm sự, mặt mo đỏ ửng, cứng cổ phản bác, các nàng đang dụng công tu hành. Đúng, tu hành. Con nít con nôi, không thể tổng dính sư phụ, muốn có chính mình không gian. Thật sao? Hôm nay Bạch Tố Tố tâm tình đặc biệt tốt, con mắt cười híp mắt nhìn xem hắn, trong mắt mang theo một tia buồn vô cớ. Nhớ ngày đó, phụ thân cũng là dạng này a, nàng nhíu mày, Mạn Tư chợt tự nói, có muốn hay không ta giúp ngươi dỗ dành các nàng? Dỗ hài tử? Ba chữ này, từ nàng cái này vô pháp vô thiên trong miệng tiểu ma nữ nói ra, quả thực so với mặt trời mọc từ hướng tây còn muốn không hợp thói thường. Trần Nghiệp hoài nghi, Bạch Tố Tố là nghĩ lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn hừ lạnh nói, Bạch chân truyền, Trần mỗ người cũng sẽ không lên người quang. Bạch Tố Tố nghe vậy, giật mình, thần sắc hơi có vẻ bối rối. Thiếu nữ quay mặt chỗ khác, nhìn qua ngoài thuyền khẽ cười nói, bị ngươi nhìn ra, à, ta Bạch Tố Tố là người phương nào? Sao lại đi dỗ hải tử? Trần Nghiệp tức giận đến nghiến răng, hắn liền biết cái này nắm không có lòng tốt. Hắn đang muốn tiếp tục cùng Bạch Tố Tố cãi nhau thời điểm, liền bị nơi cửa khoang truyền đến một tiếng mang theo tiếng khóc nức nở âm thanh đánh gãy. Ô, sư phụ. Tiểu nữ hoa bỗng nhiên bật ra, nàng đỏ mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo nước mắt, giống con bị cướp yêu thích đồ chơi ấu thú, đụng đầu vào Trần Nghiệp trên chân, gắt gao ôm lấy. Bạch Tố Tố cười xấu xa nói, hừ hừ, ngươi Đồ Nhi vẫn là không bằng ngươi sẽ nhận ai nhìn một cái này nói là tiếng người sao? Hình như bọn hắn sư đồ đều tại lẫn nhau hơn rồi, liền xem ai càng có thể nhịn giống như. Hắn tu chân giới đệ nhất chuyên gia nữ hoa, nhẹ nhõm nắm Đồ Nhi, há có phải nhận đạo lý? Trần Nghiệp trừng mắt nhìn Bạch Tố Tố, sờ lấy Thanh Quân cái đầu nhỏ, ấm giọng nói, Thanh Quân, làm sao vậy? Sư phụ, ngươi lại gạt người. Đại lừa gạt, lao đạo. Thanh Quân đem khuôn mặt nhỏ chôn ở Trần Nghiệp trong đạo bảo, âm thanh buồn buồn, tràn đầy lên án, cái kia ngồi xe lăn nàng là ai? Nàng chẳng lẽ là sư phụ nàng tựa hồ cảm thấy cái từ kia nóng miệng, làm sao cũng nói không nên lời, chỉ là càng dùng sức ôm chặt sư phụ chân. Trần Nghiệp cảm giác hắn bắp đùi đều muốn bị cắt đứt. Hắn tằng hắng một cái, Thanh Quân, nàng là Lâm Quỳnh Ngọc muội muội nha. Ngươi không phải nhận biết nàng sao? Nàng thật đáng thương, một mực tê liệt tại trên xe lăn. Mới không đúng. Thanh Quân càng nghĩ càng không đúng kỉnh. Nàng là Lâm tỷ tỷ muội muội thì thế nào? Vì cái gì muốn đi theo chúng ta đi lạc lê viện? Tiểu nữ hoa rất thông minh, sao lại bị Trần Nghiệp hồ lập qua? Nàng vốn định bạo lực lệnh sư phụ, để cho sư phụ ngoan ngoãn tới dỗ dành nàng, sau đó nhận vua. Có thể sư phụ, vậy mà không để ý nàng. Cơ trí Thanh Quân lập tức liền hiểu, sư phụ tại xử lý lệnh các nàng. Nếu là tiếp tục như vậy, hết thảy đều thành định cục. Ngay sau đó, cửa khoang lại một lần mở ra. Chi Vi kéo căng khuôn mặt nhỏ, hát rượu thạch con mắt thẳng tắp nhìn hướng Trần Nghiệp. Nàng không có giống Thanh Quân như thế nhào lên, chỉ là đứng bình tĩnh tại mấy bước có hơn, trong ngực ôm cái kia vừa mới tỉnh lại, ánh mắt có chút đờ đẫn tiểu Bạch Hồ. Tiểu Bạch Hồ con ngươi lung lay, định cháy xem ở trên người Trần Nghiệp. Nhìn thấy hắn bây giờ cục diện, lập tức cười trên nỗi đau của người khác, chít chít. Để cho ngươi đưa thích thức hiếp người khác. Mà đổi thành một bên, Lâm Bình Ngọc đang đẩy Kim Nhi xe lăn, khẩn trương luống cuống mà nhìn trước mắt một màn. Bốn bề thọ địch Trần Nghiệp cảm giác, thế cục bây giờ, so với lúc trước tại Ngụy gia lúc kinh khủng hơn nhiều, hắn đầu đều lớn. Hắn vô ý thức liếc mắt Kim Nhi, lo lắng Kim Nhi lại bởi vậy chịu ảnh hưởng. Cũng may, nàng vẫn như cũng là bộ kia trắng xám chống rông răng dấp, có chút túi thấp xuống mí mắt, phản phất bong thuyền trận này bởi vì nàng mà lên phong ba cùng nàng không có chút nào quan hệ. Khúc Trần Nghiệp lúng túng háng giọng một cái, tê cả da đầu. Hắn tính toán đem trên chân đồ trang sức nhỏ Thanh Quân rút lên đến, nhưng tiểu nữ hoa ôm chặt chẽ. Thanh Quân, mau dậy đi, giống tiểu gì ta không? Sư phụ ngươi nói, nàng là ai? Thanh Quân đống nhiên nâng lên nước mắt lưng trong mắt to, cố chấp nhìn chằm chằm Trần Nghiệp, cô gái này thật xinh đẹp, sư phụ lại là tên đại phôi đản. Chẳng lẽ là sư phụ mới tìm con dâu nuôi từ bé sao? Nàng nói lời kinh người, liền một bên xem trò vui Bạch Tố Tố cũng nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười. Theo Bạch Tố Tố biết, Lâm Kim đã đến kết hôn tuổi tác, chỉ là nhiều năm sinh bệnh, quá mức ốm yếu, lúc này mới nhìn qua lộ ra nhỏ. Làm sao cũng không thể nói rõ là con dâu nuôi từ bé. Từ Thanh Quân, nói bậy bạ gì đó. Trần Nghiệp mặt mo đỏ ửng, vừa tức vừa quẫn, thật muốn gõ mở cái này cái hốt nhìn xem bên trong đựng cái gì. Hắn tranh thủ thời gian nhìn hướng một mực trầm mặc đại đồ đệ, tính toán giải thích, chỉ vì sự tình không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Chỉ vì mím mím môi, âm thanh so với bình thường thấp mấy phần, chỉ vì biết nàng không phải sư phụ con dâu nuôi từ bé, nhưng nàng dừng một chút, giương mắt, ánh mắt sắc bén, sư phụ, nàng là ngươi mới thu đồ đệ đúng không? chúng ta có phải là nên gọi nàng sư muội?
Sư muội hai chữ từ chi vì trong miệng tốt ra, để cho Thanh Quân lập tức quên khóc, mở ra miệng nhỏ, khiếp sợ thấy sư phụ có Thanh Quân còn chưa đủ hả?
Hôn đản sư phụ, vậy mà nghĩ nuôi ba cái chi vi nhạy cảm, vượt qua Trần Nghiệp dự liệu.
Không cần Trần Nghiệp giải thích, nàng đã đoán ra Lâm Kim thân phận.
Trần Nghiệp thở dài một hơi, từ bỏ dãy rủa, tùy ý Thanh Quân ôm chân, ánh mắt đảo qua hai cái ái đồ, thẳng thắn nói, chi vi nói không sai, nàng kêu Lâm Kim, là sư phụ đệ tử mới thu.
Vì cái gì giấu giếm chúng ta?
Chi vi truy hỏi, vành mắt cũng có chút đỏ lên.
Chương 249, sư phụ thẳng thắn, mới sư muội.
2, chương 249, sư phụ thẳng thắn, mới sư muội.
2, nàng không thích sư phụ lén lén lút lút giấu người.
Tựa như ngày đó, nàng chỉ có thể ngơ ngác nghe lén sư phụ cùng Tố Tố tỉ tỉ, bất lực, loại này hết thảy đều siêu thoát chính mình trưởng không cảm giác, quá làm cho người bất an mà lại chi vi, lại là một cái ưa thích đem hết thảy đều khống chế tại lòng bàn tay người.
Vì cái gì mang nàng cùng đi?
Có phải là về sau cũng không cần Thanh Quân?
Thanh Quân mang theo tiếng khóc nức nở, rất khủng hoảng.
Sư phụ vì cái gì muốn thu đồ đây?
Chẳng lẽ là cảm thấy Thanh Quân quá nghịch ngợm, không triển vọng sao không phải?
Trần Nghiệp lập tức chém đinh chặt sắt phủ nhận, hắn ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng nâng lên Thanh Quân mặt, lau đi nước mắt của nàng, lại nhìn về phía chi vi. Sư phụ chưa từng có không cần các ngươi tâm nghĩ.
Kim Nhi nàng tình huống rất đặc thù.
Tóc đen tiểu nữ hải cắn cắn môi.
Trong thiên hạ, không may người sao mà nhiều.
Sư phụ, ngươi quản lý tới sao?
Nàng đối với cái này biểu thị hoài nghi, sư phụ cho tới bây giờ không phải một cái thiện tâm tràn lan người.
Có thể thấy được sư phụ sứt đầu mẹ chán dáng dấp, nàng lại không đành lòng nói chuyện.
Cho dù chính mình khó chịu một điểm, nàng cũng không muốn để sư phụ khó chịu.
Trần Nghiệp bắt đầu đem chân tướng từng cái cho Đồ Nhi nói rõ, Thanh Quân càng nghe, miệng nhỏ trương càng lớn.
Cái này kêu Lâm Kim nữ hải, thật đáng thương á, nhưng quan tâm nàng chuyện gì?
Tiểu nữ hoa quay hàm càng trống càng lớn, đều nhanh nổ tung.
Nhưng nàng là cái cơ trí tiểu nữ hoa, lúc này tại sư phụ trước mặt gật lệ, ô, thật đáng thương nha. Trần Nghiệp cảm thấy vui mừng, Thanh Quân quả nhiên là một cái hảo hải tử.
Đúng nha đúng nha.
Tiểu nữ hoa cảm thấy nàng không phải cái hảo hải tử, nhưng không thể để sư phụ biết.
Nàng hơi thu lại ánh mắt, giấu giếm sắc cơ.
Chuyện cho tới bây giờ, nàng đã nhận rõ thế cục.
Sư phụ tâm ý một khi xác định, vậy liền sẽ không sửa đổi.
Cho dù Đồ Nhi biểu thị không muốn sư phụ cho tới bây giờ không phải một cái yêu chiều sư phụ, lúc trước hắn thậm chí nhẫn tâm dùng quạt cốt tiên đánh sư tỷ.
Thanh Quân rất nhỏ liền minh bạch, nghĩ ra được mình muốn, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình không từ thủ đoạn.
Chính như lúc trước, nàng tại sư phụ trước mặt yếu thế, dần dần để sư phụ thả xuống cảnh giác, suýt nữa liền uống xuống nàng dâng lên độc trà. Nói tóm lại, hai cái tiểu nữ hài mỗi người có tâm tư riêng,
một đau lòng sư phụ, một dụng ý khó dò.
Trong lúc nhất thời, các nàng thật cũng không tiếp tục dây dưa.
Trần Nghiệp làm sao biết, Đồ Nhi tâm tư so với hắn suy đoán còn muốn phức tạp.
Hắn dương dương đắc ý không hổ là hắn.
Hai cái nắm, tùy tiện nắm.
Nhìn xem nữ hoa hình như bị thuyết phục dáng dấp, Trần Nghiệp thận trọng nói, cho nên, sư phụ muốn đem Kim Nhi thu làm đồ đệ, có thể chứ?
Trải qua những ngày này khảo sát,
Trần Nghiệp muốn dứt khoát trực tiếp đem Kim Nhi thu làm thân truyền đệ tử, hắn cảm thấy Kim Nhi mặc dù trời sinh tính quái gở, nhưng cũng là cái hảo hải tử.
Tiểu nữ hoa nói sang chuyện khác, thút tha thút thít, ồ ồ ồ.
Chân của nàng, thật sự không thể đi sao?
Nàng nước mắt đầm đìa ngóc lên khuôn mặt nhỏ, thấy sư phụ, để cho sư phụ biết, nàng bây giờ là bao nhiêu đau lòng Lâm Kim.
Sư phụ quả nhiên rất xúc động, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ôn nhu nói, có thể đi, chờ sư phụ lại điều trị một đoạn thời gian, nàng liền có thể một mình hành động.
Chỉ bất quá sư phụ trong lòng có điểm kỳ quái.
Tiểu Đồ Nhi đồng tình tâm như thế tràn lan.
Hơn nữa lúc trước nàng không phải thấy được Lâm Kim đi bộ sao? Thanh Quân lại cúi đầu xuống, khuôn mặt nhỏ mải cọ lấy sư phụ bắt đuổi, che lại mắt vượng bên trong sắc cơ, nàng nước nở nói, cái kia, Thanh Quân liền bất đắc dĩ cho phép nàng ở tại Lạc Lê biệt tốt.
Bất quá,
nàng không thể ở Thanh Quân gian phòng,
cũng không thể cướp Thanh Quân linh đạo.
Trần Nghiệp nhẹ nhàng thở ra, hắn lúc trước cho rằng tiểu nữ hoa là khó xử lý nhất, nhưng bây giờ xem ra Thanh Quân rất nghe lời.
Hắn xoa xoa Thanh Quân đầu, yên tâm, Lạc Lê viện gian phòng đủ ở, ngươi linh đảo cũng không có người dám cướp.
Hắn đứng lên, nhìn hướng Bạch Tố Tố, cái sau một mặt đặc sắc, thật đặc sắc xem kịch biểu lộ.
Trần Nghiệp mặt mo trầm xuống, đáng ghét, cuối cùng là phải để cho Kim Mao đoàn tử chế dế ước.
Thiếu nữ tóc vàng che miệng cười khẽ, ha ha rất đau đầu, đúng không?
Ta nhìn nha, Lâm Tùng Cốc vẫn là cần một cái nữ chủ nhân.
Ngươi một đại nam nhân, làm sao chăm sóc các nàng?
Lẩm bẩm.
Tiểu nữ hoa rên rỉ lên tiếng. Sư phụ,
Thanh Quân biết điều như vậy, không cần người khác chiếu cố.
Chăm chăm, đại nữ hoa mặt trầm như nước.
Trần Nghiệp mắt tối sầm lại, đáng ghét Bạch Tố Tố.
Hắn thật vất vả mới dỗ dành tốt hai cái nắm.
Hắn không để ý Bạch Tố Tố, mắt liếc Lâm Kim.
Trong mắt Lâm Bình Ngọc tràn đầy cảm kích.
Mà trên xe lăn túi thấp đầu Lâm Kim, lông mi thật dài run rẩy, bị bóng tối che đậy khoe miệng, tựa hồ mấy không thể xem xét câu một chút.
Nhanh đến mức để cho Trần Nghiệp tưởng rằng ảo giác.
Ân Kim nhi cười, nhất định là đang bày tỏ vui vẻ.
Trần Nghiệp có chút cảm giác thành tựu, cuối cùng để cái này quái gở nữ hài lộ ra nét mặt tươi cười.
Tốt, đều đừng trên bong thuyền hóng gió.
Ly tông cửa còn có đoạn lộ trình, đều về trong khoang thuyền nghỉ ngơi đi.
Trần Nghiệp lên tiếng.
Thanh Quân lập tức lôi kéo Chi Vi tay, sư tỷ, chúng ta trở về chơi.
Nàng lôi kéo Chi Vi liền hướng trong khoang thuyền đi, đi qua Lâm Kim xe lăn lúc, còn cực nhanh nhìn sang.
Chi Vi thuận theo bị lôi kéo đi, chỉ là trải qua Lâm Kim lúc, bước chân cũng thế có chút dừng lại một chút mới đấu tranh, bắt đầu.
Bạch Tố Tố lúc này mới chậm rãi dạo bước tới, lấy thủi trò đụng đụng Trần Nghiệp, danh manh thấp giọng nói, được a lão Trần, nội bộ mâu thuẫn, tư vị như thế nào?
Chậc chậc, ngươi người sư phụ này làm đến thật là không dễ dàng. Ba cái tiểu nha đầu, một cái so với một cái khó dây dưa. Ta nhìn a, vẫn là tìm người giúp ngươi một chút. Thực sự không được, ta cũng có thể cố hết sức giúp ngươi chiếu cố các nàng. Trần Nghiệp tức giận chừng cái này cười trên nỗi đau của người khác Kim Mao Đoàn Tử một cái, xem xét nàng liền không có ý tốt. Không sớm thì muộn có một ngày, hắn phải thật tốt giáo dục bên dưới Bạch Tố Tố. Hắn nuốt nuốt mi tâm, nhìn xem cửa khoang phương hướng, trong lòng bách vị tạp trần. Cái này lạc lê viện, sợ là lại khó an bình. Một ngày sau, Linh Chu xuyên vân phá vụ, phía trước sáng tỏ thông suốt. Chỉ thấy vài tòa nguy nga tiên sơn trôi nổi tại trên biển mây, lẫn nhau ở giữa lấy cầu vồng bay khung liên kết. Trong núi thác nước như ngân hà ngược lại tiêu chảy, tiên hạc liệu tập, linh khí nồng nặc gần như hóa thành thực chất, mờ mịt xương trắng quẩn quanh tại Quỳnh Lâu Ngọc Vũ ở giữa, khí thế của tiên gia. Linh Nhật Tông, đến. Trở lại chốn cũ, tâm cảnh cũng đã hoàn toàn khác biệt. Trần Nghiệp đùi mùi mai thôi. Lần trước hắn tới Linh Nhật Tông, vẫn là lấy một cái linh thực chấp sự thân phận, ngước nhìn to như vậy tiên tông. Mà bây giờ, hắn đã là trúc cơ tu giả, sắp trở thành cái này bảng đại tông môn hạch tâm tầng một trong. Phi thuyền trải qua trận pháp nghiệm chứng về sau, trực tiếp bay về phía một chỗ bạch ngọc quảng trường, vững vàng rơi xuống. Trần Nghiệp dẫn đầu đi xuống bong tàu. Hắn vừa mới đứng vững, một nhóm mặc chấp pháp đường màu đen đạo bảo tu sĩ liền lập tức tiến lên đón. Người cầm đầu khí tức trầm ngưng, lại cũng là một vị trúc cơ tu sĩ. Hắn đối với Trần Nghiệp cùng Bạch Tố Tố, cung kính chắp tay hành lễ, cung nên bạch chân truyền, Trần hộ pháp về tông. Chấp pháp đường phụ mệnh cung kính ngồi tiếp lâu ngày. Trần hộ pháp, cái này đơn giản ba chữ, để trong lòng Trần Nghiệp nhất định. Dùng cái này xem ra, tông môn đã không còn hoài nghi hắn cùng ma tu cấu kết. Trần Nghiệp khách sáo hội, ánh mắt quét qua, lại tại trong đám người phát hiện một cái người quen. Bạch Vô Cực khẽ mỉm cười, chắp tay nói, Trần đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nửa năm không thấy, đã là trúc cơ chân nhân, thật là thật đáng mừng. Chương 250, trở lại rơi lê, Quỳnh Ngọc Thu Vân, 7K1. Chương 250, trở lại rơi lê, Quỳnh Ngọc Thu Vân, 7K1. Trần Nghiệp về lấy cười một tiếng, đối với Bạch Vô Cực chắp tay, Bạch đạo hữu khách khí, may mắn mà thôi. Ngược lại là Bạch đạo hữu, phong thái vẫn như cũ. Bạch Vô Cực không khỏi cười khổ. Mới đây, hắn bị Bạch Tố Tố sự tình có thể nói sầu làm giảm tâm thần, hình dung tiểu thụy, sao có thể xưng là phong thái vẫn như cũ? Niệm lên việc này, đến nay Bạch Vô Cực lòng còn sợ hãi. Ai có thể nghĩ Diệp Chân Nhân độ kiếp vậy mà đem một đám người cuốn vào động thiên bên trong? Sớm biết như vậy, liền không cho Bạch Tố Tố đi cùng cái kia Diệp Chân Nhân kết một thiện duyên. Việc này nhất làm cho hắn tức giận, thì là nhị trưởng lão không muốn phái người vào động thiên cứu Bạch Tố Tố. Cho tới bây giờ, Bạch Vô Cực còn không thể tiêu tan việc này. Niệm đây, hắn lại lần nữa cảm kích nói, Bạch Mộ đa tạ Trần đạo hữu xuất thủ tương trợ. Bạch Chân Truyền chính là gia huynh duy nhất hậu duệ, nếu nàng bỏ mình dưới cựu thuyền, ta không biết nên như thế nào đối mặt đại ca. Nếu không phải Trần đạo hữu nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, nếu không kết quả như thế nào cũng còn chưa biết. Bạch Tố Tố rất bất mãn, nàng hừ lạnh nói, Bạch Vô Cực, ngươi có ý tứ gì? Nếu là không có hắn, ta Bạch Tố Tố như thường vô sự. Các loại nàng hậu chi hậu giác ý thức được, chẳng lẽ lúc trước Trần Nghiệp thật là vì cứu nàng vào độc tiên? Khi đó nàng còn tưởng rằng chỉ là Trần Nghiệp tìm cớ mà thôi. Bạch Vô Cực thần sắc trầm xuống, ngày bình thường thật sự là hắn cầm cô cháu gái này không có cách nào. Nhưng bây giờ, hắn là thực sự tức giận, Bạch Tố Tố, ngươi có biết Trần Nghiệp vì sao vào động thiên? Chính là chịu ngươi liên lụy. Hắn chịu nhị trưởng lão chi mệnh, tiến về động thiên tìm ngươi. Cho dù đã ý thức được không đúng, nhưng Bạch Tố Tố sao lại chịu thua? Nàng cười lạnh một tiếng, đến lúc đó Trần Nghiệp bất quá luyện khí tu vi, về tình về lý, hắn cũng không thể chịu ta liên lụy. Chẳng lẽ có người trông chờ một cái luyện khí linh thực phu tới cứu ta? Một cái khác chấp pháp đường hộ pháp gặp tình thế không ổn, tiến lên dàn xếp, Bạch Chân Truyền. Tông chủ cùng chư vị trưởng lão đã ở Thiên Xu điện chờ, mời Bạch Chân Truyền theo chúng ta tiến đến phục mệnh. Trần hộ pháp, thân phận của ngươi cùng hộ pháp trang phục đã chuẩn bị tốt, sẽ từ người phụ trách chuyên môn dẫn ngươi tiến đến giải quyết. Biết. Bạch Tố Tố không kiên nhẫn xua tay, nàng nhìn thoáng qua Trần Nghiệp, lại liếc qua phía sau hắn mấy cái kia một tấc cũng không rời tiểu nha đầu, ngươi trước đi đem ngươi cái kia phá viện tử thu xếp tốt, qua một hồi ta lại tới tìm ngươi. Bạch Vô Cực đối với Trần Nghiệp chỉ ra lấy ánh mắt ấy nấy. Không có chiêu, Bạch Tố Tố như thế một trọng, đem hắn điểm này lửa giận đều chọc không còn, hắn đủ rũ túi đầu đi theo sau Bạch Tố Tố, hóa thành lưu quang, hướng về chủ phong thiên xu điện bay đi. Trần hộ pháp, xin mời đi theo ta. Một tên khác chấp pháp đường đệ tử tiến lên, cung kính làm ra một cái mời động tác tay. Trần Nghiệp nhẹ gật đầu, dẫn sau lưng một đại gia đình, đi theo tên đệ tử kia, hướng về thứ vụ điện phương hướng đi đến. Đến mức Bạch Tố Tố thẳng thắn mà nói, hắn cũng không thèm để ý Bạch Tố Tố có hay không cảm ơn. Dù sao lúc trước, hắn không phải chủ động muốn đi cứu Bạch Tố Tố, mà là chịu ngụy ra bức bách, tình thế bắt buộc. Thứ vụ điện bên trong, người đến người đi, đều là mặc các loại đạo bảo tông môn đệ tử, một phái bận rộn cảnh tượng. Dẫn dắt Trần Nghiệp chấp pháp đường đệ tử, trực tiếp đem hắn đưa đến một chỗ chuyên môn xử lý nội môn công việc trước quầy. Phụ trách tiếp đãi là một tên đang tại túi đầu chỉnh lý tài liệu trung niên chấp sự. Lý chấp sự, cái kia chấp pháp đường đệ tử không người nói, vị này là tân tấn Trần Nghiệp Trần hộ pháp, trước đến giải quyết thân phận thủ tục. Cái kia Lý chấp sự nghe vậy, lập tức thả ra trong tay tài liệu, đứng dậy, đối với Trần Nghiệp khách khí chắp tay, thì ra là Trần hộ pháp, thất kính. Ngươi hộ pháp ngọc bội cùng trang phục sớm đã chuẩn bị tốt, xin đợi. Hắn nói xong, quay người từ phía sau một cái ngọc trong tủ lấy ra một cái khay. Khay bên trên, chỉnh tề gấp lại một bộ thêu lên màu bạc vân văn đạo bảo màu xanh, bên cạnh thì là một cái ôn nhuận bạch ngọc lệnh bài. Trần Nghiệp tiếp nhận, thần thức quét qua, bên trong ngọc bội đã khắc vào tên của hắn cùng hộ pháp trước cấp. hắn cất kỹ vật phẩm, mở miệng hỏi, "Lý chấp sự, tại hạ còn có một chuyện thỉnh giáo. Bây giờ ta đã là hộ pháp, theo tông môn quy củ, phải chăng có thể chính thức tu đồ?"
"Tự nhiên có thể." Cái kia Lý chấp sự kiên nhẫn giải thích nói, "Trần hộ pháp, dựa theo quy chế, tông môn hộ pháp có thể thu vào 2 tên nội môn đệ tử, ghi vào tông quy quán. Phàm là bị hộ pháp thu vào đệ tử, mỗi tháng đều có thể từ tông môn nhận lấy một phần đồng lộc, thưởng thụ nội môn đệ tử đãi ngộ. Nơi này thu đồ, chỉ là đem đồ nhi chính thức thu vào Linh Nhận Tông. Từ nay về sau, đồ nhi cũng có thể tham gia Linh Nhận Tông các loại thi đấu, tham dự cạnh tranh, thưởng thụ bên trong phúc lợi đãi ngộ. Chỉ là, Chi Vi, Thanh Quân, lại thêm Kim Nhi, hắn nhưng là có 3 tên đệ tử." Cái kia Lý chấp sự nhìn mặt mà nói chuyện, gặp Trần Nghiệp nhíu mày, đống nhiên cười một tiếng, vị này hộ pháp lạ mặt rất chẳng lẽ, chính là vị kia từ Tùng Dương động thiên trở về, cứu Bạch Chân truyền tân tấn Trần hộ pháp. "Chính là tại hạ." Trần Nghiệp gật đầu. Lý chấp sự nụ cười lập tức nóng bỏng, hắn trà sát tay, cười nói, "Trần hộ pháp cứu Bạch Chân truyền, thế nhưng là một cái công lớn. Tông chủ sớm có bàn giao, phàm Trần hộ pháp mong muốn, ta thứ vụ điện làm hết sức thỏa mãn. Chỉ là một cái đệ tử danh nghịch, đáng là gì?" Trần Nghiệp hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới, đường đường Linh Nhận Tông tông chủ, vậy mà đích thân lên tiếng qua. Nhưng suy nghĩ một chút cũng là chuyện đương nhiên, Bạch Tố Tố tốt xấu là Linh Nhận Tông đệ nhất thiên tiêu, mấy ngày nữa, sợ rằng tông môn trưởng lão đều phải tiếp kiến hắn. Lý chấp sự dứt lời, liền thật sự lấy ra một cái ngọc giản, ngay trước mặt Trần Nghiệp, linh quang chớp lên, đem Trần Nghiệp các loại đãi ngộ đều là để cao 2 tầng. Hắn nói bổ sung, Trần hộ pháp theo lý vốn nên hưởng thụ bính cấp hộ pháp đãi ngộ, nhưng tông chủ lão nhân ra có lệnh, hiện đã để thăng đến đãi ngộ hạng giáp. Chật chật trong đó khác biệt, Trần hộ pháp ngày sau liền biết. Trần Nghiệp ánh mắt khẽ động, âm thầm hoài nghi. Theo lý mà nói, nếu là trước đó an bài đãi ngộ hạng giáp, cần gì phải làm hắn mặt để thăng? Theo như cái này thì, cái này Lý chấp sự sợ là đặc biệt cường điệu tông chủ lọt mắt xanh. Đổi lại khác hộ pháp, trải qua cái này cùng nhau vừa rơi xuống về sau, tất nhiên sẽ thụ sủng nhược kinh, đối với tông chủ cảm ơn rơi nước mắt bất quá, hộ pháp cấp bậc nhân vật, sắp thực tiến vào tông môn đại nhân vật trong tầm mắt, hoặc nhiều hoặc ít sẽ phải chịu lôi kéo. Đương nhiên, tình huống bình thường, cho dù thế nào lôi kéo, cũng không thể lấy được như vậy hậu đãi ngộ. Trần Nghiệp trong lòng sáng như gương, nhưng trên mặt vừa đúng lộ ra vẻ cảm kích, đã là tông chủ yêu mến, Trần Mộ vô cùng cảm kích. Còn mời Lý chấp sự thay truyền đạt, Trần Mộ ổn thỏa là tông môn cúc cung tận tụy, không phụ tông chủ kỳ vọng. Dễ nói, dễ nói. Trần hộ pháp có cái này tâm, tông chủ lão nhân già ông ta tất nhiên vui mừng. Lý chấp sự thấy thế, nụ cười trên mặt càng thêm chân thành. Hắn thấy, vị này Trần hộ pháp, vậy nhưng gọi là tiền đồ vô lượng. Mới vừa trúc cơ, liền cứu Bạch Chân truyền thật là gặp may chó ngáp phải rồi. Đúng rồi, Trần hộ pháp, Lý chấp sự lời nói xoay chuyển, ngươi đệ tử kia danh nghịch, còn mời xương tên ra, ta cũng tốt vì ngươi cùng nhau ghi vào tông quy quán. Làm phiền. Trần Nghiệp phân phó 3 cái đồ nhi tiến lên, từng cái ghi vào thân phận. 2 cái đồ nhi không nhịn được ánh mắt ảm đạm. Chuyện cho tới bây giờ, Lâm Kim trở thành sư phụ đồ đệ sự tình, đã không thể vãn hồi. Kỳ thật, các nàng thật sự rất khó tiếp thu. Sư phụ vốn nên cũng chỉ có 2 cái đồ nhi, các nàng một mực bồi tại sư phụ bên cạnh, an tận ngọt bùi tay đắng, dốc hết hết thể tâm tư. Nhưng vì cái gì hiện tại từ trên trời giáng xuống một cái lạ lẫm nữ hải, muốn cùng với các nàng cấp sư phụ? Chỉ là suy nghĩ một chút, lòng của các nàng liền ngột ngạt khó chịu. Không chỉ là ăn dấm đơn giản như vậy, càng nhiều là khó có thể lý giải được. Một phen làm xong thủ tục, Lý chấp sự khách khí đem Trần Nghiệp một đoàn người đưa ra thứ vụ điện. Trần hộ pháp đi thong thả. Trần Nghiệp nhẹ gật đầu, mang theo đống nhiên yên tĩnh lại các đồ nhi, hướng về bản thảo phong phương hướng đi đến. Một đường không nói chuyện. Mới vừa về tông lúc kích động, cũng tại tiểu nữ hài trên thân biến mất không còn chút tung tích.